Chương 730, Bách Quỷ hiện hiện. Không có đánh qua loại này đê bằng cục. Chiêu một túi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chương 730, Bách Quỷ hiện hiện. Không có đánh qua loại này đê bằng cục. Chiêu một túi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, hắn lúc đầu dùng linh mục thuật nhìn thoáng qua Vương lão gia thể nội, coi là chỉ là có một con quỷ. Mặc dù cùng Vương lão gia biểu hiện không giống nhau lắm, thế nhưng là không chừng bên trong là một cái yêu hát hí khúc quỷ, biểu diễn hình nhân ố quỷ, Lý Ngôn Sơ đối với loại chuyện nhỏ nhặt này tiện cũng không có quá để tâm. Bây giờ xem ra, vừa rồi Vương lão gia thể nội đạo hắc ảnh kia lại là trên trăm con quỷ chồng chất vào nhau. Cái này bách quỷ trong nháy mắt liền muốn chạy tứ tán, Lý Ngôn Sơ lại hơi lung túng một chút, muốn giết rất đơn giản, một ngụm dương hỏa xuống dưới, đừng nói cái này trăm con cô hồn dã quỷ, chính là trên trăm đầu lệ quỷ cũng phải hôi phiên diệt. Chỉ là vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được những quỷ này trên người ác ý, mà lại, những quỷ này đều rất nhỏ yếu, cũng không có bị sát khí ăn mòn, còn có bình thường tư duy có thể đối thoại. Đồng thời Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút hiếu kỳ cái này bách quỷ kèm ở Vương lão gia trên người nguyên nhân, bởi vậy, không có trước tiên lựa chọn chém giết. Hắn sẽ định thân thuật, thế nhưng là trong nháy mắt muốn định trụ cái này bách quỷ, vẫn còn làm không được. Một đầu trăm năm quỷ vương cũng tránh không khỏi hắn định thân thuật, có thể trong nháy mắt định trụ nhiều như vậy quỷ, cũng có chút tốn sức. Phán quan bút cũng có cường đại phong ấn chi lực, chỉ bất quá cũng là nhằm vào đơn thể tới nói. Rơi vào đường cùng, Lý Ngôn Sơ thúc giục khối kia từ đạo diễn trong tay đoạt tới tiên tiên nguyên tử. Hắn đưa vào cú pháp lực, xung quanh xuất hiện một đạo thật mỏng bình chướng, cái này tiên tiên nguyên tử hắn cũng không luyện hóa, không cách nào phát động tiên tiên nguyên tử lại trận. Chỉ bất quá bước ra một đạo bình chướng, bây giờ vẫn là có thể làm được. Vạn Tung đạo trưởng, có biện pháp nào đem cái này bách quỷ thu lại? Lý Ngôn Sơ quay đầu hỏi hướng bên cạnh Minh Nguyệt xem quan chủ. Vạn Tung đạo trưởng khó hiểu nói, Lý đạo trưởng, ngài sẽ không thu quỷ chi thuật. Lý Ngôn Sơ khẽ lắc đầu, giết quỷ rất đơn giản, thu một cái hai cái cũng có thể, duy nhất một lần thu nhiều như vậy liền không có biện pháp. Trên người hắn có thanh tịnh bình lưu ly, cùng âm dương nhị khí bình hai đại trí bảo, cũng có thể dùng để bắt quỷ. Nhưng nhìn những quỷ này trên người âm khí cường độ, chỉ sợ đi vào liền sẽ bị diệt sát, hoàn toàn mất đi bắt quỷ bản ý ta sẽ. Vạn Tung đạo trưởng nói ra câu nói này không biết vì cái gì, tâm tình mười phần thư sướng, cả người phảng phất muốn bay lên một dạng. Hắn thu liễm tâm tình kích động, từ bên hông cởi xuống một cái túi, tật. Trong miệng hắn niệm động pháp quyết, túi này liền đem từng cái quỷ thu vào. Đang cùng nhau môn hạ có nuôi quỷ pháp thuật, Vạn Tùng đạo trưởng hiển nhiên cũng hiểu một chút. Rất nhanh, những cô hồn dã quỷ này liền bị hắn thu nhập bên hông trong cái túi kia, những quỷ này đều không phải là lệ quỷ hung quỷ, mà là phổ thông cô hồn dã quỷ, nói câu khó nghe chút, đơn thuần dạng này một con quỷ muốn giết người cũng không dễ dàng. Bởi vậy, đối với người tu đạo tới nói, bắt đứng lên cũng không khó khăn. Đương nhiên phải có đặc thù pháp quyết hoặc là pháp khí. Lợi hại. Lý Ngôn Sơ duỗi ra ngón tay cái tán dương. Lời này vừa ra, Vạn Tùng đạo trưởng con mắt lập tức lần nữa phát sáng lên. Lão nhân gia tu đạo nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay tâm cảnh này như thế bất ổn, sửng sốt để cho người ta cho khen tiêu ngạo. Đây vốn là tiểu thuật, cái túi này không đối phó được đạo hạnh quá sâu quỷ vật, liền đưa cho Lý đạo trưởng. Vạn Tung đạo trưởng vừa cười vừa nói, lập tức liền đem cái kia thu quỷ túi dùng hai tay đưa tới. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, không nghĩ tới Vạn Tung đạo nhân còn như thế khách khí, đi, vậy liền đa tạ Vạn Tung đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ nhận lấy Vạn Tung đạo trưởng cái này túi. Căn cứ Vạn Tung đạo trưởng giới thiệu, pháp khí này luyện chế ngược lại cũng không phức tạp, cái túi này ẩn chứa chính một phù lục, vật này tên là Chiêu Hồn túi. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản. Vạn Tùng đạo trưởng giao cho Lý Ngôn Sơ đằng sau, Lý Ngôn Sơ nhất khắp liền học được. Vô duyên vô cớ thu người đồ vật, Lý Ngôn Sơ có một ít không có ý tứ, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một viên trái cây. Trái cây này ánh sáng lưu chuyển, lóe ra bạch quang nhàn nhạt, cũng không thể trắng thu Vạn Tùng đạo trưởng đồ vật, trái cây này liền đưa cho đạo trưởng làm đáp lễ. Vạn Tùng đạo trưởng tiếp nhận trái cây, Lý đạo trưởng quá khách khí, chỉ là một cái chiêu hồn túi, bất quá là phổ thông pháp khí mà thôi. Vạn Tùng đạo trưởng tiếng nói im bặt mà dừng, hắn nhìn xem trong tay trái cây này kinh ngạc nói, lưu hình quả. Vạn Tùng đạo trưởng hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Lão nhân gia hôm nay ở mức số lần quá nhiều, bên cạnh đồng tử có chút khẩn trương, sợ mình sư phụ một hơi lên không nổi, sẽ đi qua. Đạo trưởng hảo nhãn lực, đây cũng là lưu hình quả. Lý Ngôn Sơ cười nói. Vạn Tùng đạo trưởng trên mặt hiện hiện vui mừng. Cái này lưu hình quả chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, có thể rèn luyện thân thể, đồng thời có thể thần hồn mạnh mẽ. Loại bảo vật này so chiêu kia hồn túi giá trị có thể vượt qua gấp trăm lần. Lý đạo trưởng, ta đây không thể nhận, quá quý giá. Vạn Tùng đạo trưởng từ chối nói. Một viên trái cây mà thôi, đạo trưởng liền đừng lại từ chối. Lý Ngôn Sơ cười nói. Hắn đối với cái này Vạn Tùng đạo trưởng ấn tượng cũng không tệ lắm, người ta đi lên liền thoải mái đưa pháp khí, chính mình cũng không thể khó coi. Vạn Tùng đạo trưởng suy nghĩ một chút, thở dài nói, như vậy, ta liền nhận lấy, cái này lưu mình quả giá trị cực lớn, không nghĩ tới Lý đạo trưởng cứ như vậy tùy tiện đưa cho ta. Lý Ngôn Sơ cười cười, ngài quá khách khí. Lúc này, người của Vương gia mới bắt đầu thăm dò, muốn qua xem xét Vương lão gia tình huống, bọn hắn không xác định Vương lão gia có thể hay không bỗng nhiên nhảy dựng lên, cho bọn hắn một trận đánh tơi bời. Lý Ngôn Sơ ngồi xổm xuống, đưa tay khoác lên Vương lão gia trên cổ tay, cũng không có niệm pháp chú, trực tiếp một đạo linh khí độ đi vào. Vương lão gia sắc mặt lập tức hồng nhuận đứng lên, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt, đối diện liền trông thấy một tấm đẹp trai không thể bắt bẻ khuôn mặt anh tuấn. Bên cạnh là hắn cái kia tiểu mỹ tái giá tiểu nữ tử. Vương lão gia trong lòng lộ bộ một tiếng. "Phu nhân, ngươi không phải là đem ta tái rồi đi?" Bên cạnh Trần tiểu nương đỏ mặt lên, nhịn không được tôi một ngụm, nói nhăng gì đấy. "Lão gia, đây là Lý đạo trưởng, còn có vị này là phủ thành Minh Nguyệt xem vạn tùng đạo trưởng, đều là mời đến vì ngươi trừ tà bắt quỷ. Trần Tiểu Nương nói ra, chủ yếu là Lý Ngôn Sơ lại đẹp trai cũng là đại nhi tử Vương Chu mời tới. Lúc này nhất định phải nói một chút vạn tùng đạo trưởng công lao, không phải vậy làm sao phụ trợ thân nhi tử hiếu tâm đâu. Thì ra là như vậy, dọa ta một hồi, đa tạ hai vị đạo trưởng. Vương lão gia đứng dậy cùng người không việc gì một dạng, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Lý Ngôn Sơ vừa rồi độ đi vào cái kia đạo linh khí, là chính tông đạo gia linh khí, có thể ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt liền tiêu trừ Vương lão gia suy yếu. Vương lão gia lúc này thuộc về có linh khí bảo vệ, bởi vậy tinh thần vô cùng phấn chấn, bất quá còn cần ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục một chút tinh thần. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở, đa tạ Lý đạo trưởng, mới là ta liều lĩnh, lô mãng. Vương lão gia bồi lên nói. Lý Ngôn Sơ khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý, hắn dò hỏi, Vương lão gia, ngươi lúc trước đi qua địa phương nào, hoặc là tiếp xúc qua cái gì đồ vật cũ, gặp được cái gì người kỳ quái sao? Vương lão gia suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta hiện tại đầu óc rất thanh tỉnh, người kỳ quái ngược lại là không có gặp được. Không có, không có loại sự tình này. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn ánh mắt lấp lóe, khẽ nhíu mày. Nếu người ta không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi lại. Đi, Vương lão gia, nếu như muốn đi lên liền đối với ta nói, không phải vậy cái này bách quỷ phụ thân nỗi khổ chỉ sợ sẽ còn một lần nữa. Vương lão gia, chương 731, hòa khôi cái đuôi to. Hưng phấn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nát hoa đảo. Chương 731, hòa khôi cái đuôi to. Hưng phấn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nát hoa đảo. Vương lão gia sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lóe nhẹ gật đầu, nhưng như cũng không nói gì thêm. Vương gia dâng lên tiền thù lao cho Lý Ngôn Sơ cùng bạn Tùng đạo trưởng. Vương Thường Nghiệp cũng không có lúc trước bênh vang đắc ý dáng vẻ. Dù sao mình bỏ ra đồng tiền lớn nhiều quan hệ mời tới bạn Tùng đạo trưởng, ngược lại đối với đại ca mời tới vị này đạo sĩ tuổi trẻ cực kỳ tôn sùng, thậm chí sinh ra một loại cam làm môn hạ chó săn ảo giác. Cái này bạn Tùng đạo trưởng thế nhưng là phủ thành đại chân nhân, bao nhiêu quan to hiển quý đều đi mời bạn Tùng đạo trưởng trừ tà chữa bệnh xem phong thủy. Chính mình nếu không phải có một ít đặc thù cơ duyên, căn bản đều không mời nổi vị này đại thần. Hiện tại Lý Ngôn Sơn là vị lão thần tiên này tôn sùng người, địa vị độ cao, đơn giản không cách nào tưởng tượng, một khi vào phủ thành, tự nhiên cũng là quan to hiển quý ngồi lên khách, dạng này người không thể đắc tội. Vương Thường Nghiệp chỉ là trong lòng có chút phát khổ, không nghĩ tới chính mình cái kia trung thực đại ca, vậy mà có thể mời đến dạng này một vị có bản lĩnh đạo trưởng. Vương Chu thì là đối với Lý Ngôn Sơ thiên ân vạn tạ. Vị này Vương gia đại công tử tính cách hoàn toàn chính xác ôn hòa. Vương Minh, không ngại sự tình, ta nhìn cha ngươi mới vừa có lời khó nói, có đôi khi treo chọc đến đồ không sạch sẽ, là bởi vì đi địa phương nào, hoặc là một chút đồ vật cũ thành tinh dính mấy thứ bẩn thỉu. Điểm ấy còn hy vọng ngươi cùng Vương lão gia nói rõ, tiết kiệm hắn sau này lại bị quỷ vật cuốn lên. Lý Ngôn Sơ hảo ý nhắc nhở. Vương Chu nhẹ gật đầu, đối với Lý Ngôn Sơ thi lễ một cái, đa tạ Lý đạo trưởng chỉ điểm, đại ân đại đức, Vương Chu khắc trong tâm cảm. Lợi hại a, Lý đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi vậy mà giấu sâu như vậy. Ngụy Nhan ở một bên cười nói, người này cũng không biết là thần kinh không ổn định hay là trời sinh giao tế năng lực mạnh, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thần bí như vậy thủ đoạn, vẫn như cũng là cùng lúc trước thái độ không khác nhau chút nào. Ngụy huynh, nếu là có chuyện gì cũng có thể tìm đến tiểu đạo, bắt quỷ trừ yêu, tiểu đạo vẫn còn có chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ cười nói, đúng rồi, lúc trước tuổi trẻ nho sinh không phải nói trong phủ thành có yêu ma quái phá, Lý đạo trưởng cùng ta tiến đến xem xét. Ngụy Nhan hai mắt tỏa sáng, yêu ma quái phá. Vạn Tùng đạo trưởng vừa vặn đi tới nghe đạo. Không sai, chúng ta lúc trước tại trà lâu đàm luận phủ thành hoa thần đại hội sự tình, có một cái tuổi trẻ nho sinh cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, nói chúng ta bị yêu ma che đậy, còn nói cái gì phủ thành sẽ có yêu ma quái phá, không cần sai lầm loại hình, cũng không biết nói thật hay giả. Ngụy Nhan cười, trong phủ thành ngọa hổ tàng long, so bần đạo bản lãnh lớn cũng không biết, cái gì yêu ma dám đến phủ thành làm cản. Vạn Tùng đạo trưởng cao mày nói, bất quá là tin đồn thôi, đạo trưởng bỏ qua cho tin tức này, thật giả chưa định. Ngụy Nhan giải thích nói. Vạn Tùng đạo trưởng nhẹ gật đầu, một quận chi phủ thành hội tụ này quận các hành nghiệp nhân tài, địa linh nhân kiệt, nhân đạo khí vận hưng thịnh. Mặc dù nói ngẩng đầu ba thước có thần minh câu nói này tại Càn Quốc chưa hẳn linh nghiệm, thế nhưng là như tại trong phủ thành làm lớn động tác, chỉ sợ thực sẽ có kiếp số. Kiếp số này chưa chắc là xét đánh trực tiếp đánh chết, cũng có thể là nhân kiếp, rơi cái kết quả thân tử đạo tiêu. Lúc trước cái kia U Minh Sơn tu sĩ không phải liền là tại Bắc Phong quận phủ thành bên ngoài đạo thủ, cuối cùng chết bởi Lý Ngôn Sơ trong tay. Những này là trình độ nào đó nhân phát sát cơ. Nếu là những người này muốn hủy diệt Càn Quốc kinh thành, chỉ sợ dẫn tới lực cản sẽ càng lớn, thậm chí một vị nào đó ẩn thế không ra lão thần tiên trực tiếp xuất thủ đoàn diện bọn hắn cũng có nói. Từ xưa đến nay, nhân gian sự tình bên trên hệ với thiên, vương công quý tộc mệnh cách quý giá, người tu hành tùy tiện không muốn tham gia tại, yêu ma cũng là như thế. Chỉ bất quá bây giờ đại đạo đoạn tuyệt, lễ băng nhạc phôi, yêu ma ăn người hại người, liền không còn rất được ước thúc, đây cũng là loạn tượng bắt đầu. Lý Ngôn Sơ ngược lại là chưa hề nói có đi hay không Giang Nam quận phủ thành tham gia Hoa Thần đại hội, Vương lão gia chợt chạy tới, nhìn hắn bộ này mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, mặc cho ai cũng nhìn không ra là bị bách quỷ cuốn thân nhiều ngày nam tử trung niên, bởi vậy có thể thấy được, Lý Ngôn Sơ bước vào dương thần cảnh giới sau, một đạo linh. Khi đối với người bình thường đến cùng có thể đưa đến cái tác dụng gì, trình độ nhất định đều có thể cải thiện thể chất của hắn. Lý đạo trưởng, lúc trước không phải Vương Mỗ cố ý giấu giếm, không biết tốt xấu, mà là Vương Mỗ nghĩ đến một chuyện, không tiện trông coi phu nhân nói lên. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu. Ai, nếu nói sự tình kỳ quái, chính là trước đó vài ngày ta đi phủ thành nói chuyện làm ăn, uống một chút rượu, liền ngủ lại tại phủ thành nước biết cắt, chọn lấy một tên hoa khôi thị tẩm, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy hoa khôi kia phía sau có một đầu cái đuôi to, giống như là đuôi cáo. A, đuôi cáo, chẳng lẽ là hồ yêu? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, phủ thành này nơi bướm hoa lại có hồ yêu giấu ở trong đó sao? Hắn nhìn xem Vương lão gia, liền biết hồ yêu kia cũng không có đối với Vương lão gia hạ độc thủ, sau đó thì sao? Sau đó ta thì càng hưng phấn. Lý Ngôn Sơ kỳ quái nhìn Vương lão gia một chút, ngươi nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Vương lão gia nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói đùa, ta là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, chủ yếu là chưa thấy qua loại này cách chơi, tưởng rằng cái gì cô nương làm ra tình thú, về sau ta liền phát hiện cô nương này vậy mà thật sinh ra một đầu đuôi cáo, nhưng khi ta nhìn kỹ thời điểm, hồ ly kia cái đuôi lại không thấy, nếu nói kỳ quái, liền chỉ có chuyện này kỳ quái, từ cái kia sau khi trở về, ta liền ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh nữa đến, liền nhìn thấy đạo trưởng. Vương lão gia đi tìm Hoa Khôi trao đổi một chút, tại cổ đại cũng không tính là chuyện gì. Chỉ bất quá Trần tiểu nương người này có chút ghét tị, Vương lão gia lại là cưới tuổi trẻ tiểu lão bà, chồng ra vợ trẻ, liền không muốn chọc giận thê tử của mình. Bởi vậy, lúc trước mới không muốn nói ra tình hình thực tế. Vương Chu ở một bên nghe hơi có vẻ lúng túng, nhất là một bên Ngụy Nhàn nhìn hắn ánh mắt, mặt mày hớn hở, biểu tình kia phảng phất là đang nói, "Ai đu, cha ngươi thật biết chơi à?" Cái này khiến người thành thật Vương Chu trên mặt có chút không nhịn được. "Đi, việc này ta đã hiểu, nếu như là cái kia trong phủ thành hồ yêu cách làm, cái kia Vương lão gia chỉ cần không đi, hẳn không có cái vấn đề lớn hơn gì." Lý Ngôn Sơ nói ra. "Không sai. Lý đạo trưởng nói có lý, hồ yêu kia bình thường ưa thích tìm nam tử trẻ tuổi hấp thụ dương khí, có tiểu yêu cũng sẽ không hại người, bình thường không có cái gì cửu hận, sẽ không chạy xa như vậy đến hại ngươi." Vạn Tùng đạo trưởng nói ra. "Hai vị nói như thế ta liền yên tâm, như vậy liền đạt tạ hai vị." Vương lão gia nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngôn Sơ cùng Vạn Tùng đạo trưởng cùng Ngụy Nhàn bọn người rời đi Vương gia, Vương Chu đưa một đoạn liền để hắn trở về. "Tiểu Vương cũng không dễ dàng, ta nhìn thấy Trần tiểu nương không phải tốt sống chung." Ngụy Nhàn bỗng nhiên nói ra. "Người đều có mệnh, ta nhìn Vương Chu khí vận coi như không tệ, cũng là phú quý mệnh, ngày sau có lẽ sẽ có khác cơ duyên cũng có nói." Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. "Đúng rồi, Lý đạo trưởng, ngươi sẽ nhìn giống, vậy ngươi cho ta xem một chút ta mạng này thế nào?" "Ngụy huynh, thật muốn ta nói." "Đó là đương nhiên, ngươi nói thẳng không sao, tất cả mọi người là bằng hữu. Người giàu sang phú quý không giả, thế nhưng là có số đào hoa hay là nát hoa đào, ta nhìn ngươi muốn tại nữ nhân trong tay ăn không ít đau khổ." Ngụy Nhàn. Chương 732, ký ức bị người động tay chân. Hát hí khúc nữ quỷ. Cao phụ thôn. Chương 732, ký ức bị người động tay chân. Hát hí khúc nữ quỷ. Cao phụ thôn. Lý Ngôn Sơ đối với cái này bách quỷ sự tình rất là tò mò, bình thường một con quỷ vật phụ thể cũng không phải việc đại sự gì, có tiểu quỷ cũng sẽ không hại chết ngươi, chỉ là để cho ngươi không may mấy ngày sinh bệnh. Bất quá, nam tử trưởng thành dương khí nặng, cô hồn dã quỷ cũng không thể tới gần, giống Vương lão gia loại kia, trên thân dương khí cực yếu, tự nhiên liền sẽ dẫn tới đồ không sạch sẽ, nhưng trên thân đưa tới trên trăm con quỷ liền quá kỳ quái, nhất là Vương lão gia nói cái kia trong phủ thành hồ yêu, cho dù Hoa Khôi kia thật sự là hồ yêu biến thành, hút Vương lão gia dương khí, cũng sẽ không để trên người hắn có nhiều như vậy quỷ, chỉ là lại càng dễ gặp tà mà thôi. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ cho là Vương lão gia trên thân bách quỷ phụ thể sự tình chỉ sợ có huyền cơ khác. Đám người bọn họ đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Lý Ngôn Sơ phóng xuất một con quỷ. Cái này quỷ thân bên trên mặc đồ hóa trang, sắc mặt trắng bệnh, là một vị nữ tử tuổi trẻ, niên kỷ tại 17-18 tuổi. Nữ quỷ này vừa ra tới, liền y nha nha kêu thảm, a a a a a. Bén nhọn đệ si bèn, để Lý Ngôn Sơ bọn người nhịn không được cau mày, im miệng, lại gọi liền giết ngươi. Vạn Tùng đạo trưởng trầm giọng nói, vị đạo trưởng này chém yêu trừ quỷ, một thân khí thế hung ác, ngược lại là thật chấn chẳng tử. Nữ quỷ do sợ, liền không nói nữa, thành thành thật thật đứng ở một bên, uy củ nô gia đều hiểu, các vị, cái nào tới trước? Còn hy vọng thương tiếc nô gia, không nên đem nô gia chơi hỏng. Nữ tử này thấp giọng nói ra. Lý Ngôn Sơ, Vạn Tùng đạo trưởng, ngươi nói thật sao? Ngụy Nhàn hai mắt tỏa sáng đạo. Bá, bá, bá. Lý Ngôn Sơ, Vạn Tùng đạo trưởng, còn có hai tên đồng tử ánh mắt lập tức rơi vào Ngụy Nhàn trên thân. Ngụy Nhàn lập tức nghiêm mặt, chỉ vào nữ tử này, trách mắng, ngươi đem chúng ta làm người nào? Gọi ngươi đi ra ngoài là có việc hỏi ngươi, đừng muốn nói bậy. Một thân chính khí, phản phất hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hiệp khách, lại tốt giống như bảo đảm nhà an dân công môn bộ đầu. Hỏi chuyện gì? Mặc đồ hóa trang nữ tử kinh ngạc nói. Ngươi tên là gì? Lý Ngôn Sơ ôn hòa nói. Từ lần trước cha hỏi cái kia áo vàng thiếu niên, cũng chính là vậy đến từ thằng tiên phụ Dương Thần, một hơi hỏi mấy cái vấn đề, đối phương không có cách nào trả lời, kết quả trực tiếp bạo chết, Lý Ngôn Sơ liền hấp thụ kinh nghiệm, về sau thẩm vấn thời điểm muốn một vấn đề hỏi, tối thiểu phải biết cái nào vấn đề làm cho đối phương hạ cấm chế. Nô gia gọi Cao Tiểu Uyển. Nữ tử này nói khẽ. Ngươi là từ chỗ nào tới? Cao phụ thôn. Vì cái gì nhập thân vào Vương lão gia trên thần? Nô gia không biết. Ân. Nô gia thật không biết. Nữ quỷ trên thân bỗng nhiên dùng mình một cái, sợ hãi nói. Nữ quỷ cũng không phải sợ cái này anh tuấn đạo sĩ, hắn sợ chính là bên cạnh cái này dáng dấp rất già đạo sĩ, quá hung. Lão đạo sĩ này trừng mắt một đôi mắt to, phản phất một lời không hợp, liền muốn thay đạo sĩ tuổi trẻ này đi lên bổ chính mình một dạng, khiến cho tiểu nữ quỷ này rất khẩn trương. Ngươi là thế nào biến thành quỷ? Lý Ngôn Sơ tiếp tục hỏi. Không biết. Ngươi tại gặp được Vương lão gia trước đó, ở nơi nào? Không biết. Lý Ngôn Sơ trực tiếp không hỏi, hắn nhìn chăm chú nữ quỷ này, trầm mặc, Vạn Tùng đạo trưởng không hài lòng vẫn nộ quát, trái một câu không biết, phải một câu không biết, ngươi là tại cứu lừa gạt Lý đạo trưởng. ngươi dạng này hoa ngôn xảo ngữ quỷ, ta gặp qua không biết bao nhiêu, nếu không nói lời nói thật, liền để ngươi nếm thử bần đạo thủ đoạn. Vạn Tùng đạo trưởng đóng vai một cái ác nhân nhân vật, ngược lại là mười phần thành công. Hắn giơ thanh kiếm gỗ đảo kia chỉ vào tên là Cao Tiểu Uyển nữ quỷ chót mũi, bị hù Cao Tiểu Uyển lại bộc phát ra một trận tiếng kêu vang dội. A a a a a a a. Cao Tiểu Uyển tiếng kêu rên liên hồi. Lúc này, nàng tại Vạn Tùng đạo trưởng bố trí trận pháp bên dưới, có thể hiện hóa ra thân hình, chỉ bất quá thanh âm truyền không đi ra. Đây cũng là vì cái gì Ngụy Nhãn có thể thấy được nàng nguyên nhân. Bất quá may mắn thanh âm truyền không đi ra, không phải vậy năm người vây quanh như thế một vị nữ tử tuổi trẻ, nữ tử này còn gọi thê thảm như vậy, không biết còn tưởng rằng đang làm gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi gọi Cao Tiểu Uyển đúng không? Các người đám kia quỷ đồ bị ta bắt tới, đợi lát nữa ta hỏi lại một cái, nói nếu như cùng ngươi không giống với, ngươi biết sẽ là kết quả gì sao? Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú nàng. Ngụy Nhàn cũng phối hợp lấy mở to hai mắt nhìn, hai mắt căm tức nhìn nữ quỷ, đây là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nữ quỷ, bởi vì tại hai cái đạo môn cao thủ bên người, bởi vậy hắn không cảm thấy sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Ngụy Nhàn trừng hai mắt, Cao Tiểu Uyển lập tức khóc lên. Ta thật không biết, ngươi đừng để người này hù dọa ta. Nàng đối với Ngụy Nhàn sợ hãi vậy mà thắng qua lúc trước cầm trong tay kiếm gỗ đào Vạn Tùng đạo trưởng, Ngụy Nhàn, Lý Ngôn Sơ nhất phất tay đem Cao Tiểu Uyển giả bộ trở về, lại thả ra một con quỷ, thật sự là thật vừa đúng lúc, quỷ này thân hình cao lớn, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, xem ra không phải thợ rèn, chính là đồ tể, một mặt hung thần ác sát. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn ngược lại là có hóa thành lệ quỷ đặc chất. Cái này cao lớn nam quỷ, vừa ra tới liền thấy được Lý Ngôn Sơ tấm này đẹp trai rối tinh rối mù khuôn mặt tuấn tú, cao lớn nam quỷ cúi đầu liền bái, đạo trưởng tha mạng. Lúc trước là ta không hiểu chuyện, đạo trưởng muốn hỏi điều gì nhỏ biết gì trả lời đó. Ngươi ngược lại là rất thượng đạo. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Cái này cao lớn nam quỷ khi còn sống là một tên tợ rèn, lúc trước cũng là hắn chuẩn bị khống chế Vương lão gia thân thể chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Kết quả hảo chết không chết lựa chọn Lý Ngôn Sơ lộ tuyến kia, không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ nhất trưởng liền đem tất cả quỷ hồn toàn đánh ra. Bởi vậy, thợ rèn này ngược lại là biết Lý Ngôn Sơ lợi hại. Lý Ngôn Sơ sau khi hỏi xong, rơi vào trầm mặc, chung quanh mấy người cũng đồng thời trầm mặc, hắn cùng cái này mặc đồ hóa trang tên là Cao Tiểu Uyển nữ quỷ nói giống nhau như lúc, Lý Ngôn Sơ liên tiếp lại thả ra mấy cái quỷ, trẻ có già có, trả lời một dạng đều nói là đến từ Cao phụ thôn, thế nhưng là hỏi bọn hắn lúc nào chết. Tại sao phải tụ tại một khối, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này thật tà môn, vậy mà hỏi gì cũng không biết, bọn hắn không phải nói cái này Cao phụ thôn chính là Thiệu Dương huyện Hạ Hà thôn, muốn hay không tìm người hỏi thăm một chút. Ngụy Nhàn cau mày nói ra. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, Ngụy Nhàn lời này có lý, chuyện này càng kỳ quái. Đơn thuần quỷ nhập vào người có thể đem quỷ siêu độ, cũng có thể đem quỷ diệt giết, những này đối với Lý Ngôn Sơ tới nói đều là trò trẻ con, chớ nói chi là những này phổ thông cô hồn dã quỷ, cho dù là lệ quỷ, quỷ tướng, quỷ vương, âm gian những tồn tại kinh khủng kia, hắn đều giết qua. Quỷ loại vật này nếu là có linh trí, đó chính là có linh trí, nếu như hóa thành lệ quỷ, liền sẽ triệt để đánh mất linh trí. Có thể trong thôn này người lại có chút kỳ quái, mặc dù có đôi khi trước khi chết tổn thương quá lớn, mất trí nhớ cũng là có khả năng, thế nhưng là dòng dã một thôn làng người đều không có liên quan tới trước khi chết ký ức. Lý Ngôn Sơ cảm giác nhạy cảm tựa hồ là có người động tay chân, hắn thu chiêu quỷ đại, sau đó một nhóm mấy người liền rời đi cái này điên lặng ngõ nhỏ. Ở trên đường tìm mấy người nghe ngóng, cũng không biết Cao phụ thôn. Việc này cũng là không kỳ quái, dù sao cổ đại giao thông không phát đạt, rất nhiều người cả một đời liền uốn tại nhà mình, cũng không đến địa phương khác đi, nhưng khi bọn hắn hỏi một cái tại ven đường hóng mát lao đầu thời điểm, sự tình đông nhiên lại phát sinh biến hóa. Cao phụ thôn, các ngươi làm sao lại biết cái tên này? Lao đầu này kinh ngạc nói. Thế nào đại gia? Danh tự này có vấn đề gì? Cao phụ thôn tại 30 năm trước liền biến mất. Lao đầu này thất thanh nói. Biến mất? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn phát hiện lao đầu này nói không phải chết sạch, mà là biến mất. Không sai, toàn bộ thôn, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, một chút tung tích đều không có lưu lại, tựa như trống rỗng xóa đi một dạng. Lao đầu nhắc lên chuyện này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Chương 733, biến mất thôn. Nhà ai hại tử không may. Hướng dẫn. Quần chúng ngăn dưa. Chương 733, biến mất thôn. Nhà ai hại tử không may. Hướng dẫn. Quần chúng ngăn dưa. Lý Ngôn Sơ rơi vào trầm mặc. Toàn bộ thôn biến mất. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lý Ngôn Sơ lại hỏi thăm mấy cái liên quan tới Cao phụ thôn vấn đề, chỉ bất quá lao nhân kia cũng là nghe người khác nói, tình huống cụ thể cũng không rõ lắm, chỉ biết là lúc đó chuyện này còn đã dẫn phát biến động. Viên náo rất lớn, cuối cùng bị ngay lúc đó Thiệu Dương huyện chi huyện ép xuống, dù sao loại sự tình này một khi lan truyền ra ngoài, dòng dã một cái thôn biến mất không thấy gì nữa, hắn cái này chi huyện cũng phải có nổi. Năm người tìm ở giữa trà lâu ngồi xuống, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong mắt như có điều suy nghĩ, cái này Vương lão gia nghe nói tại phủ thành Lục Thủy các gặp hồ yêu biến hóa hoa khôi, bị hút dương khí, dẫn đến trên người dương khí yếu, lúc này mới đụng vào đồ không sạch sẽ. Chỉ là hắn đồ không sạch sẽ này lại là 30 năm trước liền biến mất Cao phụ thôn thôn dân quỷ hồn, chuyện này lộ ra tà môn. Vạn Tùng đạo trưởng cùng Ngụy Nhàn mấy người cũng là cau mày. Vạn Tùng đạo trưởng chém yêu diệt quỷ nhiều năm như vậy, toàn bộ thôn hư không tiêu thất sự tình, hay là lần đầu gặp phải, nhất là biến mất 30 năm một đám quỷ vậy mà bỗng nhiên lại chạy đến, cùng nhau lên tới một cái trung niên phú thương trên thân. Chuyện này quả thực là tà môn mẹ hắn cho tà môn mở cửa, tà môn đến nhà. Lý Ngôn Sơ bưng lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch, dù sao đám này quỷ đã bị thu, bản thân bọn hắn cũng không làm ra việc các gì, việc này liền trước gác lại đi. Gác lại? Lý đạo trưởng, ý của ngươi là không tra xét? Vạn Tùng đạo trưởng sững sờ. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, Không sai, hôm nay vốn chính là cho vương gia lai trừ tà, sự tình đã giải quyết không phải. Vạn Tùng đạo trưởng nhẹ gật đầu. Chư vị, chuyện chỗ này, ta phải đi về, ở đây lợi dụng trà thay rượu, ngày sau giang hồ gặp lại. Lý Ngôn Sơ nâng chung trà lên, cười nói. Lý đạo trưởng, ngươi đây là muốn về nhà, không nhìn tới Hoa Khôi. Ngụy Nhàn Vi kinh ngạc nói. Hoa Khôi có thể muộn một chút lại nhìn, đi ra thời gian không ngắn, cũng nên về nhà nhìn một chút. Lý Ngôn Sơ cười nói. Ngụy Nhàn hai người khẽ giật mình, cũng cười một chút, ba người đụng đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Hai tên đạo đồng đối phận thấp, đứng tại sư phụ hắn phía sau hầu hạ, không có lên bàn, bất quá chỉ là đứng ở chỗ này, có thể kiến thức một vị dương thần cao nhân phong thái, bọn hắn cũng không tự chủ cái eo thẳng tắp, cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Rất nhiều ngày thượng thần tiên thân bên cạnh tiên đồng hạ phàm thời điểm, cũng là đỉnh tiên đại nhân vật, đây cũng là cùng đối với người chỗ tốt, trái lại cũng giống như vậy, hôm nay bọn hắn có thể cùng nhất tôn dương thần tại một khối, lập tức cảm giác mình vị cách cũng nổi lên. Ba người tại trà lâu tách ra, Vạn Tùng đạo trưởng cùng Ngụy Nhàn tiến về Giang Nam quận phủ thành. Mà Lý Ngôn Sơ thì tại trong thành này gạt mấy lần, tìm được một chỗ yên lặng chỗ, thi triển độn thuật rời đi ngoài thành. Thuật độn thổ chui xuống đất thời điểm, nhiều ít còn có thể nhìn ra một làn khói, hắn cũng không muốn quá làm người khác chú ý ra khỏi thành đằng sau, hắn liền lấy ra Cựu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa. Trước mắt mà nói, cái này thần toa là hắn đi đường nhanh nhất thủ đoạn, so ngũ hành đại độn nhanh hơn. Đương nhiên, ngày sau theo hắn cảnh giới đề cao, ngũ hành đại độn ngược lại muốn vượt qua pháp bảo này. So sánh với nhau, Ly Điệu Đằng không pháp thuật bay liền chậm một chút, Cựu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa lóe lên một vệt sáng, hóa thành cho nhỏ, Lý Ngôn Sơ bước lên, một đạo lưu quang bay về phía chân trời, trong lúc thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương trong thành, một tên mang theo mạng che mặt nữ tử trẻ tuổi, bên người đi theo một cái 7-8 tuổi nữ đồng, ngay tại mua mức quả, nữ tử này dáng người hiểu điệu, mặc dù mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm dung mạo, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên thân loại kia mị lực. Hai người bọn họ một người mua một chuỗi mức quả, lúc này, nữ tử trẻ tuổi kia khẽ ngẩng đầu, "Thế nào?" 7-8 tuổi nữ đồng nói khẽ. Bởi vì tại trên đường cái, cho nên nàng cũng không có xưng nữ tử trẻ tuổi này là tổ sư, không phải vậy để người bên ngoài nghe tới cũng quá kỳ quái. "Không có việc gì, có người bay trên trời đi qua." Nữ tử trẻ tuổi thản nhiên nói. "Ân." Phấn điêu ngọc trác nữ đồng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại không có cái gì cảm nhận được, địa phương nhỏ này vậy mà ngọa hổ tàng long, "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái kia Hoa Thần đại hội." Nữ đồng vừa cười vừa nói. Nữ tử trẻ tuổi mang theo mức quả nhẹ gật đầu, nàng cũng nghĩ tìm yên lặng địa phương xốc lên mạng che mặt, thật tốt ăn cái gì. Sau khi hai người đi, bán mức quả tiểu thương ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người này, nhà ai hài tử không may, còn có người bay qua. Người coi là có thần tiên hạ phàm. Tiểu thương lắc đầu. Lý Ngôn Sơ phi về Ngụy Thành thời điểm, tốn thêm một chút thời gian, kỳ thật ở trên đường phi hành cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, chủ yếu là không biết đường. Từ Giang Nam quận hướng Bắc Phong quận bay, hắn chỉ biết là một thứ đại khái phương hướng, Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa lại quá nhanh, siêu một chút liền bay qua, bởi vậy, hắn bay một đoạn liền muốn xuống tới tìm người hỏi một chút đường. Ai, không có GPS hướng dẫn đích thật là không tiện. Lý Ngôn Sơ thở dài, tiếp tục đi đường, rốt cục tại nhiều lần quay vòng sau, Lý Ngôn Sơ quay trở về Ngụy Thành. Ngụy Thành vẫn như cũng là bức kia mưa thuận gió hòa bộ dáng. Hắn đi vào ngoài thành, lại thi triển ngũ hành đại độn trở về trong thành, sau đó liền đi vào khách sạn. Bà chủ dựa nghiêng ở trước quầy, trong tay bưng lấy một cuốn sách đang nhìn, con mắt thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nghiêng mắt nhìn. Một người mặc đạo bào màu xanh, tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ bước nhanh đến, bà chủ lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ngươi đi đâu vậy, làm sao mới trở về? Lý Ngôn Sơ từ trong ngực tay lấy ra 300 lượng ngân phiếu, đùng một tiếng đập vào trên mặt bàn. Sau đó nhẹ giọng nói, linh cư phúc điệu đống nhiên kết thúc, đem ta chuyển tống đến Giang Nam quận, ta thuận tay rút một cái phú thương khu quỷ, kiếm điểm thu nhập thêm. Bà chủ nhặt lên ngân phiếu, hai mắt tỏa sáng, khẽ gật đầu, như thế biết công phu kiếm 300 lượng ngân phiếu, không tệ không tệ. Có một loại trượng phu tại bên ngoài một mực không có về nhà, thê tử lúc đầu muốn mắng hai câu, lại nhìn thấy trượng phu mang về một khoản cảm giác. Hai người hướng hậu viện đi đến, bà chủ đi ở phía trước, đường cong kinh người, giống chín mùi cây đào mật một dạng. Để tiểu nhị dâng trà nước, mua trái cây, mức hoa quả các loại ăn uống. Bà chủ mới trừng to mắt hỏi, thế nào? Lần này đi vào có chuyện gì? Nói xong nàng còn gặm lên hạt dưa, một bộ quần chúng ăn dưa dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, lúc trước đoạt tôn phu nhân hải tử nữ nhân kia, bị ta giết. A, tìm tới nàng. Bà chủ hai mắt tỏa sáng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, sẽ tiến vào linh cư phúc địa đằng sau phát sinh sự tình đối với bà chủ nói một lần, bà chủ nghe được say sưa ngon lành, hạt dưa hoa quả ăn cũng rất vui vẻ. Thế đạo này động một chút lại có người giả thần giả quỷ, lần này trang tiên nhân giảng kinh tụ đạo, lần sau còn không phải đem tiên đỉnh biến ra. Bà chủ cười lạnh. Đúng rồi, ta ở bên trong đạt được hai khối ngọc giản, bên trong đều ghi lại Cửu Tiêu Tiên Kinh, chỉ là có mười mấy nơi khác biệt, ngươi nhìn một chút. Lý Ngôn Sơ từ trong túi càn khôn lấy ra ngọc giản, đưa cho bà chủ. Bà chủ đưa trong tay hạt dưa buông xuống, tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút, chỉ là đơn giản liếc mấy cái, lập tức liền buông xuống. Thế nào? Nhìn ra cái gì sao? Lý Ngôn Sơ hỏi. Chương 734, vì người khác tác giá áo. Thiên Kinh bí ẩn, trấn áp quốc vận, làm vườn. Chương 734, vì người khác tác giá áo. Thiên Kinh bí ẩn, trấn áp quốc vận, làm vườn. Bà chủ thản nhiên nói, hai bộ này Cửu Tiêu Tiên Kinh đều là giả. Cái gì? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, làm sao lại đều là giả? Bà chủ đem bên trong cùng một chỗ ngọc giản đẩy đi ra, nói khẽ, khối này luyện còn sẽ không người chết, bị người tu qua, sửa lại mười mấy nơi địa phương. Nói xong, nàng lại chỉ vào một khối khác ngọc giản nói ra, khối này ai luyện kẻ nào chết, luyện đến cảnh giới thứ ba, liền sẽ nhập ma. Nhập ma? Nghiêm trọng như vậy? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Trên tu hành có tẩu hỏa nhập ma thuyết pháp, thế nhưng là nhập ma cũng có khác biệt nhập pháp, theo trên khối ngọc giản này ghi lại công pháp luyện tiếp, tâm cảnh xảy ra vấn đề bà chủ nói khẽ. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, chỉ vào một khối khác, khối này nếu sửa lại, có thể luyện, vì cái gì nói nó là giả? Bà chủ cười nhạo một tiếng, nếu là thiên kinh, tối thiểu hẳn là luyện đến lục địa thần tiên, khối này ngọc giản luyện đằng sau, nhiều nhất chỉ có thể luyện đến dương thần, đồng thời nếu như gặp phải tu luyện cùng loại tiên kinh, hơn nữa là tu luyện chính thống cựu tiêu tiên kinh người, căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí bị đối phương cướp đoạt tinh khí thần, cũng không có năng lực phản kháng. Nghiêm trọng như vậy. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trên tay khối ngọc giản kia, biểu lộ kinh nghi bất định. Đúng thế, cái này hai khối ngọc giản nếu như cẩn thận phân biệt, hoặc là nếm thử tu luyện, tiền kỳ cũng có thể phát hiện nhỏ xíu khác biệt, nhưng là kết quả đều không phải là quá tốt. Bà chủ trầm giọng nói. Nói cách khác, nếu như ta tu luyện cái này hai khối ngọc giản, nếu như có thể phân biệt ra được cái nào tốt, cho dù đụng vận khí đụng phải sửa chữa sau cựu tiêu tiên kinh, luyện đến cuối cùng trên công pháp cũng là có vấn đề lớn. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ kỹ một chút, đột nhiên nói ra. Bà chủ lạnh lùng nói, không chỉ có là cái hố, mà lại là cái hố to. Lý Ngôn Sơ rơi vào trầm mặc, trong lòng vậy mà sinh ra một hơi khí lạnh. Cái này hai viên ngọc giản là bỗng nhiên bay đến trong tay mình, nếu như mình kìm nén không được dụ hoặc, tu luyện trong đó cựu tiêu thiên kinh, cho dù là vận khí tốt, sửa đổi cải tiến phiên bản, ngày sau nếu như gặp gỡ tu luyện chính thông cựu tiêu thiên kinh người, cũng là vì người khác làm áo cưới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hắn chợt nhớ tới ngày đó thăng trong tiên phủ người tới nói công pháp, cao mày nói, thăng trong tiên phủ có một môn tiên kinh, tên là Úc La Tiên trải qua, lúc đó tới cái kia Thanh Thành Sơn đạo sĩ, chính là kẹt tại Âm Thần đỉnh phong, tu luyện cái này tiên kinh sau phá cảnh đột phá dương thần, cái này Úc La Tiên trải qua sẽ không cũng có vấn đề đi. Lý Ngôn Sơ đã sớm cảm thấy loại công pháp này có chút kỳ quái, dương thần chi cảnh khốn thế gian tu sĩ nhiều năm như vậy, tu luyện một môn tiên kinh liền có thể đột phá, thật sự là có mấy phần lộ ra quỷ dị. Bà chủ lắc đầu, nếu như nhìn thấy cái kia tiên kinh có lẽ có thể phân biệt ra được, danh tự này ta cũng chưa từng nghe qua. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, thôi được rồi, cái này hai viên ngọc giản xem ra là không có tác dụng gì. Bà chủ nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, ngươi muốn luyện sao? Ta có thể đổi một chút. Cái gì gọi là đổi một chút? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, chính là đem cái này sửa chữa sau cựu tiêu tiên kinh lại thôi diễn một chút, trở lại như cũ chân chính cựu tiêu thần kinh. Bà chủ nói. Lý Ngôn Sơ con ngươi co bảo, nhìn về phía bà chủ, ngươi nói thật sao? Cái đồ chơi này có thể thay đổi? Bà chủ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi luyện sao? Luyện thành cho ngươi đổi. Lý Ngôn Sơ hít một hơi lãnh khí, ta không phải tìm cái tiên tử coi ta lão bà đi. Bà chủ lườm hắn một cái, dù sao không phải yêu quái. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ kỹ một chút, liền lắc đầu, thôi được rồi, cựu tiêu tiên kinh không luyện cũng được. Bà chủ nhẹ gật đầu. Nếu để cho người biết hai người bọn họ tại đối với một viên có thể luyện thành lục địa thần tiên công pháp có dạng này một phen đàm luận, chỉ sợ nhất định sẽ gây nên cả thế gian doanh động. Cái này cựu tiêu tiên kinh tại hai người bọn họ trước mặt, tựa như hậu nương giữa một dạng, lại bị người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng liền bị Lý Ngôn Sơ tiện tay thu đến càn khôn mang bên trong đi. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm thấy có bà chủ tại, thật là khiến người ta dễ chịu, lúc đầu được rất nhiều không biết tên pháp bảo, liền cũng cùng một chỗ lấy ra, để bà chủ nhìn một chút. Lần này hắn cảm thấy kỳ quái nhất chính là cái kia thanh đồng cự đỉnh, cùng đỉnh đồng thau bên trong ngũ sắc tiên thổ. Hắn dẫn bà chủ đi vào trong sân, đem đỉnh đồng thau lấy ra ngoài. Đỉnh đồng thau này trên có huyền diệu hoa văn, còn có núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu. Ta ở trong đó gặp được U Minh Sơn một cái lão quỷ, hắn để cập qua, đây là đại hạ đạo khí. Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ vỗ về trên đỉnh đồng thau hoa văn, đỉnh đồng thau này hắn cũng không có nhìn ra huyền cơ gì. Đỉnh đồng thau này là dùng đến trấn áp quốc vận, hết thể có chí điện, đại hạ khai quốc hoàng đế sai người lấy ngũ kim chi tinh luyện chế, cứng rắn không gì sánh được. Bà chủ nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, trấn áp quốc vận. Lý Ngôn Sơ lại nhìn đỉnh kia, liền cảm giác lấy có chút vị cách. Ấy, trong này đất là ngũ sắc tiên thổ, bà chủ sững sờ. Đối với ta coi cũng là, đỉnh đồng thau này chứa ngũ sắc thổ, bị chôn sâu ở dưới đất, ta cũng là đuổi theo một gốc ngàn năm hà thủ ô, thuận nó tìm được dưới mặt đất mới tìm được đạo khí này. Lý Ngôn Sơ nói ra, bị chôn dưới đất, bà chủ nhíu nhíu mày. Lẽ ra có ngũ sắc tiên thổ địa phương, không nên chỉ bộ dạng như thế một gốc ngàn năm hà thủ ô mới đối, thế nhưng là chỗ kia chỉ có cái này một cây. Lý Ngôn Sơ đạo. Bà chủ khẽ bước cằm, cười nói như thế, này cũng giống trận nhãn, ngươi khả năng tại trong lúc vô tình đem đại trận kia làm hỏng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, không thể nào, trong động tiên phúc địa đại trận đều dùng đến đại hạ đạo khí cùng ngũ sắc tiên thổ, nếu như bị ta phá hủy, bà chủ lắc đầu, không có việc gì, người đều chết hết, bên trong cho dù có đồ vật cũng không chạy ra được, trận pháp này thời gian dài tám thành cũng vô ích. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ngươi nói như vậy, trong lòng ta còn thoải mái một chút. Làm sao? Tâm bảo tìm khắp đến dưới đất, hiện tại lại lo lắng cái này, bà chủ cười duyên nói. Lý Ngôn Sơ, cái này ngũ sắc tiên thổ dùng để loại dược liệu cũng không tệ, bà chủ cười nói, làm vườn cũng rất tốt. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, lập tức nói khẽ, nhiều như vậy tiên thổ, muốn nuôi liền nuôi thôi. Bà chủ yên nhiên nói, ngươi thật là bỏ được. Lý Ngôn Sơ cười nói, đối với ngươi còn có cái gì bỏ được không bỏ được. Bà chủ trên gương mặt đẹp đẽ hiện hiện đỏ ửng, dáng tươi cười sáng lạ, đi, vậy liền đặt ở trong viện làm vườn. Ngón tay nàng nhẹ nhàng một chỉ, đỉnh đồng thau bên trong ngũ sắc tiên thổ liền bay ra. cái này ngũ sắc tiên thổ rơi vào trong sân, trong nháy mắt liền biến mất thần quang, nhìn xem cùng phổ thông thổ nhưỡng không sai biệt lắm. Trong sân vốn là có một mảnh đất trống, lúc này nhìn ngược lại là thật giống một mảnh vườn hoa. Có cái gì dược liệu có thể trồng ở cái này, yên tâm, khí tức tiết lộ không đi ra, bà chủ cười nói. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một gốc tươi tốt cây táo, đây là hắn tại Kim Đỉnh Sơn bên trong lấy được Kim Đỉnh Sơn lừa táo, công hiệu vô cùng tốt, lúc đó đưa tới rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, chỉ bất quá bị hắn ngay cả cây đều cho nhổ đi. Vậy liền đem cây giống lên a, Lý Ngôn Sơ đạo. Bà chủ, chương 735, phục sinh Chu Hiếm, luyện khí thiên tài. Ta không phải Ô Hoàng. 1700 năm đạo hạnh. Chương 735, phục sinh Chu Hiếm, luyện khí thiên tài. Ta không phải Ô Hoàng. 1700 năm đạo hạnh. Bởi vì có bà chủ, cho nên Lý Ngôn Sơ tại linh khư trong phúc địa lấy được rất nhiều bảo bối đều bị nhận ra. Thì như hai cái kia đan hoàn, có thể gọi ra hai đầu Chu Hiếm. Chu Hiếm là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại hung thú, cũng không phải tại linh khư trong phúc địa biểu hiện ra loại kia thực lực, hẳn là càng cường đại mới là. Viên đan dược này chính là luyện khí sĩ pháp khí, bên trong riêng phần mình phong ấn một đạo Chu Hiếm phân thân, chỉ bất quá thời gian quá dài, đã nhanh phải biến mất. Lại là luyện khí sĩ. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày. Hắn bỗng nhiên nói ra, luyện kim đan là luyện khí sĩ pháp môn sao? Đối với, ngươi cũng luyện, bà chủ gật đầu nói. Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm mặc, Long Hổ Sơn kim đan bí pháp rõ ràng là Lao Thiên Sư truyền cho hắn, chính là một môn thần thông đạo pháp, thế nào lại là luyện khí sĩ pháp môn đâu? Ta luyện chính là Long Hổ Sơn kim đan bí phương, thế nhưng là cái kia U Minh Sơn lão quỷ lại kinh hô ta là luyện khí sĩ, cho nên mới có câu hỏi này. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Bà chủ nhìn hắn một cái, nói khẽ, có lẽ là hai loại thần thông ở giữa có xác minh cũng có nói. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Hắn ngược lại là có thể sắp phong cái này hai viên đan hoàn, chỉ bất quá bà chủ nói lời lại làm cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Ta có thể đem cái này hai đầu Chu Hiếm phân thân phân ra đến, ngày sau trưởng thành, trên cơ bản chính là chân chính hung thú Chu Hiếm, so dùng đan hoàn cứ gọi ra tới mạnh hơn nhiều. Bà chủ nói xong, nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt. Tốt, vậy liền làm như vậy. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Bà chủ đem hai viên đan hoàn nắm trong tay, nhẹ nhàng kéo một cái, hai đạo hồn phách liền bay ra, hai đạo hồn phách bị tùy tiện vào tại một khối, sau đó hai viên đan hoàn cũng dần dần dung hợp ở cùng nhau. Bà chủ rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, bấm tay vẻ nhẹ, lại thổi một ngụm đi lên, đan hoàn lập tức phát ra một đạo quang mang. Trong viện này có cấm chế, quang mang ra không được, thế nhưng là cũng đầy đủ lóa mắt, để cho người ta mở mắt không ra. Khi Lý Ngôn Sơ khôi phục tầm mắt sau, cái kia phong cách cổ xưa đan hoàn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đầu đầu bạc chân trần Chu Hiếm hiện hiện, thế là xong à? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Có thể, bây giờ cái này Chu Hiếm là âm thần đỉnh phong tu vi, lại tế luyện 7 ngày, liền có thể khôi phục lại dương thần thực lực, lại biến mạnh liền muốn chậm một chút. Bà chủ cười nói. Lý Ngôn Sơ, lúc trước viên đan dược kia mạnh hơn, cũng chỉ bất quá là triệu hồi ra hai đầu Chu Hiếm phân thân, có thể nghe bà chủ ý tứ này, là trực tiếp sống lại một đầu chân chính thượng của hùng thú Chu Hiếm. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, hắn nhanh lấy ra chiêu kia yêu phiền, nói ra, đây là ta từ đạo diễn trong tay đoạt tới chiêu yêu phiền, bên trong phong ấn rất nhiều thượng của hùng thú, có thể hay không đem bọn hắn cũng cho phục sinh. Lý Ngôn Sơ hô hấp có chút gấp rút. Thử nghĩ một chút, về sau ra ngoài đánh nhau, bên người đi theo một đám thượng cổ hung thú, không cần đánh, chỉ là cái này phô trương liền đem đối thủ dọa cho chết. Bà chủ nhìn chăm chú chiêu yêu phiên một lát, lắc đầu, bọn chúng là thụ chiêu này yêu phiên không chế, trước mắt ta còn làm không được. Trước mắt làm không được. Lý Ngôn Sơ bén nhạy nắm chắc đến bà chủ trong lời nói ý tứ cũng liền biểu thị về sau có thể đưa chúng nó cho phục sinh đi ra, cũng là một kiện rất như bức sự tình. Bà chủ cũng không có để cái này Chu Hiếm trong sân tán loạn, mà là trực tiếp đưa nó thâu nhập cái kia tiên vẽ dựa theo bà chủ thuyết pháp, cái này tiên vẽ bên trong tự thành thiên địa sống ở trong đó. Tu luyện lại không dựa vào linh khí, căn bản không ngại sự tình. Đối với loại này thần tiên thủ đoạn Lý Ngôn Sơ chỉ là hâm mộ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. So với bà chủ đến, hắn chính là một cái mãng phu a, chỉ biết là làm một chút làm. Trước kia làm sao không nhìn ra ngươi sẽ còn luyện khí đâu? Lý Ngôn Sơ cười nói. Vừa học, lợi hại đi, bà chủ yên nhiên đạo. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, không thể nào. Ngươi không tin? Thật sự là vừa học luyện khí, có đồ vật gì có thể lấy ra, để cho ta cho ngươi luyện một chút. Bà chủ nói đến đây cái trước mắt cũng phát sáng lên. Hiển nhiên, nàng trước mắt đối với luyện khí có nồng đậm hứng thú. Ngụy Thành đã bị Lý Ngôn Sơ quét sạch nhiều lần tà ma, mặc dù nơi đây thường xuyên có động thiên phúc địa xuất hiện, thế nhưng là những cái kia tà môn ngoại đạo đã sớm đối với Ngụy Thành coi là cấm địa. Ngụy Thành phụ cận cũng không có náo ra cái gì quỷ dị sự tình, rất bình tĩnh. Sau đó mấy ngày, Lý Ngôn Sơ liền một mực tại trong đạo quán tu hành, đối diện chính là Thái Bình khách sạn, ăn cơm cũng rất thuận tiện. Chỉ bất quá bà chủ gần nhất trầm mê ở luyện khí, đồng thời thường xuyên chơi đùa một chút cổ quái kỳ lạ thí nghiệm, liền không còn tự mình hạ chủ, Lý Ngôn Sơ khẩu phúc liền kém một chút. Hắn tại trong đạo quán dốc lòng tu luyện lôi pháp. Lôi pháp này cùng hắn lúc trước tu tập thần thông đạo pháp khác biệt, tựa như là trống rông xuất hiện tại trong đầu một dạng, ngũ lôi lòng bàn tay chú cũng là càng dùng càng thuần thục. Không có chuyện hắn liền dùng kiếng bắt quái chiếu một chút Ngụy Thành, nhìn có cái gì tà túy âm hồn quái phá. Có lời nói liền dùng xét đánh. Chỉ bất quá nhiều ngày đến, trừ đánh chết một cái sông lầm đến Ngụy Thành tà tu bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt yêu ma xuất hiện. Trừ tu luyện lôi pháp bên ngoài, Lý Ngôn Sơ còn lại mấy môn đạo pháp cũng không có đình chỉ lĩnh hội. Hoàng Đình đạo trong kinh ghi lại đạo thuật càng lĩnh hội càng có chiều sâu. Tỷ như lúc trước gửi trượng đạo thuật, chỉ có thể chuyển di một chút tổn thương, đến dương thần đằng sau thì hoàn toàn khác biệt dĩ vãng, đơn giản có một loại đấu chuyển tinh di cảm giác. Lúc trước tại linh cư trong phúc địa cùng cái kia đạo diễn đấu pháp, mỹ phụ áo xanh ngay cả chịu mấy lần, chính là chịu cái này gửi trượng đạo thuật công kích. Còn nữa, Lý Ngôn Sơ nhất thẳng tại luyện hóa âm dương nhị khí bình, độn rồng cái quọc, chiêu yêu phiên, các loại mấy món pháp bảo mạnh mẽ. Pháp bảo này đều có đặc điểm, xuất kỳ bất ý, có đôi khi sẽ đưa đến một chiêu quyết thắng thua tác dụng, mà đạo hạnh của hắn cũng tại phục dụng Hà Thủ Ô đằng sau, đạt đến 1.2005. Lý Ngôn Sơ lại phục dụng Phượng Hoàng Tinh Nguyên. Cái này Phượng Hoàng Tinh Nguyên tại thập đại thuần dương bảo vật bên trong xếp hạng thứ 2, có cơ hội thu hoạch được Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Thể. Liên tiếp thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy, cho dù là Lý Ngôn Sơ khí vận không mạnh, cũng sinh ra một loại ta là Ô Hoàng tâm thái. Hắn cho là mình lần này mở mù hộ, tám thành có thể mở ra Phượng Hoàng Thiên Thể. Đem Phượng Hoàng Tinh Nguyên sau khi nuốt vào, Lý Ngôn Sơ thể phách lần nữa đạt được rèn luyện, nguyên thần pháp lực các phương diện đều chiếm được tăng lên, một cỗ hồng quang bao phủ tại trong đạo quán. Tiên Thiên Nguyên Tử lệnh bài bị bà chủ cầm lấy đi luyện khí. Bởi vậy, trong đạo quán cũng không có quá cường đại cấm chế. Lý Ngôn Sơ bên tai mơ hồ nghe được một tiếng Phượng Hoàng thanh minh. Có hy vọng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, phục dụng Phượng Hoàng Tinh Nguyên có cơ hội thu hoạch được tiên thể, bây giờ chính mình cũng nghe được tiếng vỡ hót, đây không phải muốn thành. Chỉ là để Lý Ngôn Sơ cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Phượng Hoàng kêu khẽ thanh âm chỉ là một cái thoáng mà qua, liền biến mất không thấy, cứ như vậy xong. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, hơi có chút thất vọng, ta quả nhiên còn không phải cái Ô Hoàng. Bất quá hắn rất nhanh liền mặt mày hớn hở, Phượng Hoàng Tinh Nguyên ăn vào sau, hắn nguyên thần bên trong dương tính mạnh lên, pháp lực càng thêm cường đại. Đạo hạnh 1700 năm. Phượng Hoàng Tinh Nguyên vậy mà cho hắn tăng lên 500 năm đạo hạnh. Lý Ngôn Sơ hô hấp đều có chút gấp rút. Mạnh như vậy. Chương 736, cường đại thể phách. Ta có thể đánh hai cái chính mình. 2.0005 đạo hạnh. Mau cứu ta. Chương 736, cường đại thể phách. Ta có thể đánh hai cái chính mình. 2.0005 đạo hạnh. Mau cứu ta. Không hổ là xếp hạng thứ 2 thuần dương bảo vật. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng hỉ. Chỉ bất quá lập tức hắn liền bình tĩnh lại, Phượng Hoàng Tinh Nguyên cho dù là thuần dương bảo vật, cũng không nên lập tức tăng lên 500 năm đạo hạnh. Phải biết đạo hạnh thứ này cùng pháp lực móc nối, phổ thông dương thần sơ kỳ, bất quá mới 300 năm đạo hạnh. Phượng Hoàng Tinh Nguyên tăng lên cũng có chút nhiều lắm. Chẳng lẽ là cùng cái kia vừa rồi tiếng vượng hót có quan hệ? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, chính mình vận khí này đến cùng là Ô Hoàng hay là không phải tù a? Trong khách sạn, bà chủ ngay tại chơi đùa luyện khí sự tình, đem chính mình nốt ở trong phòng. Trong phòng có một mảnh lôi vân đang bay, có một viên phong cách cổ xưa viên đan dược không ngừng hiện, hóa thành một đầu chu yếm bộ dáng. Còn có hai mảnh đoạn thương bị bà chủ nắm trong tay. Hổ này đầu chạm kim thương, chính là cái kia 800 năm đại yêu sơn quân bản mệnh binh khí, ẩn chứa cường đại thần lực. Lúc này, theo bà chủ ngón tay điểm nhẹ, đầu hổ chạm kim thương chậm rãi biến mềm, sau đó vậy mà dần dần dung hợp, chỗ đứt đầu tiên là khí hóa thành thể lỏng, cuối cùng vậy mà biến thành một đoàn thuần túy năng lượng, nếu để người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình, cái này cũng cứ gọi luyện khí. Vì cái gì có thể đem đầu hổ chạm kim thương phân giải thành thuần túy nhất lực lượng? Dùng lực lượng này luyện thể, đối với nhục thân nhất định sẽ có đại tác dụng. Bà chủ tự lẩm bẩm. Đương nhiên, bên hai của nàng nghe được một tiếng vỡ gãy, quay đầu nhìn lại, hai con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu qua khách sạn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thanh vân quan. Phượng Hoàng Tiên Thể. Loại này vạn người không được một sự tình đều bị hắn đụng phải. Bà chủ nhếch miệng lên. Nàng biết Lý Ngôn Sơ trong tay có Phượng Hoàng Tinh Nguyên, chỉ là không nghĩ tới, cái này phục dụng Phượng Hoàng Tinh Nguyên có thể ngưng tụ Phượng Hoàng Tiên Thể niết bàn sự tình, xác suất thấp như vậy sự tình. Vậy mà thật bị Lý Ngôn Sơ đụng phải. Phải biết, cái này tiên thể mặc dù không phải chân chính tiên nhân thể chất, nhưng cũng là cường đại thể chất, là bị cái kia cỗ sức mạnh huyền diệu phát động một chút cùng loại với quy tắc sự tình, bởi vậy mới cải biến tu sĩ thể chất. Chỉ bất quá cái này tiên thể có cái điều kiện trước tiên, càng là người bình thường thể chất, càng dễ dàng cải biến, nếu như đã có một loại tiên thể, liền cơ bản rất khó lại thu hoạch được loại thứ hai tiên thể. Bà chủ ngưng thần nghe một lát, khẽ nhíu mày, không đúng rồi, có tiếng vương hót, tiên thể hẳn là thành mới đối, nhưng vì cái gì không có Phượng Hoàng chi lực hiện hiện. Bà chủ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một chút, một lát sau mở to mắt, trong mắt từng có vẻ kinh ngạc. Vậy mà chuyển hóa thành đạo hạnh. Bà chủ sửng sốt một chút. Lẽ ra cái này tiên thể thành tựu là thành, không được thì không được, tuyệt không có phát động tiên thể ngược lại chuyển biến làm đạo hạnh tình huống. Quái sự, chẳng lẽ thân thể của hắn cũng là một loại tiên thể? Bà chủ đối với cái này có chút không hiểu. Nếu như nói, trên đời ai đối với Lý Ngôn Sơ thân thể hiểu rõ nhất, nhất định là nàng, hai người khoảng cách âm tiếp xúc qua không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói trước kia bà chủ nhìn không ra, như vậy hiện tại bà chủ nắm giữ nhiều như vậy thần thông, nhất định có thể nhìn ra, bởi vậy, bà chủ càng không hiểu. Chỉ bất quá đối với nhà mình nam nhân, nàng hay là rất yên tâm, tính toán, dù sao là chuyện tốt, quản nhiều như vậy làm gì. Mệnh cứng như vậy, tùy tiện chuyến. Lao nương lắc đầu, tiếp lấy chơi đùa trong tay pháp khí. Lý Ngôn Sơ phục dụng Phượng Hoàng Tinh Nguyên nếm đến ngon ngọt, tiếp lấy lại phục dụng cái kia chân long tinh huyết. Cái này chín giọt chân long tinh huyết là hắn từ thăng tiên phủ trong tay bắt tới, cái này chân long tinh huyết vốn là tại trèo chống cựu long khóa thần đại trận. Bất quá Lý Ngôn Sơ bây giờ tu thành dương thần, thiên nhân cảm ứng cực mạnh, phá trận thời điểm liền đem cái này chân long tinh huyết đoạt lại. Hắn đem chân long tinh huyết ăn vào, thể nội trong nháy mắt cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng tại du tẩu, chỉ là một giọt chân long tinh huyết, liền để Lý Ngôn Sơ nhục thân lần nữa rèn luyện. Chỉ bất quá lần này cũng không có cái gì kinh khủng thiên địa dị tượng phát sinh. Chân long tinh huyết rơi vào Lý Ngôn Sơ thể nội sau, vốn là hẳn là có chân long dị tượng hiện hiện, dù sao long tộc cùng yêu tộc so sánh tới nói, nhân tộc thể phách yếu rất nhiều, căn cứ ghi chép, phục dụng chân long tinh huyết đằng sau, liền có thể tướng bộ phân thân thể long hóa, xuất hiện vảy rồng vỡ rồng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại biến thân, đối địch thủ đoạn. chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ phục dụng chân long tinh huyết đằng sau, cũng không có chân long dị tượng, hiệu quả mặc dù là giống nhau như lúc, nhưng là những cái kia long hóa hiện tượng nhưng không có xuất hiện, ngược lại là trong nháy mắt liền bị thân thể của hắn cho đồng hóa. Hắn cũng không biết ẩn tình này. Bởi vậy phục dụng chân long tinh huyết tăng lên thể phách, thấy không có gì đặc hiệu đằng sau ngược lại yên tâm. Liên tiếp phục dụng 9 giọt chân long tinh huyết, Lý Ngôn Sơ nhục thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạo hạnh ngược lại là đột phá không nhiều, vẹn vẹn so ngàn năm hà thủ ô mạnh một chút, chỉ bất quá cũng trợ hắn đột phá 2000 cửa ải lớn. Bây giờ Lý Ngôn Sơ người mang 2000 năm pháp lực. Lần này biến hóa rõ ràng nhất là nhục thể của hắn, Lý Ngôn Sơ nguyên bản là rộng eo nhỏ, trên thân cơ bắp tràn đầy lực bộc phát, lần này, da của hắn có nhàn nhạt huỳnh quang phát ra, tựa như ngọc thạch, trong thân thể có được một nguồn sức mạnh mênh mông, khí huyết lần nữa tăng lên. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, trong lòng thập phần vui vẻ. Cái này 9 giọt chân long tinh huyết tương đương với 3 viên khí huyết đại đan. Lý Ngôn Sơ vung nắm đấm chân, liền cảm nhận được cái kia cố bảng bạc lực lượng hiện lên. Chỉ là trước mắt không có cách nào cụ thể đi nếm thử. Lúc trước hắn bước vào cảnh giới thứ 3, khí huyết như hồng, có thể một quyền đánh nát ngọn núi, bây giờ thể phách lần nữa tăng gấp mấy lần, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nếu như cùng phục dụng chân long tinh huyết trước đó ta so sánh, ta cảm giác có thể đánh 2 cái. Lý Ngôn Sơ trong lòng tính toán một chút, lập tức hắn sửng sốt một chút, lúc nào chỉ có thể đem chính mình làm tính toán đơn vị. Loại này bổ khí huyết dược thần thuốc bình thường là càng về sau hiệu quả càng thấp, Lý Ngôn Sơ phục dụng 9 giọt chân long tinh huyết, có thể đánh chính mình trước kia 2 cái, đã là tương đương như bước. Hắn đi vào trong sân, thử nghiệm điều động khí huyết. Đỉnh đầu hai vai sinh ra 3 thanh dương hỏa, trên đỉnh đầu một tấm vàng óng ánh đại nhật, bàng bạc huyết khí lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Ngôn Sơ dọa đến lập tức thu lực lượng của mình, 3 thanh dương hỏa đều đốt lên. Hắn hơi kinh ngạc. Trong truyền thuyết dân gian đều nói người có 3 thanh dương hỏa, chỉ cần dương hỏa bất diệt liền sẽ không bị tà ma xâm lấn, có thể đó là ví von, mà Lý Ngôn Sơ trên thân cái này 3 thanh dương hỏa nhìn có chút dò người, là chân hỏa. Lần này hắn nhục thân tăng lên quá nhiều, có chút khó mà khống chế, hắn liền ra khỏi thành, đi vào ngụy thành trong núi tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu tu luyện võ đạo. Bây giờ cái này võ đạo công pháp đối với hắn thể phách tăng cường hiệu quả ngược lại là yếu đi rất nhiều, Lý Ngôn Sơ càng coi trọng là đối với lực lượng nắm giữ. Thế là sau đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngụy thành trong núi có một cái tuổi trẻ đạo sĩ đang luyện quyền. Lý Ngôn Sơ từ Giang Nam quận trở về ngày thứ 4, đã triệt để nắm giữ một thân bảng bạc nhục thân lực lượng, người mang 2,0005 pháp lực. Cùng lúc trước thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vào lúc ban đêm, hắn lại nằm mơ. Một tôn cảnh giới thứ 3 dương thần vậy mà nằm mơ. Hắn mộng thấy chính mình hái núi cầm nhạc, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, khí tức hùng vĩ, lại mộng thấy trên bầu trời rủ xuống hướng không chỗ xúc tu khổng lồ, quét sạch nhân gian, nhìn thấy cái này quen thuộc xúc tu, Lý Ngôn Sơ một đao chém về phía bầu trời, lúc này chạm phá cái này thường khung xúc tu, lui về trong hư không. Lý Ngôn Sơ còn không có từ trong mộng cảnh tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa, lần này là thân ở tại trong một mảnh hư vô. Dưới chân phảng phất là một bộ mát, bên tai lại chuyển đến như có như không thanh âm. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm này lơ lửng không cố định, khi thì ở phía xa, khi thì lại phảng phất tại bên tai nói nhỏ. Chương 737, cầu cứu. Che đậy thiên cơ, thiên đại nhân quả, phong ấn thiên địa. Đi Giang Nam. Chương 737, cầu cứu. Che đậy thiên cơ, thiên đại nhân quả, phong ấn thiên địa. Đi Giang Nam. Lý Ngôn Sơ thân ở mảnh hắc ám này bên trong, bên tai lại chuyển đến tiếng cầu cứu. Đổi lại người bình thường, lúc này đã sớm dọa tê. Thế nhưng là hắn vừa rồi trải qua mộng cảnh kia bên trong, đao phá thương cùng, bước cách cao như vậy, lúc này, hắn nghe được tiếng cầu cứu này, lại phối hợp cái này quỷ dị hoàn cảnh, chỉ là nhíu nhíu mày. Người nào? Lý Ngôn Sơ thanh âm tại trong vùng không gian này quanh quẩn. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm này lại không ngừng lần nữa truyền đến. Ta muốn cứu ngươi, ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi là ai a. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đây con mẹ nó hay là nằm mơ sao? Mau cứu ta tại cao phụ thôn, cứu ta. Tiếng nói đến cuối cùng đống như cao, lập tức Lý Ngôn Sơ mộng cảnh phá toái. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi phảng phất có thần điện hiện lên. Hắn nhìn về phía trung quanh, vẫn như cũng là tại Thanh Vân Quan bên trong. Bình thường hắn đều là ngủ lại tại bà chủ trong viện, tối nay, bởi vì tại lĩnh hội Hoàng Đình đạo trải qua, tu tập đạo pháp, liền ngủ lại tại Thanh Vân Quan bên trong. Lý Ngôn Sơ lấy ra kiếm bắt quái, phong cách cổ xưa kiếm bắt quái phát ra thần quang chiếu rọi toàn bộ nguy thành. Tuy nhiên lại cũng không có phát hiện gì. Thân thức của hắn cũng phát ra, cũng không có một chút cảm giác. Chạm dao đao ngay tại đầu giường treo, chạm dao đao từ lần trước chém giết long hồn kia đằng sau, trên thân đao thần bí rung động liền mạnh lên. Thậm chí có thể rèn luyện Lý Ngôn Sơ nhục thân, tương đương với thăng cấp. Đồng thời có bản thân ý chí, lúc này cũng không có phát ra cái gì tỉnh táo. Thấy ác mộng, Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái. Dương thần làm ác mộng. Cao phụ thôn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Danh tự này làm sao quen như vậy? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Đúng thế, đây là cái kia 30 năm trước biến mất thôn, ta làm sao đem việc này đem quên đi. Trở lại ngụy thành sau, hắn đem chuyện nào hoàn toàn quên gắt gao. Nguyên bản hắn muốn cho bà chủ nhìn một chút những quỷ hồn này ký ức là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là vậy mà không có chút nào nhớ tới việc này. Che đậy thiên cơ. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, rất nhanh liền ý thức đến vấn đề này. Có người che giấu cao phụ thôn thiên cơ. Trong lòng của hắn trầm xuống, trực tiếp thi triển thuật độn thổ rời đi. Lúc này mặc dù là đêm khuya, thế nhưng là cũng không thể không đi quấy rầy một chút bà chủ. Trời mới biết, sáng sớm ngày mai hắn có thể hay không lại đem chuyện này quên. Bà chủ bên ngoài gian phòng có một đạo cấm chế cường đại, Lý Ngôn Sơ cho dù là bây giờ cảnh giới cũng không phá nổi. Bất quá bà chủ lại hất lên quần áo chủ động đi ra, thế nào? Lúc này, bà chủ trên người có một loại lười biếng khí tức, vừa rồi cấm chế mỗi lần bị xúc động, bà chủ liền cảm nhận được. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Ngôn Sơ nhất bước vào trong khu nhà nhỏ này, nàng liền có thể cảm nhận được. Lý Ngôn Sơ đối với bà chủ nhanh chóng nói đến cao phụ thôn sự tình, đồng thời nhắc lên chính mình đem chuyện này hoàn toàn quên, hoài nghi là che đậy thiên cơ pháp thuật, không nhớ rõ vì cái gì chết, cũng không nhớ rõ mình tại chỗ nào. Toàn bộ thôn đều biến mất. Bà chủ tự lẩm bẩm. Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, toàn bộ thôn biến mất, có thể là yêu ma quái phá, nếu như không phải, vậy liền chỉ có một nguyên nhân, cái thôn kia bị người phong ấn. Phong ấn? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Không sai, đem thôn kia tính cả thôn chỗ khu vực cùng một chỗ phong ấn, lúc này mới sẽ cho người cảm giác biến mất, bà chủ nói khẽ. Có một loại thần thông phong ấn thuật, không chỉ là có thể phong ấn một cái thôn, đem chọn khu vực bao quát núi non sông ngòi thổ địa toàn bộ phong ấn đều có thể làm đến. Dương Thần có thể làm đến loại sự tình này sao? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lục địa thần tiên mới có thể, không, có chút Dương Thần đỉnh phong hẳn là cũng có thể làm được. Bà chủ có chút suy tư một chút, nói ra. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Ngôn Sơ, nói khẽ, cái này đích xác là che đậy thiên cơ, bất quá ngươi không cần lại lo lắng bị che đậy thiên cơ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, vì cái gì? Bà chủ chậm rãi nói, bởi vì trong thôn kia có người đối với ngươi cầu cứu, gánh vác phần nhân quả này, liền cuốn vào chuyện này, che đậy thiên cơ chi thuật đối với ngươi vô dụng. Nhân quả? Lần này gánh vác nhân quả? Lý Ngôn Sơ cao mày nói, không sai, nếu như không có đoán sai, chiêu kia hồn trong túi quỷ hẳn là biến mất. Bà chủ nhìn Lý Ngôn Sơ nhấc mắt. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra chiêu kia một túi, thôi động khẩu quyết lại phát hiện ở trong đó đích thật là giống tuyết. Một thân đồ hóa trang nữ quỷ tiểu học cao đẳng nguyện, còn có thợ rèn kia quỷ, cùng lúc trước thấy qua rất nhiều quỷ hồn đều đã biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Bị thôn kia cho gọi trở về, phong ấn này không biết xảy ra vấn đề gì, để cho những quỷ này chạy ra, bất quá đã bị bắt trở về. Bà chủ nhíu mày. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, là bị bắt trở về những quỷ kia hướng ta cầu cứu. Bà chủ lắc đầu, nói không chính xác, không chừng là trong thôn kia tồn tại nào đó. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, chuyện này vậy mà chủ động tìm tới hắn. Không đúng rồi, ta có đạo bụi châu, có thể cầu phúc tránh họa, làm sao còn sẽ đụng tới loại sự tình này. Lý Ngôn Sơ đạo, đạo Trần Châu cũng không phải để cho ngươi chuyện gì đều không gặp được, nó chỉ là tại lần tránh trong cõi u minh một chút tai họa hoặc là đem sự tình đi hướng tốt phát triển, có một số việc cùng ngươi nhân quả quá sâu, đạo Trần Châu cũng vô pháp miễn trừ. Bà chủ nói ra, ta bất quá là khu lần quỷ, có thể có cái gì nhân quả. Lý Ngôn Sơ đạo, chuyện này không chừng cũng là chuyện tốt, đạo Trần Châu ngầm thừa nhận đây là phúc duyên của ngươi, bởi vậy nó không có cho ngươi lẩn tránh cũng có nói. Bà chủ lời nói để Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Bị ngươi tìm tới, nhân quả lớn đến loại trình độ này, còn có thể có chuyện tốt gì? Bà chủ chăm chú suy tư một chút, thản nhiên nói, không chừng hướng ngươi cầu cứu chính là cái đại mỹ nhân, ngươi đem nàng cứu ra, về sau sẽ đối với ngươi lấy thân báo đáp. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Thời chung phải do người buộc chung, ta cảm thấy ngươi có cần phải đi Giang Nam đi một vòng. Bà chủ nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi nói là đem cái thôn kia tìm ra. Lý Ngôn Sơ đạo, nhân quả loại sự tình này rất phiêu miểu, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, có lẽ ngươi đi Giang Nam nhiều đi dạo, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cũng khó nói. Bà chủ thản nhiên nói. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, một cái có thể ảnh hưởng Dương Thần mộng cảnh tồn tại, một cái 30 năm trước liền biến mất thôn, còn có tồn tại che đậy thiên cơ pháp thuật. Không đúng rồi, nếu có che đậy thiên cơ pháp thuật, ngay cả ta đều có thể che đậy, vì cái gì lao đầu kia có thể nhớ kỹ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ngươi cảm thấy đâu? Người bình thường làm sao có thể sẽ không bị che đậy? Ngươi cảm thấy? Trên người ngươi nhân quả làm sao tới? Bà chủ nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói. Lý Ngôn Sơ trong lòng đột nhiên toát ra một trận hàn khí, lao đầu kia có gì đó quái lạ. Bà chủ ôn nhu nói, chuyện này ba quất vấn ủy, ngươi muốn đi Giang Nam chuyển một chút nhìn xem sao? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng ai đang làm trò quỷ. Chương 738, Tiên Tích Sơn. Nhân thê. Giang hồ lùng cỏ. Đặc thù nhân quả. Chương 738, Tiên Tích Sơn. Nhân thê. Giang hồ lùng cỏ. Đặc thù nhân quả. Tiên Tích Sơn, nơi đây nghe nói thường xuyên có tiên khí, tiên vân bao phủ, trong núi thường xuyên có hào quang chiếu ra. Bởi vậy một mực bị thôn dân phụ cận truyền thuyết có tiên nhân ở trong núi tu luyện. Về sau, núi này nguyên bản danh tự liền cũng không ai kêu, dứt khoát liền gọi Tiên Tích Sơn. Đương nhiên, dân gian trong hương giã này chủng loại giống như đỉnh núi còn có rất nhiều. Chủ yếu là dân gian truyền thuyết không cần căn cứ, chỉ cần lưu truyền tính đủ rộng, dân chúng liền sẽ là ngọn núi này đổi tên. Tiên Tích Sơn phụ cận, một đám hung thần ác sát giang hồ lùn cỏ nhìn chằm chằm, trên mặt của bọn hắn cơ hồ biết đầy vặn vẹo dục vọng, đôi mắt đầy tiêu máu, thật chặt tiếp cận một cái áo vải thô nữ nhân. Nữ nhân này khuôn mặt đẹp đẽ chân mềm, phản phất có thể bóp xuất thủy đến, mặc dù người mặc áo vải thô váy, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà che lấp nó tú lệ tư sắc. Nữ nhân trong ngực ôm một đứa bé, nàng dùng một loại gần như tuyệt vọng ngữ khí nói ra, không được qua đây. Các ngươi không được qua đây. Đám này lưng hùm vai gấu giang hồ lùng cỏ, khí tức bưu hãn, một mặt dữ tợn, trên thân sát khí nồng đậm, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông sơn tặc. Không nghĩ tới chuyện tốt này vậy mà để cho chúng ta huynh đệ gặp. Phu nhân, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nói chuyện cái này nhân sinh lấy một đôi mắt tam giác, khí thế hung mãnh, lúc nói chuyện con mắt không tự chủ liếc về phía nữ tử này trước người. Nữ tử này quần áo hiển nhiên tại trong núi rừng bị bụi gai nết phá rất nhiều nơi, ôm trong ngực hải nhi, mồ hôi cũng thấm ướt vào áo. Áo vải thô váy thật chặt phát họa tại trên người nàng, càng lộ ra dáng người trước sau lồi lõm, linh lung tinh tế. để cái này một đám ở trong núi tìm kiếm nửa tháng giang hồ lùn có không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Nữ tử này trên thân lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, cầm đầu cái này mặt tím đại hán không khỏi nhe răng cười một tiếng. Đám người này nhìn chằm chằm, nữ tử này trong lồng ngực hải nhi dọa đến phát ra tiếng khóc nỉ non. Nữ tử giơ lên trong tay một viên thiết hoàn, cố giả bộ chấn định nói không được qua đây. Tới cùng lắm thì tiểu đồng quy vô tận. Trên tay nàng vật này tên là hỏa lôi tử, đó là cản quốc quân phương súng đạn, có thể coi như lựu đạn một loại đồ vật. Trong đám người một người dáng dấp âm nhu thanh niên liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào nữ tử này lộ ra tuyết trắng trên da thịt, cười lạnh, thứ này không bảo vệ được ngươi. Hỏa lôi tử xuất kỳ bất ý đồ có thể tạo được tác dụng, thế nhưng là nơi đây giang hồ khách hiển nhiên đều là võ đạo cao thủ, cái này thanh niên âm nhu khí tức cùng những giang hồ khách này càng thêm khác biệt, ngược lại là có mấy phần giống Huyền Tu. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm hắc yên, nữ tử này lập tức đầu váng mắt hoa. Chỉ là sau một khắc, nữ tử này trước ngực đột nhiên sáng lên một tia sáng, trong nháy mắt bị để nàng thành tỉnh lại, hắc yên cũng bị ngăn tại nàng trước người. Trong đám người, một tên đại hán khôi ngô lớn người mà tiến, mở ra quạt hương bổ giống như đại thủ hướng về phía thiếu phụ mỹ mạo kia bắt tới. Thiếu phụ này sắc mặt tái nhợt, cắn răng ném ra ở trong tay hỏa lôi tử. Bèn, hỏa lôi tử uy lực lớn, trên mặt đất nổ tung một cái hố sâu, mảnh vỡ văng khắp nơi. Thế nhưng là tên đại hán kia lại lông tóc không thương. Vừa rồi hắn chỉ là giả thoáng một chút, thân hình hướng về phía trước đâm, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, đem nữ tử này trong tay hỏa lôi tử lừa gạt đi ra. Thiếu phụ này sắc mặt càng tái nhợt. Một đoàn người nhìn chằm chằm, phản phất tại nhìn chăm chú lên một cái trắng non cừu non. Trên mặt dục vọng càng bặm mẹo, hô hấp đều dồn dập lên. Tại cái này hoang dã sơn lâm, một nhóm hung thần ác sát đại hán bà bỡ, một cái khuôn mặt non có thể bóp xuất thủy nữ tử trẻ tuổi. Sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, không cần nói cũng biết. Thiếu phụ lấy ra một tên truy thủ, thật chặt nắm trong tay, không ngừng hướng lui về phía sau, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cắn chặt đôi môi đỏ thắm. Đồng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, xin hỏi, có người biết cao phụ thôn đi như thế nào sao? Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc đạo bào màu xanh tuổi trẻ đạo nhân. Đạo sĩ kia ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, thần sắc lạnh nhạt, bên hông treo đeo lấy một ngụm phong cách cổ xưa trường đao. Đạo trưởng cứu mạng. Thiếu phụ thất kinh đạo. Đạo sĩ tuổi trẻ sải bước hướng về đám người này đi tới. Ở đâu ra đồ không có mắt? Làm thịt hắn. Cầm đầu tên kia mặt tím đại hán quát lạnh một tiếng. Lúc trước dùng thân pháp cung lừa gạt thiếu phụ này trong tay hỏa lôi tử giang hồ khách, rút đao liền hướng về đạo nhân trẻ tuổi kia bổ tới. Thế đại lực trầm. Người này trời sinh thần lực, đao pháp tinh xảo, là cái này giang nam hắc đạo bên trong tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc, một ngụm khai sơn đao vô cùng sắc bén, không biết từng giết bao nhiêu con sai. Đồng nhiên, mọi người sắc mặt biến đổi, mở to hai mắt nhìn. Tên này giang hồ khách đao vậy mà căn bản không có chặt xuống, cả người liền bị đạo nhân tuổi trẻ một thanh nắm cổ. Nhắc tới cũng kỳ, tên này giang nam trên hắc đạo hung nhân, thân cao tám thước, lúc này lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ nắm cổ, không thể động đậy. Ta hỏi thăm đường liền giết người. Đạo nhân tuổi trẻ thản nhiên nói. Biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên. Cái kia mặt tím thân đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông quỷ đầu đao, liền lao đến. Đạo sĩ tuổi trẻ trong hai con ngươi pháp quang hiện lên, nhìn thoáng qua, thuật bảo khí. Đều là một đám đoan hồn quấn thân hạng người cùng hung cực ác. Cái này mỹ mạo thiếu phụ thấy hoa mắt, không thấy rõ cái này trẻ tuổi đạo nhân như thế nào xuất thủ, cái này một đám hung thần ác sát, như lang như hổ giang hồ lùng cỏ liền đều bị chém giết, cái kia thanh niên âm nhu muốn thổi ra một ngụm hắc yên đều làm không được. Đạo sĩ tuổi trẻ chậm rãi đi đến thiếu phụ này trước mặt, hỏi, ngươi biết cao phụ thôn đi như thế nào sao? Nữ nhân lắc đầu, cao phụ thôn? Chưa từng nghe qua, hôm nay, còn muốn đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đạo trưởng có thể đưa ta đi giang nam quận phụ thành, nhất định có thâm tạng. Cái này trắng non thiếu phụ lập tức khẩn cầu. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là đi vào giang nam quận Lý Ngôn Sơ, hắn đầu tiên là đi Thiệu Dương huyện, thẳng đến Thiệu Dương huyện huyện nhà, bằng vào đại lý tự quan bằng, có thể chọn đọc tài liệu hồ sơ. Đại lý tự phụ trách trảm yêu trừ ma, sự tình quyền hạn cực cao. Lý Ngôn Sơ tùy tiện liền đạt được chi huyện trao quyền, đi vào phủ nha điều tra hồ sơ. Thế nhưng là hắn lật khắp tất cả hồ sơ, đều không có tìm tới cao phụ thôn ba chữ. Hắn hỏi thăm huyện lệnh cùng trong huyện nha quan lại còn có trong huyện lão nhân, cũng đều không có người nghe qua cao phụ thôn ba chữ. Kể từ đó, từ hướng này truy tra manh mối liền gây mất. Hắn lại đang vương gia phụ cận tìm kiếm lão nhân kia. Thế nhưng là không ra hắn sở liệu, lão nhân kia sớm đã không còn tung tích. Như loại này lão đầu cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, Lý Ngôn Sơ miêu tả một chút tướng mạo của hắn đặc thủ, người phụ cận cũng nói không có gặp. Bởi vậy, hắn liền tới đến Thiệu Dương huyện phụ cận, muốn chuyển một chút, tìm phụ cận người trong thôn hỏi một chút. Không nghĩ tới vừa vặn gặp một đám kẻ xấu hành hung. Vốn cho rằng là bà chủ nói trong cõi u minh tự có thiên ý, không nghĩ tới đối phương, đồng dạng không biết cao phụ thôn. Hắn nhìn thoáng qua cái này ôm trong ngực hài nhi thất kinh nữ nhân, khẽ bước cằm, có thể ta đưa ngươi đi phụ thành chính là, với hắn mà nói là thuận tay sự tình, thế nhưng là đối với người khác tới nói chính là hai đầu nhân mạng. Cái này thiếu phụ mỹ mạo như chút được cái nặng. Chương 739, hài tử nói bụng. Thành kính tôn dân. Mục điêu thần đê. Chương 739, hài tử nói bụng. Thành kính tôn dân. Mục điêu thần đê. Người tên là gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Thiếp thân Lâm Nhã Lan nữ nhân ôn nhu nói. Lúc trước đám người kia là ai? Vì cái gì truy sát ngươi? Thiếp thân là Giang Nam quận phủ thành Chu gia Chu Đoạn Trang đại thiếu gia thế tử, từ nhà mẹ đẻ thăm viếng trở về. Không nghĩ tới lại gặp được sơn phỉ, tùy hành người hầu đều bị giết, chỉ có ta mang theo hải tử trốn tới, kết quả không nghĩ tới lại đang nơi này bị bọn hắn đuổi kịp, nhờ có đạo trưởng đã cứu ta một mạng. Lâm Nhã Lan nói ra. Lý Ngôn Sơ vừa rồi dùng thuật vọng khí nhìn thoáng qua cái này Lâm Nhã Lan, nữ tử này một thân thanh khí, là người giàu sang phú quý, chỉ bất quá, trên người nàng bao quanh một đạo màu xám trắng tử khí, báo trước có hỏa sát thân. Cho dù là gặp chính mình, trên người nàng tử khí cũng vẫn không có biến mất. Lý Ngôn Sơ cũng tò mò đến tột cùng là dạng gì sự tình, để cái này Lâm Nhã Lan hỏa sát thân nặng như vậy. Bất quá bây giờ có hắn tại cái này, Lâm Nhã Lan tám thành sẽ không ra sự tình gì. Lâm Nhã Lan nói xong liền ôm hài tử đi qua một bên chỉnh lý quần áo. Lý Ngôn Sơ thì dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, âm thầm suy tư điều gì. Hắn lần này tới đến Giang Nam quận là muốn tìm một cái cao phụ thôn, hóa giải trên người mình nhân quả. Tối thiểu nhất biết là ai hướng mình cầu cứu, thật không nghĩ đến cái này cao phụ thôn vậy mà không có tung tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nếu như không phải có cái kia trên trăm quỷ hồn luôn miệng nói chính mình đến từ cao phụ thôn, Lý Ngôn Sơ còn tưởng rằng là lao đầu kia kéo ra một cái địa danh, đang gạt chính mình đâu. Dầm dầm, Lâm Nhã Lan tại bờ sông đơn giản dọn dẹp một chút mặt mình té ngã phát. Tóc còn nước khắc ở trên thân. Lúc trước nàng chật vật không chịu nổi, vẫn như cũ khó nén trên người tú lệ. Lúc này, đơn giản cắt tỉa một chút, càng là trắng nõn, phản phất lập tức liền có thể bóp xuất thủy một dạng. Nghiễm nhiên là một cái bị nuôi rất tốt, phong thái yểu điệu thiếu phụ. Lý Ngôn Sơ đem thần thức thả ra, tìm kiếm cái này tiên tích sơn hạ người ở rất nhanh, liền tìm được một cái thôn xóm. Lúc này, thiếu phụ trong ngực hài nhi không cầm được khóc nỉ non, khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suýt nữa ngất đi. Thế nào đứa nhỏ này? Lý Ngôn Sơ quay đầu hỏi. Hài tử đây là đói bụng, muốn bú sữa. Lâm Nhã Lan sắc mặt đỏ bừng. Lý Ngôn Sơ xa xa đi ra, đem thiếu phụ cùng hài tử lưu tại cái kia. Thiếu phụ rộng mở vạt áo, ánh nắng rơi xuống, sáng choang một mảnh. Đợi hết thể sau khi kết thúc, Lý Ngôn Sơ liền dẫn trên mặt nổi lên đỏ ửng Lâm Nhã Lan đuổi tới chỗ kia thôn. Hắn lại muốn tìm một cái cao phụ thôn manh mối. Thế nhưng là vừa bước vào thôn đằng sau lại phát hiện, trong thôn này trống rỗng, không có bất kỳ ai. Không thể nào, trong thôn này người chẳng lẽ cũng đã biến mất? Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Hắn lần này tới Giang Nam quận là muốn dựa theo bà chủ nói đi một vòng, nhìn có thể hay không tìm được cái gì đặc thù cơ duyên. Bởi vậy, tâm tính vẫn tương đối bình ổn. Đồng nhiên, bên hai của hắn truyền đến một trận tiếng vang, tựa hồ có người tại cụ thể. An no rồi Hải Nhi lúc này an tĩnh dị thường, bị Lâm Nhã Lan ôm vào trong ngực, đã ngủ. Lý Ngôn Sơ cùng ôm ấp Hải Nhi Lâm Nhã Lan hướng trong thôn tiến đến. Đồng nhiên, hắn nghe được một trận thổi cái chiêng buồn chồn thanh âm. Lập tức vừa ý trăm tên thôn dân quỳ rạp xuống đất, thần sát thành kính. Trên mảnh đất trống này khắp nơi răng đèn kết hoa, phản phất là có người thành thân một dạng. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, phát hiện đám này thôn dân quỳ lệ không phải người, mà là một cái đầu trâu bốn tay thần đê. Cái này thần đê khoảng chừng cao 2 trượng, là một tôn mục điêu tượng thần, trên thân buộc lên đỏ thẫm lụa, trước người bày biện cống phẩm cùng cống hương, đứng bên cạnh một 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc trên người sần sám, một bộ tân nương tử cách ăn mặc. Thiếu nữ này nước mắt rơi như mưa. Lý Ngôn Sơ chú ý tới, trong đám người một cặp vợ chồng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thiếu nữ này, thần sắc bi thương. Một tên hơn 40 tuổi trung nhân đang lớn tiếng tuyên đọc một thiên tế văn, Lý Ngôn Sơ từ tế văn nghe được ra cái đại khái, chính là thổi ngư bức. Đại khái là nói đầu trâu này thân người, mọc lên bốn tay thần đê phù hộ bọn hắn mưa thuận gió hòa, muốn kết hôn đưa cho thần đê đại nhân. Lúc này Lâm Nhã Lan trong ngực Hải Nhi không đúng lúc tỉnh lại, đột nhiên hoa 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 khóc giống lên. Đông đảo thôn dân cùng nhau quay đầu. Tại cái này trang nghiêm túc mục, đồng thời dở dở ương ương trong hôn lễ, đột nhiên xuất hiện một tiếng Hải Nhi khóc nỉ non, mười phần chói tai. Lâm Nhã Lan vội vàng đập Hải Tử phía sau lưng, nhẹ nhàng dỗ dành Hải Tử đi ngủ. Ngươi tốt, bần đạo muốn hỏi một chút, có ai biết cao phụ thôn? Lý Ngôn Sơ hỏi. Đạo trưởng, chúng ta nơi này không có người nghe qua cao phụ thôn. Hiện tại trong thôn đang tiến hành tế tự, hy vọng đạo trưởng không nên quấy rầy. Tên nam tử trung niên kia chậm rãi nói ra. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, đứng ở một bên, cũng không có lại nói cái gì. Đợi đến trung niên nhân kia niệm xong tế văn, 4-5 cái cường tráng tiểu hòa tử nâng lên tôn kiêm nhu đầu nhân thân bốn tay thần linh mục điêu, hướng trong thôn một chỗ miếu thờ đi đến. Mà cái kia thiếu nữ nũng nịu cũng theo ở phía sau. Đống nhiên, trong đám người tên kia đôi phu phụ kia chạy tới, Lưu Thiên Sinh, ngoảnh ngoảnh nàng còn nhỏ, nàng mới 13 tuổi, cứ như vậy đưa cho miếu thần, ta kẻ làm cha này làm sao nhẫn tâm? Đôi vợ chồng này khóc ngăn cản đưa thân đội ngũ, đem thiếu nữ kia bảo hộ ở sau lưng. Cái kia niệm trúc văn trung niên nhân sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nói cái gì hôn trưởng nói, không có miếu thần phù hộ, trong thôn có thể như thế mưa thuận gió hòa. Miếu thần nhìn chúng nhà ngươi nữ nhi, đây là nhà ngươi nữ nhi phúc phận. Người tới, đem bọn hắn lôi đi. Nam tử trung niên vừa rồi đối với Lý Ngôn Sơ cái này xứ khác tới đạo nhân tuổi trẻ ngược lại là có chút khách khí, thế nhưng là lúc này nói chuyện lại có một loại bênh váo hung hăng cảm giác. Trong đám người đi ra hai cái tráng hán, trực tiếp đem đôi phu phụ kia kéo ra. Phụ thân kia lúc này tựa như đột nhiên bạo phát lực lượng gì mở dạng, một tay lấy trong đó một tên tráng hán đặt đổ, hắn phẫn nộ quát, mỗi năm tế tự miếu thần, muốn chúng ta nhiều như vậy cống phẩm còn không được, còn muốn nhà ta nữ nhi, muốn oanh oánh, trừ phi ta chết. Hai tên tráng hán cao lớn mà bỡ, lúc này thật không có lập tức độc thủ, mà là nhìn về phía trung niên nhân kia, trung niên nhân khỏe miệng bĩu một cái, trầm giọng nói, nhìn ta tác chiến kéo ra. Hắn ngữ khí sâm nhiên. Hai tên tráng hán liếc nhau, lập tức giật mình, đi lên liền đối với nam nhân quyền đấm cước đá. Vài dưới quyền đi thiếu nữ này phụ thân liền nôn máu, bọn hắn cũng không có dừng tay ý tứ, thiếu nữ này mẫu thân liều chết bảo hộ ở nhà mình nam nhân trước người, thiếu nữ cũng là dễ rủa lấy đánh tới. Nhưng là ở đây thôn dân lại không một người dám mở miệng ngăn cản, bọn hắn nhìn về phía tượng thần bằng gỗ, ánh mắt kính sợ, liền nhìn hướng trung niên nhân này ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ, dừng tay. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn sang, lại phát hiện là lúc trước cái kia tuấn lãng đạo nhân tuổi trẻ. Lý Ngôn Sơ mang theo Lâm Nhã Lan chậm rãi đi tới, Lâm Nhã Lan ôm trong ngực Hải Nhi, nhẹ nhàng dỗ dành, trên mặt không có vẻ kinh hoàng. Vị này Lý đạo trưởng bản sự nàng gặp qua, đám kia giang hồ lùn có hung hãn như vậy, đều bị hắn tùy tiện chém giết, một đám thôn dân tự nhiên không nói chơi. Chỉ là thôn này tập tục cũng quá cổ quái để cho người ta cảm thấy có chút bất cận nhân tình, ngu muội dã man. Đạo trưởng, đây là buồn thôn sự tình, hy vọng đạo trưởng không nên nhúng tay. Trung niên nhân trầm giọng nói ra. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Hắn nhìn thấy trung niên nhân này trong tay ngâm đâm đâm nốt lên một cây nhang, theo căn này hương nhóm lửa, hương tuyến bay đến một điêu này tượng thần thái mắt mũi miệng bên trong, tượng thần này chậm rãi mở mắt. Chương 740, nhu đầu nhân thân bốn tay. Thần linh, Thường tiên sư, ngươi đang suy nghĩ làm sao hại ta đúng không? Chương 740, nhu đầu nhân thân bốn tay. Thần linh, Thường tiên sư, ngươi đang suy nghĩ làm sao hại ta đúng không? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua trung niên nhân này, thản nhiên nói, trong thôn các ngươi sự tình ta không muốn quản. Nếu không muốn quản, vậy thì mời đạo trưởng rời đi, trung niên nhân chậm rãi nói. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, đưa tay chỉ một chút mục điêu này tượng thần, có thể các ngươi cung phụng cái này cái gọi là miếu thần, ta phải quản một chút. Trung niên nhân nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, đạo trưởng, ta khuyên ngươi hay là không cần đối với thần minh bất kính, không phải vậy sẽ vì chính mình đưa tới tai họa. Trung niên nhân này cũng không phải là hạ người cuồng vọng tự đại, đối với những hòa thượng này, đạo sĩ cũng không có vừa lên đến liền mở miệng quát lớn, chỉ là lúc này uy hiếp nói, đạo trưởng coi chừng chọc giận thần minh. Lý Ngôn Sơ bật cười, chính là mục điêu này tượng đất. Đây là miếu thần đại nhân, trung niên nhân trầm giọng nói. Cùng lúc đó, mục điêu này vậy mà sống lại, trong hai con ngươi có quang mang hiện lên, lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, từ đâu tới tiểu đạo sĩ? Không biết trời cao đất rộng. Một loại thanh âm hùng vĩ hiện hiện, lập tức bao phủ tại trên khắp đất trống. Thôn dân sợ hãi không thôi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trung niên nhân này trên mặt lộ ra ý cười. Vừa rồi cái này thần minh phụ thân, chính là hắn mời tới. Lý Ngôn Sơ bên người Lâm Nhã Lan đứng nuôi chịu xảo, sắc mặt trắng bệnh, hai chân thon dài nhịn không được có chút run rẩy. Ta hỏi ngươi, như ngươi loại này tồn tại, cưới vợ làm gì? Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh nhìn tôn này như đầu nhân thân thần linh mục điêu. Làm cản. Đầu châu này thân người thần linh mục điêu lạnh a một tiếng. Một cỗ hùng vi khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, trên thân khí huyết phun trào, đỉnh đầu hai vai hiện hiện bà thanh dương hỏa. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, liền bộc phát ra một cỗ cường đại bàng bạc huyết khí, tựa như cháy hừng hực lò lửa lớn. Trung niên nhân thần sắc khẩn trương, cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Kia cái gọi là miếu thần, như đầu nhân thân, bắp thịt cuộn cuộn, khôi nô cao lớn, lúc này thần sắc nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, bịch. Hắn nhảy xuống tới, đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cúi đầu liền bái. Thượng tiên tha mạng. Nhỏ mắt ngủ, thượng tiên tha mạng. Trung niên nhân, thôn dân, Lâm Nhã Lan, trả lời ta. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Đầu châu này thân người một điêu thần linh toàn thân run rẩy một chút, đội bằng nói, là, nhỏ cưới vợ không có tác dụng gì, là trong núi một vị tiên sư muốn cưới nàng dâu, nhỏ chẳng qua là thay hắn kiểm định một chút mà thôi. Lý Ngôn Sơ nghiêng hắn một chút, ai cưới vợ sẽ để cho người khác trước cưới một lần. Ngươi nghe con này không thành thật ta. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt phảng phất có lôi đình hiện lên, giang giác. Thôn dân chung quanh khả năng không có cảm giác, thế nhưng là đối với đầu châu này thân người thần linh tới nói, chính là sấm sét giữa trời quang, thiên uy vào đầu. Hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, lắc lắc nơm nớp nói thật là dạng này. Tiên sư kia khẩu vị đặc biệt, chúng ta bí mật cũng nghĩ qua, khả năng đây chính là đại nhân vật đang mê đặc thủ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, các ngươi còn có ai a? Cái này nguyên bản khí tức thần thánh, hùng vĩ không gì sánh được, thủ thôn dân hương hoàng lưu đầu nhân thân thần linh, lúc này không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất. Hắn oang oang nói kể bên này trong thôn, mỗi cái thôn đều có một cái miếu thần. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, mỗi cái thôn đều có. Không sai. Vị tiên sư kia là ai? Nhỏ chỉ biết là tiên sư họ Thường, pháp lực hùng hậu nói như thế, các ngươi cái này còn thuộc về đội gây án. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua đầu châu này thân người một điêu thần linh. Một điêu thần linh nằm dạp trên mặt đất thấy không rõ biểu lộ, cung kính nói, nhỏ thật không có làm ác, một mực tại phù hộ lần này nước thôn mưa thuận gió hòa. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cái kia trung niên tiên sinh cùng bên cạnh hắn hai tên cao lớn và bỡ, hung thần ác sát tay chân. Còn có khóc lê hoa đái vũ tân nương tử, cùng nàng bị đánh máu me khắp người phụ thân, cười lạnh. Tốt một cái phù hộ một phương bình an, mưa thuận gió hòa. Lúc này, xuống nước thôn dân trợn mắt hốt mồm, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn bình thường cung phụng thần minh, lúc này vậy mà nằm nhòe một cái tuổi trẻ đạo nhân dưới lòng bàn chân run lẩy bẩy, miệng nói thượng tiên. Cái kia trung niên tiên sinh lúc này trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Lâm Nhã Lan ôm trong ngực Hải Nhi trên gương mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ khiếp sợ, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra, nàng cũng có chút không có biết rõ ràng, chẳng lẽ bên người vị đạo trưởng này lại có cao thâm như vậy đạo hạnh. Đương nhiên, lăng lệ tiếng xe gió vang lên, ba ba bá, ba bốn đạo thân ảnh đánh tới. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, là hai tên người áo đen, cùng một tên lão nhân tóc trắng, cùng một cái râu quai nón bội đao giang hồ khách. Bốn người này khí tức không giống nhau, người áo đen trên thân chính là huyền tu khí tức, nói đến, cùng lúc trước thanh niên âm nhu có chút tương tự, lão nhân áo bào trắng nhìn không ra bất cứ ba động gì, chỉ là huyệt thái dương cao cao nâng lên, hai con ngươi lạnh lẽo, cái kia râu quai nón phối đao giang hồ khách trên thân phảng phất có tan không ra nồng đậm mùi máu tanh, bên hông buộc lấy một ngụm hoàng kim mang, chiếc kia trên bội đao cũng khảm nạm lấy bảo thạch. Hiển nhiên là người có thân phận. Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhìn xem cái kia đầu giảm xuống đất như đầu nhân thân một điêu thần linh, thần sắc nghiền ngẫm, không nhìn ra, ngươi còn gọi người. Lý Ngôn Sơ đạo. Đầu trâu này người nâng lên to lớn đầu trâu nhìn thoáng qua, lập tức nằm xuống dưới, hoảng sợ nói, không có, không có, nhỏ không có hâu người. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lộ ra không thiện ý vị, đầu trâu này trên thân thể người khí tức ba động không thôi, hiển nhiên tâm tình cực kỳ kích động, hắn bị Lý Ngôn Sơ dọa sợ, vừa rồi cái kia trên đầu vai ba thanh dương hỏa bàng bạc huyết khí, liền để hắn biết mình tại người ta trước mặt chỉ là một con kiến hôi một dạng nhân vật, một cái ngón tay liền có thể nghiền chết. Tiên trưởng, thật không phải là ta, tiên trưởng, thật không phải là ta. Người tin tưởng ta, nếu như là ta, ta liền thao ta chính mình tám đời tổ tông. Một cái đường đường trong thôn cung phụng thần linh, nhiều năm qua áp bách bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ làm vợ, cung phụng thần minh thủ hạ lại ẩu đả hưng dân, đối với cái thôn này người hiển nhiên là có một loại tuyệt đối uy hiếp, thế nhưng là lúc này lại đối với Lý Ngôn Sơ dạng này một cái tuổi trẻ đạo sĩ đủ kiểu định đoạn, e ngại như hổ, xuống nước thôn thôn dân tâm tình có chút phức tạp, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng cung kính hơn. Lúc này bên người Lâm Nhã Lan chợt mở miệng, cái kia Lý đạo trưởng, bọn hắn hẳn là tới tìm ta. Lý Ngôn Sơ nhìn Lâm Nhã Lan một chút, thì ngươi là vừa rồi truy sát ngươi đám người kia. Lâm Nhã Lan nhìn xem bốn người kia, sắc mặt có chút sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất đầu giảm xuống đất như đầu thần kỳ, trong lòng thở dài một hơi, cái này xú bà nương suýt nữa hại chết ta. Trong lòng của hắn mắng, hắn yên lặng đưa tin, đem phụ cận 28 thôn tất cả thần linh toàn bộ gọi, hắn cũng không tin tập hợp chúng nhân chi lực còn không đối phó được cái này trẻ tuổi đạo nhân, đồng thời hắn cũng cho trong núi Thường Tiên Sư phát tin tức. Thường Tiên Sư tu vi cao thầm, pháp lực thông thiên, tại Tiên Tích Sơn chúng chính là một tay che trời đại nhân vật, hắn như đến, cái này trẻ tuổi đạo nhân hẳn phải chết. Như đầu thần kỳ chịu đủ, lúc này nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đương nhiên, hắn cảm giác đến dùng cả mình, có chút ghé mắt, lại phát hiện Lý Ngôn Sơ ngồi xổm xuống, hai người bốn mắt tương đối. Người cái biểu tình kia, còn có cái ánh mắt kia mà là đang nghĩ làm sao hại ta đúng không? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Như đầu nhân thân thần linh. Chương 741, ngươi cũng không nhiều hỏi mấy lần. Phong Hỏa Lang Yên. Hoan Nghiệt Quân Thân. Miếu thần lóe sáng đăng tràng. Chương 741, ngươi cũng không nhiều hỏi mấy lần. Phong Hỏa Lang Yên. Hoan Nghiệt Quân Thân. Miếu thần lóe sáng đăng tràng. Lý Ngôn Sơ ngồi xổm xuống, vừa bạn quan sát được đầu trâu này thân người thần linh biểu lộ, trong lòng của hắn cảm khái, trong kịch truyền hình những người xấu kia làm chuyện xấu đều là túi lầu xuống, lộ ra loại vẻ mặt này, nguyên lai thật đúng là dạng này. Lúc này tên kia bên hông buộc lấy hoàng kim mang bội đao giang hồ khách lạnh lùng nói, là ngươi giết ta môn nhân. Lý Ngôn Sơ chậm rãi đứng dậy, đại khái là vậy, nếu như ngươi là tìm đến nàng. Hắn chỉ một chút, bên cạnh ôm trong ngực hài nhi Lâm Nhã Lan, giang hồ khách nghe răng cười một tiếng, tốt, vậy ta liền lấy đầu của ngươi tế ta môn nhân. Cưỡng. Hắn rút ra bên hông bội đao, khí thế hùng hồn, bá đạo không gì sánh được. Đồng nhiên, cả người hắn trong nháy mắt từ bên hông bẻ gãy, máu tươi chảy ngang, thẳng đến thân thể của hắn chia hai nửa, máu tươi mới phun ra ngoài, đem hắn bên người ba người giật nảy mình, không chỉ có là ba người này, bên cạnh Hạ Thủy thôn thôn dân cũng giật nảy mình, đây là cái gì bá đạo đao pháp? Quá tàn nhẫn. Hạ Thủy thôn thôn dân căn bản không có được chứng kiến loại này tàn nhẫn lạnh lùng đao pháp, một đao liền đem người chặn ngang chặt đứt. Bọn hắn mặc dù rất sợ sệt, thế nhưng là y nguyên ngừng hô hấp, chờ lấy giang hồ này khách đứng lên. Thế nhưng là giang hồ này khách vừa rồi tại Lý Ngôn Sơ đao quang lóe lên thời điểm, liền bị chém giết. Lúc này đã tắt thở, nhanh đến để cho người ta coi là người này là tự sát. Thật bén nhọn đao khí, vốn cho rằng ngươi là đạo giáo đệ tử, không nghĩ tới là người trong giang hồ. Lão nhân tóc trắng xóa cười lạnh nói, nói chuyện công phu, thân hình mấy lần biến hóa, liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người. Di hình hóa ảnh. Người này khí tức nội liễm, thế nhưng là hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, một thân huyết khí đã đạt tới hóa cảnh, rời tông sư cảnh giới cũng không xa, bình thường Phật đạo tu sĩ, nếu như hơi không chú ý, liền sẽ tùy tiện bị cẩn thân, đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Hắn đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt, đã thấy đến cái này trẻ tuổi đạo nhân bình tĩnh ánh mắt, trong lòng hơi trầm xuống, lão nhân tóc trắng quát lạnh một tiếng, thể nội bàng bạc chân khí điều động, một trường liền đánh ra ngoài, trường lực tựa như kinh đảo hải lãng, để cho người ta thở không động khí, lão phu tung hoành giang hồ một giáp, còn chưa bao giờ từng gặp phải giống như người tuổi trẻ cao đào quang lóe lên. Lão nhân tóc trắng tốt, hắn đi rất an tưởng, thậm chí không có thời gian báo ra danh hào của mình, cùng hắn như bước hống hống quá khứ. Lúc này, hai tên người áo đen kia, người đã ở giữa không trung, bọn hắn muốn định phối hợp với lão nhân tóc trắng này một kích cầm xuống Lý Ngôn Sơ. Hai người ở giữa không trung, cơ bắp trong nháy mắt nổ lên, cả người dài ra thành trượng nhị quái vật, trên trán dán bùa vàng, thần đả. Thế nhưng là đao quang lóe lên, luyện thành bàng bạc chân khí đỉnh phong cao thủ liền bị chém giết, hai người trên không trung có chút đâm lao phải theo lao, bang. Lý Ngôn Sơ bên hông chém dao đao ra khỏi vỏ hai tấc, ánh đao lướt qua, cái này hai tên người áo đen, hai đầu gối ngang gối mà đứt, máu tươi chảy ngang. Trên trán thần đả phù ẩm vàng phát toái. Ta còn tưởng rằng nơi này không có tà ma ngoại đạo, làm sao đều là người trong giang hồ. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói. A a a a a a a a. Người áo đen tiếng kêu rên liên hồi, đau tê tâm liệt phế. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thần đã vậy mà tại trong nháy mắt bị đối phương phá mất. Ta chỉ hỏi một lần, các ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn bắt nàng? Lý Ngôn Sơ đi vào trong đó một tên người áo đen trước người. Ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong hỏi ra cái gì? Một tên người áo đen cứng cổ nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp bên dưới, trực tiếp đem hắn đầu dẫm bạo, đầu góc nát một chỗ, trên mặt đất đều xuất hiện mấy đạo vết rách. Một tên khác người áo đen, như vậy dứt khoát, thật chỉ hỏi một lần. Không chừng hỏi lại hai lần đã nói đâu, quá không theo quy củ tới. Người đây cũng không nói. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua một tên khác người áo đen. Người áo đen này hai đầu gối bị chém đứt, trên mặt đau và mẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này vậy mà ngạnh sinh sinh gạt ra mỉm cười, tại hạ là Bạch Trạch yêu quốc nhân gian hành giả, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, bắt nữ tử này, về phần nguyên nhân, nhỏ thật sự là không biết. Bạch Trạch yêu quốc? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, Bạch Trạch yêu quốc không phải chỉ chiêu nạp yêu tộc sao? Hiện tại ngay cả nhân tộc cũng chiêu, còn làm ra một cái nhân gian hành tẩu tên tuổi. Là nghiệp vụ càng làm càng lớn, hay là người không đủ? Hắn đang muốn lại hỏi thăm người áo đen này, thật không nghĩ đến, người áo đen này hai con ngươi trong miệng mũi vậy mà bộc phát ra một đạo ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt, liền đem hắn đốt thành một bãi cho tàn, trên mặt đất xuất hiện một cái tàn phá hình người, lại là cấm chế Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, lúc này, người đầu trâu kia thân một điêu thần linh quỷ giảm xuống đất, vừa rồi hai tên người áo đen kia trên thân bộc lộ khí tức so với hắn chính mình cường đại gấp 10 lần, thế nhưng là tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay, vẫn như cũng là bị tùy tiện chém giết, trong lòng của hắn không khỏi chấn động, đối phương loại thực lực này, chính mình giêu nhân đến thật có tác dụng. Chỉ tiếp trong tay hắn đưa tin phương thức là cơ sở nhất loại kia, chỉ có thể giêu nhân không cách nào truyền lại xuất cụ thể tin tức, tựa như là phong hỏa lang yên, ngươi điểm, người khác liền sẽ đến, không có cách nào lại viết ra mấy chữ, địch nhân rất hùng, đừng đến. Nghe con, ngươi rất khẩn trương a. Lý Ngôn Sơ mặt xuất hiện lần nữa tại nhu đầu nhân thân một điêu thần linh trước mắt, nhu đầu nhân thân thần linh. Ngươi luôn luôn như thế xuất quỷ nhập thần. Đạo trưởng lòng hiểm nghĩa, căm ghét như kẻ thù, thật là chúng ta bách tính chi phúc. Cái kia trung niên tiên sinh cung duy đạo, Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, một thân huyết sát chi khí, oan hồn quân thân, bọn thủ hạ mệnh không xuống 10 đầu, cung phụng thần linh đến như ngươi loại này trình độ, nên giết. Trung niên tiên sinh sắc mặt đại biến, đạo trưởng đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, quay đầu nhìn về phía người đầu trâu kia thân một điêu thần linh, lúc trước ngươi nói ngươi cũng không làm ác, trên người ngươi oan hồn là chuyện gì xảy ra? Các ngươi mấy cái này hàng là cá mẹ một lứa. Tiên trưởng, không phải ta làm, đều là cái này họ Lưu chính mình đánh lấy tên của ta làm, không quan hệ với ta. Nưu đầu nhân thân một điêu thần linh giải thích nói. Lưu tiên sinh, hắn vừa rồi ở bên cạnh gặp được đây hết thảy, nếu như mình không đến, hai vợ chồng này thậm chí rất có thể bị đánh chết, không cần thuật vọng khí đều có thể nhìn ra nhóm người này đến cỡ nào cùng hung ác, đồng thời là để phòng bạn nhất hắn dùng thuật vọng khí nhìn một chút, oan hồn quân thân, nghiệp chướng cực sâu. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được chung quanh hơn 10 đạo khí tức hướng nơi đây chạy đến, hắn cười lạnh, tới. Bá, bá, bá. Ánh đao lướt qua. Cái kia Lưu tiên sinh cùng thủ hạ hai cái cùng hung cực ác tay chân, còn có đầu trâu này thân người thần linh cùng một chỗ bị chém giết. Phần này sát phạt quyết đoán, trực tiếp để Lâm Nhã Lan hô hấp dồn dập, chung quanh thôn dân trong lòng cảm thấy hạ giận, thế nhưng là trên mặt biểu lộ cũng rất sợ hãi. Đạo trưởng, ngươi đi nhanh đi, ngươi giết cái này thầy cúng, cùng bốn thôn cung phụng thần linh, chung quanh thôn những cái kia miếu thần cũng sẽ đến tìm ngươi, ngươi bây giờ đi còn kịp. Cái kia che chở nữ nhi bị đánh máu tươi chảy ngang nam tử trung niên nói ra. Đúng à, đạo trưởng ngươi đi mau, ngươi giúp chúng ta thôn trừ một cái mối họa lớn, chúng ta đều cảm kích ngươi, như lưu ở nơi đây, sợ phải gặp họa. Những cái kia miếu thần đều rất, hàng năm đều muốn ăn người, còn muốn chúng ta lên cung phụng. Đạo trưởng ngươi ở lại chỗ này nữa, quả bất địch chúng. Thôn dân chung quanh có người tốt hảo tâm nhắc nhở. Đồng nhiên, không khí đột nhiên an tĩnh. Mấy chục vị một điêu đất hai thần linh xuất hiện. Chương 742, Mỹ nhân rắn. Bàng bạc dương hỏa. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngọc Phù. Chương 742, Mỹ nhân rắn. Bàng bạc dương hỏa. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngọc Phù. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền phát hiện đều là một chút quỷ vật, chỉ bất quá chịu hương hỏa, ngưng tụ pháp thân. Những này tượng đất một điêu bên trong cường đại nhất có 3-4. Trong đó một tên thân rắn mỹ nhân đầu tượng đất miếu thần, khí tức cấm lãnh, trong miệng phun lưỡi rắn, còn có một tên cao lớn cự nhân, cầm trong tay cổ quái đồng truy, mặc trên người phong cách cổ xưa khôi giáp, cái này thường tiền sư có chút ý tứ, từ nơi nào bố trí nhiều như vậy tượng đất một điều. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, ngươi đem đầu trâu giết đi. Đầu kia mỹ nhân rắn lạnh lùng nói, trong miệng lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào. Những này tượng đất một điều tản mát ra trên thân khí tức cường đại, phô thiên cái địa hướng Lý Ngôn Sơ để ép tới, một kẻ phàm nhân vậy mà mạo phạm thần linh. Tội lỗi đáng chém. Thần linh, các ngươi cũng xứng. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Đám này tượng đất một điêu trên thân đều có oan niệm của thân, hiển nhiên là tác nghiệp tà thần. Hô, trong miệng hắn một đạo dương hỏa phun ra, phô thiên cái địa hướng về phía đám này miếu thần giã thần bật tới. Đại nhật phần thiên. Trong lúc nhất thời chỉ gặp ánh lửa ngút trời, đầy thiên dương hỏa giống dòng lũ bình thường thôn vệ bọn này tượng đất một điêu giã thần, theo ánh lửa biến mất, giữa thiên địa sạch sẽ, không khí đều tươi mát đứng lên, phụ cận tất cả tượng đất giã thần đều bị Lý Ngôn Sơ nhất miệng bàng bạc dương hỏa đều đốt cháy. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Xuống nước thôn thôn dân một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân. Trên bầu trời có một đạo quần cuộn thiên lôi rơi xuống, có một người chân đạp tường vân mà đến, người mặc quan bảo, bên hông phối kiếm, trên người có hương hỏa chi khí hình thành băng rùa, thật là lớn hỏa khí, thật ác độc thủ đoạn. Người đem nơi đây thần linh đều chém giết, không sợ trời chu đất diệt, vũ lôi banh đỉnh. Người này chân đạp tường vân mà đến, mới mở miệng, xuống nước thôn thôn dân liền quỳ giảm xuống đất. Cái kia cố khổng lồ uy áp để bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Bố trí nhiều như vậy tà thần tụ lại hương hỏa, sát nhân hại mệnh, còn dám cùng ta đàm luận vũ lôi banh đỉnh? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lớn mật, dám vọng nghị thần linh. Cái kia người mặc quan bảo, chân đạp tường vân tiên nhân quát lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, ngũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết, giết. Ầm ầm, thiên lôi đánh xuống. Cước này đạp tường vân phối kiếm tiên nhân cũng không có nghĩ đến, Lý Ngôn Sơ vậy mà nói đánh là đánh, đồng thời phát động lôi pháp thanh thế như vậy to lớn. Lôi pháp là thiên địa chí dương, chuyên giết tà ma ngoại đạo. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, hai mắt không có khả năng thấy vật. Đợi cho khôi phục tầm mắt thời điểm, cặp chân kia đạp tường vân bên hông bội kiếm tiên nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị ngũ lôi chu diệt. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía trong núi, tiếng như tiếng sấm. Giấu đầu lộ đuôi, muốn phái một bộ phân thân tới lừa gạt xong việc. Cút ra đây cho ta. Giữa thiên địa phảng phất vang lên quần quần tiếng sấm, Lý Ngôn Sơ thanh âm lan tràn hơn 10 dặm, ầm ầm. Tiên Tích Sơn trong động phủ, một tên quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ toàn thân run lên, hắn cảm ứng được Lý Ngôn Sơ cỗ này khổng lồ khí, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thật cường đại nguyên thần. Phân thân bị Lý Ngôn Sơ ngũ lôi chu diệt, trực tiếp chém giết, để tâm cảnh của hắn có một chút cái hở. Lý Ngôn Sơ bây giờ người mang 2000 năm đạo hạnh, nguyên thần vô cùng cường đại, phương tài nguyên thần quét qua, liền bao trùm cả tòa Tiên Tích Sơn. Lập tức liền phát hiện một đạo khí tức đặc thù. Tìm tới ngươi. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt hiện lên một tia băng lãnh sắc cơ, bước ra một bước, trực tiếp đằng không mà lên. Bên người có ẩn đằng tiên khí, bay thẳng hướng lên bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang. Lâm Nhã Lan, xuống nước thôn thôn dân, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này trẻ tuổi đạo nhân lại là một tên đằng vân giá vũ nhân gian tiên nhân. Con trẻ như vậy thần tiên. Lâm Nhã Lan nhìn xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng rời đi, hô hấp đống nhiên gấp rút, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Tiên Tích Sơn nói lớn cũng không lớn, Lý Ngôn Sơ thần thức đảo qua, phát hiện cái kia đặc thù khí tức sau, thi triển đằng vân giá vũ chi thuật, trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến động phủ trước đó. Ngoài động phủ này thoạt nhìn là một tầng vách núi, bất quá đây là chướng nhãn pháp, phàm phu tục tử không thấy được, đây cũng là vì cái gì Tiên Tích Sơn có tiên quang hiện, tuy nhiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua tiên nhân tung tích nguyên nhân. Bởi vì nhục nhãn phàm thai, căn bản biết không được cái này chướng nhãn chi pháp. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh ra, bàng bạc cương khí trong nháy mắt đem động phủ này phá hủy. Cả người bên trên lóe ra tiên khí bội kiếm tiên nhân lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao lại muốn tới quản chuyện nơi đây? Ổ non cha Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa, bội kiếm tiên nhân. Lý Ngôn Sơ lần nữa hiện, liền tới đến bội kiếm này tiên nhân trước mặt, một quyền đánh ra. Sau lưng của hắn hiện một tôn cao lớn hư ảnh, võ đạo ngoại cảnh. Ầm ầm. Ngọn núi này trực tiếp bị đánh sập, bội kiếm này tiên nhân đôi mắt trầm xuống, kiếm khí tung hoành, rút kiếm trực tiếp chém về phía Lý Ngôn Sơ. Đều là người có thân phận, liền không thể trước nói một chút. Hắn bị Lý Ngôn Sơ cái này thô bạo không nói lý phương thức cho chọc giận. Giết một chút phàm nhân cũng đáng được động lớn như vậy nóng tính. Lý Ngôn Sơ lại đấm một quyền đánh ra, trên người có ba thanh dương hỏa nhóm lửa, đỉnh đầu có một vòng từ từ bay lên đại nhật sáng chói, bàng bạc huyết khí, bao phủ thiên địa. Hồng quang trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ Tiên Tích Sơn, ầm ầm. Đấm ra một quyền, đầy trời kiếm khí bị đánh nát, cái này tiên nhân trường kiếm trong tay chôn bụi, trên người hương hỏa băng rua bị đánh gãy, cả người nằm tại trong sân phòng, tay chân bẻ gãy, xương cốt vỡ vụn. Trên người hắn hương hỏa niệm lực cấp tốc lưu động, như là sóng nước, đem hắn thân thể lần nữa chữa trị. Hắn là không có nhục thân, lấy hương hỏa niệm lực ngưng tụ luật cũ thân, không phải vậy vừa rồi đống chốc kia liền bị Lý Ngôn Sơ triệt để đánh nát nhục thân, mặc dù trên mặt nội chữa trị là có thể làm đến, nhưng là Lý Ngôn Sơ bàng bạc huyết khí đối với hắn pháp thân tạo thành tổn thương lại không cách nào chữa trị. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao muốn quản những sự tình này? Bộ kiếm này tiên nhân tức hồn hiện nói. Hắn có chút không hiểu mình lúc này tu vi hẳn là cảnh giới thứ ba trung kỳ, vì cái gì nhưng căn bản không phải cái này trẻ tuổi đạo nhân đối thủ. Đồng thời cái này trẻ tuổi đạo nhân cái này một thân bàng bạc huyết khí là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bây giờ còn có võ đạo nhân tiên truyền thừa? Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, thanh âm hùng vĩ. Sau lưng của hắn võ đạo ngoại cảnh cùng hắn động tác nhất trí, chém ra một đao. Đao quang như tấm lụa. Bội kiếm này tiên nhân cảm nhận được một cỗ không hiểu nguy hiểm không tên, lập tức điều động thể nội khổng lồ hương hỏa niệm lực, lấp lóe kim quang, cả người bị kim quang bao phủ, kiếm khí tung hành, mười trượng cự kiếm nắm trong tay, đồng dạng là một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Đao quang bá đạo không gì sánh được, trực tiếp đem hương hỏa niệm lực ngưng tụ cự kiếm màu vàng chém chết. Bội kiếm tiên nhân pháp thân triệt để chốt bụi. Một đạo linh quang từ trong cơ thể hắn bay ra, đạo linh quang này vậy mà tại Lý Ngôn Sơ chém dao dưới đao giữ lại, hiển nhiên là không thể coi thường. Linh quang tốc độ cực nhanh, bay về phía chân trời, trong chớp mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện một đạo ngũ sắc thần quang, trực tiếp đem linh quang này quét xuống tới. Hắn dùng cách không thủ vật đạo thuật đem linh quang chộp vào trong lòng bàn tay, phát hiện chính là một đạo ngọc phù. Trên ngọc phù này mặt phù văn hùng vĩ thần bí, chỉ là nhìn thoáng qua, liền để Lý Ngôn Sơ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Chương 743, thiên nhân tái hiện. Cung phụng chính là cái gì? Luyện tập. Đại thủ lớn. Chương 743, thiên nhân tái hiện. Cung phụng chính là cái gì? Luyện tập. Đại thủ lớn. Lý Ngôn Sơ đem khổng lồ thần thức phân ra một sợi, tham dò vào cái này thần bí trong ngọc phù. Ngọc phù này bên trong có một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem hắn cái này sợi thần thức đánh nát. Ân. Lý Ngôn Sơ khẽ di một tiếng, lúc trước chém giết những cái kia ngoại đạo cùng truy sát Lâm Nhã Lan hung đồ, tổng cộng thu hoạch 63,000800 công đức. Thế nhưng là lúc trước chém giết lấy bội kiếm tiên nhân cũng không có công đức nhắc nhở. Lúc này nhìn thấy ngọc phù này, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ vừa rồi bội kiếm này tiên nhân không phải tu sĩ, chính là ngọc phù này biến thành? Tục ngữ nói sơn tinh thủy quái, quái này liền chỉ là đồ vật cũ thành tinh, có chút pháp khí sinh ra khí linh, cũng không phải hiếm thấy sự tình. Vô luận như thế nào, không có thu đến đại đạo thanh âm nhắc nhở, tiên nhân kia tám thành chưa chết. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đem thần thức phát ra, rơi vào cái này tiên tích sơn trung, nhưng lại chưa không có dò xét đến cái gì khí tức đặc thù. lập tức kiếm bắt quái bay ra, tại nó sau lưng của hắn hình thành quang ảnh, thần quang màu trắng lập tức bao phủ Tiên Tích Sơn, không ngừng tại Tiên Tích Sơn bên trên tìm kiếm. Dùng hiện đại ánh mắt đến xem, cái này giống một cái cỡ lớn đèn pha, cái này 100.000 công đức cấp bậc pháp bảo, đối với yêu khí, âm khí các loại đặc thù khí tức 10 phần mẫn cảm, vừa vặn dùng để tìm kiếm. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện ra cường đại khí cơ, đem lúc trước công kích động phủ lúc sinh ra đá vụn thanh trừ. Chỉ là, lúc trước trong động phủ này cũng không có cái gì vết tích, chỉ có một cái bồ đoàn, một cái cho bản, trừ cái đó ra, Lý Ngôn Sơ cũng không có phát hiện những vật khác. Chỉ có bàn thờ, vậy rốt cuộc cung phụng cái gì? Trong con mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, ngón tay điểm nhẹ, một sợi hỏa diễm hiện hiện, đem bồ đoàn cùng bàn thờ đều đốt cháy thành cho bụi. Sau đó liền thu kiếm bắt quái, đang vân giá vũ rời đi nơi đây. Lý Ngôn Sơ rời đi nơi đây không lâu, cái kia bàn thờ vị trí, có một đạo khói xanh chậm rãi bay ra, có chút giống trong miếu dâng lễ lúc dáng vẻ, cũng chính là mọi người thường nói lương hỏa. Khói hương lượn lờ, một cái hình người xuất hiện, chính là một tên quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ. Tu sĩ này hơn 30 tuổi niên kỷ, song mi tả phi nhập tấn, thần sắc nghiêm túc, tốt một cái hung nhân, giết người còn không được, còn phải lại tìm tới nửa ngày. Cái này quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ tự lẩm bẩm. Lập tức nhìn xem cái này Tiên Tích Sơn thở dài, đáng tiếc ta ở chỗ này mưu đồ nhiều năm, không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện bị người phá hủy. Tu sĩ nhìn thoáng qua động phủ của mình, trong mắt xuất hiện một vòng sắc cơ, ngươi lại không thể thường trú nơi đây, chỉ cần ngươi rời đi, ta liền lại đến đỡ một chút giá thần, ta cũng không tin ngươi sẽ còn trở về lại nhìn. Tu sĩ ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng phất tay, liền bắt lấy một khối đá, trên tảng đá kia phảng phất có một thanh vô hình tiểu đao đang điều khắc, rất nhanh liền hiện lên một cái hình người, chỉ là cái này nhân sinh ba mặt, khuôn mặt tươi cười, mặt khóc sinh ở hai bên, 10 phần quỷ dị. Rất nhanh, hòn đá này liền bị điêu khắc ra một nửa thân, nhưng là sau một khắc, tu sĩ sắc mặt chợt biến, bởi vì hắn trước người có một bóng người hiện hóa ra ngoài, là một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, lúc này chính mặt không biểu lộ nhìn xem hắn. Dù là quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ tâm tính kiên định, cũng là sợ hãi kinh hãi. Cả người trong nháy mắt thối lui 10 trượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cái này quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ, lạnh lùng nói, quả nhiên, nhân vật phản diện cuối cùng sẽ tại nhân vật chính sau khi rời đi lại xuất hiện, lại cả hơn mấy câu tao thoại tu sĩ. Trên người hắn khí cơ phun trào, áo bào không gió mà bay, một cỗ bảng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn toát ra đến, nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền đến chiến. Tu sĩ này trên khuôn mặt hiện ra một cỗ tuyệt tuyệt thần sắc. Lý Ngôn Sơ nhưng không có để ý đến hắn, nhàn nhạt hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng vừa rồi cái kia bội kiếm tiên nhân là quan hệ như thế nào? Thấy thế nào cũng không phải nguyên thần pháp tướng, chẳng lẽ các ngươi là hai cái độc lập tồn tại? Lúc này, một người khí thế hùng hổ, bộc phát ra hùng hậu như sơn nhạc khí tức, đang định liều chết một trận chiến, có thể một người khác lại vân đạm phong khinh đang hỏi không liên quan gì sự tình, cái này tương phản để tu sĩ này có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Hắn không nói một lời, điều động sông núi chi lực, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất ầm vang phá toái, từng đầu cự thạch ngưng tụ xiển xích hướng Lý Ngôn Sơ bay múa đi qua. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt cảm giác trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Chỉ bất quá lời hắn bây giờ cường độ nhục thân tới nói, ép một ngọn núi cũng không tính là gì sự tình, hắn ngay cả bả vai đều không có bị ép cong. Bá, ánh đao lướt qua. Cự thạch này ngưng tụ xiển xích trong nháy mắt bị chém chết, cái kia cô áp lực khổng lồ cũng biến mất không thấy gì nữa, gió nổi lên. Tu sĩ này trong miệng quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt cắt bay đá chạy, đá vụn bay ra, mãnh liệt cương phong, muốn đem Lý Ngôn Sơ xé nát. Lý Ngôn Sơ trước người hiện lên một cỗ lực lượng thần bí. Định Phong Châu. Những cương phong này tại trước người hắn đột nhiên từ đi tiêu tán. Tu sĩ, bá, một đạo lưu quang bay tới. Lưu quang này tốc độ mặc dù nhanh, tuy nhiên lại cũng không có lực đạo kinh khủng, tu sĩ chỉ là nhẹ nhàng nâng tay liền nắm trong tay, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính là viên ngọc phù kia, thuật pháp không sai, nhưng khí tức quá yếu, dùng cái này. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Hắn rất ngạc nhiên, ngọc phù này đến tột cùng là thế nào dùng? Vừa rồi cái kia bội kiếm tiên nhân lại là làm sao xuất hiện? Tu sĩ, dựa vào, hắn đời này đều không có như thế im lặng qua. Không muốn dùng. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Nói nhẹ nhàng nâng tay, một đạo thủ ấn to lớn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, thủ ấn này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phản phất bao phủ hết thảy, có lôi đỉnh vạn quân chi lực. Tu sĩ này tay nắm pháp quyết đột mở, ầm ầm. Tu sĩ ánh mắt khẽ biến, thủ ấn này từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất vênh ra một cái cự đại hố sâu, trên mặt đất tiếp lấy xuất hiện mấy chục đạo vết nước, lít nha lít nhít, bá đạo cương mãnh. Hắn còn chưa tới kịp thở dốc, Lý Ngôn Sơ trưởng ấn lại đến. Trưởng ấn này có trượng hai đại nhỏ, mang theo lăng lệ cương phong, trong nháy mắt đi tới thanh niên tu sĩ này trước người. Bá, một đạo hào quang bay lên. Một tên người mặc quan bào, chân đạp tường vân, trên người có hương hỏa băng rua bội kiếm tiên nhân xuất hiện, một kiếm liền chạm phá thủ ấn này, hương hỏa băng rua ở bên cạnh hắn bay múa, cả người khí tức thần thánh phiêu miểu, hai mắt nghiêm nghị, không thể nhìn thẳng, chỉ là nhìn một chút, liền để cho người ta không nhịn được nghị quỳ xuống cùng bái. Cái này bề ngoài đích thật là nhất lưu. Nếu như lúc trước không có bị Lý Ngôn Sơ đánh hôi phi yên diệt lời nói, đích thật là rất có thể dọa người. Bội kiếm tiên nhân xuất hiện, ngươi liền biến mất, đây là một kiện pháp khí. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, cuồng vọng. Một kẻ sâu kiến thật cho là mình có thể phiên vân phúc vũ. Bội kiếm tiên nhân quát lạnh một tiếng, kiếm quang chém xuống, vàng óng ánh cự kiếm hiện hiện, thần thánh mà hùng vĩ. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, Lý Ngôn Sơ phía sau hiện hiện một tôn cao lớn võ đạo ngoại cảnh, khí huyết bàng bạc bao phủ thiên địa. Hắn một bàn tay liền bắt lấy cái này cự kiếm màu vàng. Chỉ là lòng bàn tay ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, nhưng cái này cũng đầy đủ rung động. bội kiếm tiên nhân. Một bàn tay ngạnh kháng tiên kiếm. Lý Ngôn Sơ nhìn xem đổ máu bàn tay, nhíu nhíu mày, quả nhiên vẫn là không được, cái này thể phách so sánh phù giáp hay là kém rất nhiều. Bội kiếm tiên nhân khỏe miệng co giật một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, phẫn nộ quát, hôn trướng. Ngươi đây là muốn cầm ta luyện tay. Lý Ngôn Sơ cười cười. Bị đánh diệt, còn có thể lần nữa hiện hiện, ta không bắt ngươi luyện tập, cầm ai luyện. Tốt. Bội kiếm tiên nhân giận dữ, trong miệng đọc lên phong cách cổ xưa chú ngữ này thâm thúy tối nghĩa, chính là một loại cường đại thuật pháp, chỉ là nếu là không có đầy đủ chuẩn bị, căn bản không thi triển ra được, cái này trẻ tuổi đạo nhân đã như vậy khinh thường, vậy liền lấy pháp thuật này chú sát. Bội kiếm tiên nhân ánh mắt băng lãnh. Đồng nhiên. Bá. Ánh đao lướt qua. Bội kiếm này tiên nhân thân hình bị chém chết, trực tiếp chôn vùi tại cái này bá đạo đao quang phía dưới, cái kia thâm thúy tối nghĩa chú ngữ cũng bị đánh gãy, thể nội khí cơ trong nháy mắt liền loạn. Bội kiếm tiên nhân. Chương 744, Tiêu Diêu Tông. Đại hạ luyện khí sĩ. Độn rồng cái cọc. Thân ngoại hóa thân. Người tạo ra nghiệt. Chương 744, Tiêu Diêu Tông. Đại hạ luyện khí sĩ. Độn rồng cái cọc. Thân ngoại hóa thân. Người tạo ra nghiệt. Sau một lát, quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ lần nữa nổi lên. Lúc này, hắn khí cơ suy yếu đến cực điểm, không ngừng ra bên ngoài cục lấy máu. Nhìn về phía Lý Ngôn Sơ biểu lộ mười phần đố ván. Làm gì nhìn như vậy ta, liền đối thủ lời nói đều tin, trưởng bối của ngươi dạy thế nào ngươi? Lý Ngôn Sơ thở dài một tiếng. Ngươi là ma quỷ sao? Quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, hắn lần đầu gặp được loại đối thủ này, vậy mà sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu. Tu sĩ tay nắm pháp quyết, hóa thành một đạo khói xanh liền muốn rời khỏi, có thể Lý Ngôn Sơ trong tay lại có một vệt kim quang bay ra, kim quang lấp lóe, trên không trung trực tiếp định trụ một cái hình người. Rất nhanh, cái này quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ là được lần nữa hiện. Cổ tay của hắn, cổ chân, bên hông, cổ đều buộc lên kim quyển, cả người bị trói tại một cây vàng óng ánh trên cây cột. Hắn hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, khàn giọng nói độn rồng cái cọc. Một đạo hào quang năm màu bay lên, trên người hắn ngọc phù lần nữa bị đánh rơi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp nắm trong tay, cười lạnh. Nguyên lai là thân ngoại hóa thân, ta còn tưởng rằng ngươi thật là mẹ nó cái gì tiên nhân. Cái này quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ lâm vào trầm mặc. Từ khi gặp được cái này trẻ tuổi đạo nhân bắt đầu, mọi chuyện hướng đi hắn đều đoán trước không đến. Không nghĩ đến người này có thể đánh như vậy. Không nghĩ đến người này như thế không nói đạo lý, không nghĩ đến người này khó chơi như vậy. Hắn cũng căn bản đoán không được cái này trẻ tuổi đạo nhân trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Độn rồng cái cọc có thể vây khốn ngươi, chứng minh ngươi thật sự không phải rất mạnh, không phải cái gì ẩn giấu thực lực đại lão, nhưng là lại có thể thôi động một bộ thân ngoại hóa thân, ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ cao mày nói. Hắn hỏi xong câu nói này, đã làm tốt cái này quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ thể nội cấm chế, trực tiếp đem hắn đốt cháy hầu như không còn chuẩn bị. Không có cách nào, liên tiếp gặp được mấy cái lai lịch không rõ thần bí âm thần, thể nội đều có cái kia cố cường đại cấm chế. Người này có thể thôi động một bộ tiên nhân thân ngoại hóa thân, lại đang nơi đây mưu đồ nhiều năm, nuôi ra như thế một bọn giã thần tà thần, thể nội cấm chế sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Cái này quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, nửa ngày, hắn thở dài. Ta gọi Tần Phương, là Tiêu Diêu Tông đệ tử. Tiêu Diêu Tông? Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, cái gì? Hắn coi là hay là cái kia ba khu thế lực cổ lão một trong đầu. U Minh Sơn, Thang Thiên Phủ, Xuân Tu Lâm, ba khu này thế lực cổ lão hắn hỏi qua rất nhiều người đều không biết, thế nhưng là biết đến đều là một mặt kiên kỵ, theo xem xét chính là rất như bức tồn tại. Hắn chưa từng nghe qua Tiêu Diêu Tông danh tự, ta làm sao chưa từng nghe qua cái tên này? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta là luyện khí sĩ. Thần Phương trầm giai nói, luyện khí sĩ? Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, lúc đầu tưởng rằng cái gì ẩn thế tông môn, không nghĩ tới lại là đại hạ thời kỳ liền đã tuyệt tích luyện khí sĩ. Không có khả năng, luyện khí sĩ sớm tại đại hạ thời kỳ liền đã biến mất. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, đại hạ, rất lâu không có nghe được cái tên này. Ta là luyện khí sĩ nhất mạch Tiêu Diêu Tông đệ tử, cũng là Tiêu Diêu Tông trưởng giáo, nếu ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp gì. Thần Phương ngữ khí bình thản nói. Lý Ngôn Sơ, tên này hay là cái trưởng giáo? Bất quá là trưởng giáo thì như thế nào, biểu tình gì, ta vẫn là thanh vân quan cuối cùng một đời quan chủ, ta kiêu ngạo sao? Luyện khí sĩ sớm đã tuyệt tích, ngươi cái này Tiêu Diêu Tông là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ hỏi. Nói thật, đối với Thần Phương tra hỏi, hỏi hiện tại cũng không chết, đã để hắn có chút ngoài ý muốn. Đây thật là phi thường cứng chắc một người trẻ tuổi a. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi chưa hẳn tin. Ha ha. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Tiểu lão đệ này vẫn rất có thể giả bộ, đợi lát nữa trước hết đem miệng chặt. Ta là đại hạ võ tông thời kỳ luyện khí sĩ. Thần Phương thản nhiên nói. Võ tông hoàng đế. Lý Ngôn Sơ mới đầu không có làm chuyện, thế nhưng là một lát sau chợt nhíu mày, nhìn về phía cái này Thần Phương ánh mắt có chút cổ quái. Khai quốc hoàng đế con thứ tư. Đại hạ vương triều đời thứ hai hoàng đế. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Cái này quần áo phong cách cổ xưa thanh niên tu sĩ Thần Phương chậm rãi gật gật đầu. Lý Ngôn Sơ trầm mặc. Đại hạ mặt khác hoàng đế hắn khả năng không rõ ràng, nhưng là cái này võ tông hắn xác thực ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì lúc trước hắn chém qua giả truyện phương cửu thần, giả truyện phương chính là võ tông thời kỳ tu sĩ. Ta biết ngươi khả năng không tin, có thể sự thật chính là như vậy. Cái này quần áo phong cách cổ xưa tu sĩ Tần Phương chậm rãi nói. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, hắn có dự cảm, cái này Tần Phương tựa hồ cũng không có nói láo, mấu chốt là nói láo đối với hắn tình cảnh trước mắt tới nói, cũng không có cái gì có ích. Dương thần tuổi thọ 500 năm, tu vi của ngươi cũng bất quá là dương thần sơ kỳ, thuộc về tương đối món ăn một loại kia, dựa vào cái gì sống đến bây giờ? Lý Ngôn Sơ gọn gàng dứt khoát đạo. Dương Thần sơ kỳ. Đối với ta chỉ là một cái tam phẩm, ta nói ta cũng không biết vì cái gì sống đến bây giờ, ngươi tin không? Thần Phương thản nhiên nói. Không khỏi, cái này song mi tà phi nhập tấn, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên tu sĩ, tại tự xưng là võ tông thời kỳ luyện khí sĩ đằng sau, một cỗ tuế nguyệt nặng nề cảm giác liền ở trên người toát ra đến. Lý Ngôn sơ biết, người này khí tức cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, biến là chính mình, trong lòng cho hắn tăng thêm đặc thù bờ UFF. Hắn rơi vào trầm mặc, loại này bờ UFF một khi hình thành, liền vung đi không được, kỳ thật liền xem như hoàng đế, cái kia mặc long bào cũng mới gọi hoàng đế, đi tại trên đường cái cũng cơ bản không ai có thể nhìn ra, không chừng sẽ còn bởi vì trăng bước, bị tiểu lưu manh kéo vào ngõ nhỏ đánh một trận. Lý Ngôn sơ ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tần Phương, chậm rãi nói, lúc đầu ta cảm thấy ngươi là đang cùng ta khoác lác, muốn đem miệng của ngươi chặt. Tần Phương thân thể run lên, Lý Ngôn sơ tiếp tục nói, nhưng ta hiện tại cảm thấy ngươi tựa hồ nói là sự thật, nói một chút ngươi sự tình. Tần Phương giang tươi cười sảng lạ, không nói. Lý Ngôn sơ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nguyên bản ta cũng chỉ là một cái bình thường luyện khí sĩ, như ngươi loại người này, nếu là sinh ở Đại Hạ Võ Tông thời kỳ cũng là chấn áp cùng thế hệ thiên tiêu, ta đánh không lại ngươi. Tần Phương chậm rãi nói, dáng tươi cười bỗng nhiên có chút thoải mái. Nhưng ta hiện tại không sợ ngươi, bởi vì ngươi không giết chết được ta, mặc kệ ngươi làm sao nếm thử, cũng chỉ có thể trọng thương ta, để cho ta rơi vào trạng thái ngủ say, qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ 10 năm, có lẽ ngắn hơn, ta liền sẽ một lần nữa tỉnh lại. Tần Phương nói câu nói này thời điểm, trên mặt lộ ra một loại hết sức phức tạp biểu lộ, có kiêu ngạo cũng có cô đơn, thậm chí có một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Chẳng qua trước mắt tới nói, có thể làm cho Lý Ngôn sơ dạng này một cái đặc sắc tuyệt diễm đầu người đau, hắn rất vui vẻ. Một cỗ tuế nguyệt ngưng tụ nặng nề cảm giác, tại cái này luyện khí sĩ Tần Phương trên thân toát ra đến. Quá bảo thủ. Lý Ngôn sơ cười nói, có ý tứ gì? Tần Phương sửng sốt một chút, ngươi tối thiểu phải nói ngươi là bất tử bất diệt, hoặc là một vị nào đó tồn tại cường đại nhân gian hành giả, nhìn khắp thế gian thương hải tăng điển biến hóa, ngươi lại có thể vượt qua tam giới, vĩnh hằng tồn tại. Lý Ngôn sơ chân thành nói, đại hạ luyện khí sĩ Tần Phương. Ánh mắt của hắn đông nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nói, bất quá là xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đến, giết ta, ta cũng không tin ngươi có thể đem ta vĩnh trấn nơi đây, chờ ta tỉnh lại lần nữa, bước lên xúc phạm một ít quy tắc, cũng muốn đem kể bên này tất cả thôn dân hiến tế. Đến lúc đó đây cũng là ngươi tạo ra nghiệt. Tần Phương giang tươi cười có chút biến thái. Thần sắc và mèo. Chương 745, đạo môn mạnh nhất hỏa diễm. Ha ha. Cao phụ thôn đầu mới mới. Chương 745, đạo môn mạnh nhất hỏa diễm. Ha ha. Cao phụ thôn đầu mới mới. Lý Ngôn sơ lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không có cảm thấy sinh khí. Một cái có thể luyện được mấy chục vị giã thần tà thần, thu hoạch hương hỏa tồn tại, một cái có thể tự xưng tiên nhân người, nếu như hắn thật là từ đại hạ thời kỳ sống đến bây giờ, nếu như hắn thật giống hắn nói như vậy, sau khi chết sẽ một lần nữa phục sinh, như vậy biến thành một cái tâm lý biến thái, cũng rất dễ dàng lý giải. Lý Ngôn sơ trưởng trong lòng hiện ra một đoàn ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này vừa phù hiện không gian chung quanh cũng có chút bặm mẻo, phía trên khí tức bá đạo đột nhiên để Tần Phương biến sắc, không giết được ngươi. Lý Ngôn sơ cười lạnh, huyễn tật thiên hỏa trong nháy mắt đem Tần Phương chôn bụi, này danh xưng đạo môn mạnh nhất hỏa diễm thiên hỏa, chuyên hỏng pháp bảo. Cương đại tới đâu pháp bảo cũng trải qua bất quá huyễn tật thiên hỏa đốt cháy. Lý Ngôn sơ sẽ độn rồng cái cọc thu hồi. Lúc này, cái này Tần Phương thể nội một đạo linh quang lại muốn hướng ra phía ngoài đột mở. Tuy nhiên lại bị Huyễn Tật Thiên Hỏa bao phủ ở bên trong, linh quang này là lúc trước được ngọc phủ, phía trên có cường đại phủ văn toát ra đến, khí tức để Lý Ngôn Sơ tìm đập nhanh. Tần Phương một sợi khí cơ tại trên ngọc phủ không chậm rãi hiện hiện, dần dần hình thành hình tượng của hắn, có thể vừa xuất hiện liền bị lần nữa đốt cháy, như vậy vòng đi vòng lại mấy lần, phản phất là hệ thống xuất hiện hỗn loạn. Thẻ. Hô. Ngọc phủ này tại Huyễn Tật Thiên Hỏa đốt cháy bên dưới, cũng chỉ bất quá kiên trì một lát mà thôi, liền triệt để cho bụi. Công đức 60. Không không không. Lý Ngôn Sơ trong đầu truyền đến hùng vĩ đại đạo thanh âm. Cái này cũng đại biểu cho Tần Phương triệt để tan thành mây khói. Đạo diễn so ngươi có thể giả bộ nhiều, cùng là võ tông thời kỳ luyện khí sĩ, giả chuyện phương cũng so ngươi có thể đánh nhiều. Ha ha. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, chân đạp tường vân, bay về phía chân trời. Đối với một bộ thi thể nói chuyện, mặc dù cũng không có cái gì tác dụng thực tế, tuy nhiên lại đầy đủ bảo hiểm. Tiết kiệm đối phương tại chính mình bức ép thời điểm làm ra cái gì tao thao tác. Tần Phương duy nhất tương đối kiêu ngạo một chút chính là lấy cảnh giới thứ 3 sơ kỳ thực lực, tuôn ra 60. Không 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 công đức, có lẽ ở trong đó còn có ngọc phù tăng thêm. Lý Ngôn Sơ lần này hết thảy thu hoạch 123,000800 cốc đức, tâm tình mười phần vui vẻ. Về phần Tần Phương cố ý muốn buồn nôn chính mình, không có nói với chính mình liên quan tới luyện khí sĩ vấn đề, Lý Ngôn Sơ cũng không có quá để ý, hắn gặp phải kỳ kỳ quái quái tồn tại quá nhiều, so Tần Phương càng quỷ dị hơn cũng không phải số ít, tỉ như cái kia thanh khâu hồ tiên trạm tam thi, chính mình lại bị vây ở hồ tiên miếu bên trong, tỉ như cái kia cựu tiêu tiên kinh đến cùng là ai lưu tại linh khư trong phúc địa, cụ thể có dụng ý gì? Lý Ngôn Sơ gặp phải sự tình quá nhiều, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cao phụ thôn hạ lạc. Tần Phương cho dù thật là đại hạ võ tông thời kỳ luyện khí sĩ hắn cũng không thấy đến kinh ngạc, thế đạo này ẩn tàng bí mật quá nhiều, Tần Phương muốn buồn nôn chính mình, thật chính là nghĩ sai. Vấn đề quả nhiên xuất hiện tại trên ngọc phù này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, mặc kệ có cái gì chuẩn bị ở sau, trực tiếp đốt sạch sẽ liền xong việc. Hắn thi triển đằng vân giá vũ chi thuật rất mau tới đến xuống nước thôn. Lúc trước hắn tại Tiên Tích Sơn trung đánh ra kinh thiên động địa thanh thế, khiến cái này thôn dân mười phần kính sợ, nhìn thấy hắn, liền quỳ rạp xuống đất, đám người phanh phanh dập đầu thần tiên. Đạo gia, chân nhân, ta không phải cái gì thần tiên. Ta là một cái bình thường đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ cười cười. Lâm Nhã Lan một đôi mắt đẹp nhìn quanh Sinh Huy, nhìn xem Lý Ngôn Sơ, không biết suy nghĩ cái gì, muốn nói lại thôi. Lý Ngôn Sơ trong thôn hỏi thăm liên quan tới cao phụ thôn sự tình. Vốn cho rằng lại là không thu hoạch được gì, thế nhưng là trong thôn một cái có chút đã có tuổi, có chút hồ đồ lão nhân tại nghe được cao phụ thôn ba chữ này sau, lại kích động lên. Cao phụ thôn? Cao phụ thôn ta biết. Lão nhân thanh âm có chút kích động. Nhị đại gia, ngươi chớ hồ nháo, chúng ta đều không có nghe qua nơi này. Lúc trước cái kia che chở tân nương tử phụ thân lúc này dịu lấy lão đầu này nói ra. Thương thế trên người hắn đã bị Lý Ngôn Sơ chữa cho tốt, đạo gia linh khí ẩn chứa bảng bạc sinh cơ, hắn lúc trước bị thương, Lý Ngôn Sơ rất nhanh liền cho hắn chữa trị khỏi. Cao phụ thôn, có thần nữ. Thần nữ cái này có chút hồ đồ, nhị đại gia kích động nói, một mặt hưng phấn. Đây chính là nam nhân đến chết là thiếu niên sao? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại, truy vấn, đại gia, ngươi còn nhớ rõ cái kia cao phụ thôn sự tình gì? Lão đầu kia quay đầu trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, ta không phải đại gia ngươi, ta là nhị đại gia ngươi. Lý Ngôn Sơ, một bên hộ nữ sốt ruột phụ thân trên mặt hiện hiện lúng túng dáng tươi cười. Nhị đại gia đầu hồ đồ rồi, Lý đạo trưởng, ngươi đừng thấy lạ. Lý Ngôn Sơ cười cười, biểu thị không thèm để ý, lại hướng về phía lão đầu nhị kia hô, nhị đại gia, ngươi còn nhớ rõ cao phụ thôn chuyện gì sao? Lão đầu này nghe cao phụ thôn ba chữ liền hưng phấn dị thường, thần nữ trắng, đẹp mắt, chân dài, thật là dễ nhìn. Lý Ngôn Sơ, người này có thể không nhận che đậy thiên cơ ảnh hưởng, chẳng lẽ là lúc trước cái kia thần nữ thật xinh đẹp, cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hắn hồ nghi nhìn thoáng qua lão đầu này, quay đầu hỏi hướng người trung niên kia, người này thật là ngươi nhị đại gia đúng không? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi thật sự có cái nhị đại gia, ngươi nhị đại gia thật sự là hắn sao? Lời này có chút quấn, trung niên nhân sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, đúng đúng đúng, thật, đạo trưởng, ta có thể khẳng định hắn chính là ta nhị đại gia, ta nhị đại gia ta còn có thể nhận lầm. Trung niên nhân này nói chém đinh chặt sắt. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, thể nội lại bộc phát ra một đạo thanh tâm ngọc bội gia trì, linh thuật, thuật vọng khí đều hướng lão đầu này nhìn sang, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Chủ yếu là lần trước nói cho hắn biết cao phụ thôn lão đầu kia thân phận khả nghi, lần này lại có một lão đầu cung cấp cao phụ thôn tin tức, để hắn không khỏi đến cẩn thận một chút. Chỉ là nửa ngày đều không có nhìn ra lão đầu có vấn đề gì, đã có tuổi đúng là hồ đồ rồi, đây là nhân thể suy yếu một cái quá trình, thiên nhân đều có ngũ suy, huống chi phàm nhân. Lý Ngôn Sơ dùng đạo gia linh khí cho hắn điều dưỡng một chút thể nội khí cơ. Có thể hỏi đến hỏi đi, lão đầu này cũng nói không ra quá nhiều liên quan tới cao phụ thôn tin tức, cũng không biết cao phụ thôn vị trí, trái lại che đi qua chỉ nói tiên nữ trắng, đôi chân dài, đẹp mắt. Nghe trung niên nhân trên mặt hết sức khó xử. Lâm Nhã Lan ở một bên ôm hài tử, cũng là một mặt một bức. Cái gì nhị đại gia? Cao phụ thôn. Đôi chân dài. Nghe Lâm Nhã Lan rơi vào trong sương mù. Đi, chúng ta đi tới một cái thôn đi dạo. Lý Ngôn Sơ đối với Lâm Nhã Lan nói ra. Lão đầu này mặc dù hồ đồ, thế nhưng là dù sao nhớ lại cao phụ thôn một chút tin tức, kể bên này có nhiều như vậy thôn, không chừng còn có khác hồ đồ lão đầu nhớ kỹ cao phụ thôn sự tình. Lý Ngôn Sơ đối với có thể đống nhiên xâm nhập hắn trong mộng cảnh tiếng cầu cứu 10 phần để ý, lần này tại hạ nước thôn có thể tìm tới một chút cao phụ thôn tin tức, để hắn thập phần vui vẻ. Bà chủ nói đến Giang Nam đến đi dạo, không chừng có thể có đặc thù thu hoạch, quả nhiên là đúng. Lâm Nhã Lan lúc trước rất vội vã hồi phủ thành, thế nhưng là chính mình là bị Lý đạo trưởng cứu, tự nhiên không thể có ý kiến gì, chỉ là lúc này nàng cũng không đội, yên lặng ôm hải tử đi theo Lý Ngôn Sơ bên người. Không biết, còn tưởng rằng là Lý Ngôn Sơ tiểu tức phụ. Đầu năm nay, đạo sĩ kết hôn ngược lại là rất bình thường. Chỉ bất quá mang theo vợ con đi ra sát bên thôn đi dạo cũng rất ít gặp. Lý đạo trưởng thật là một cái cha tốt. Bị Lý Ngôn Sơ cứu được nữ nhi trung niên nhân cảm khái nói. Lý Ngôn Sơ lúc này đã cùng Lâm Nhã Lan đi ra một đoạn ngắn đường, thế nhưng là hắn ngũ giác cường đại, nghe được trung niên nhân kia lời nói, thân hình có chút cứng đờ, quay đầu kinh ngạc nhìn về hướng Hạ Thủy thôn. Trung niên nhân kia nhìn thấy Lý Ngôn Sơ quay đầu, càng thêm hưng phấn cao hứng phất tay, "Lý đạo trưởng, lên đường bình an." Trên trăm tên thôn dân đồng nói. Lý Ngôn Sơ. Chương 746, Lâm Nhã Lan thân phận. Nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật trắng. Chương 746, Lâm Nhã Lan thân phận. Nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật trắng. Lý Ngôn Sơ đi vào cái thứ hai thôn, thôn này thôn dân so Hạ Thủy thôn dân nhiều mười mấy gia đình. Lúc trước thôn này bên trong cung phụng một tôn giá thần đống nhiên sống lại, hướng về Hạ Thủy thôn phương hướng tiến đến, đem trong thôn dân dọa cho phát sợ. Cái này 28 tôn giá thần tại phụ cận trong thôn địa vị cao thượng, tụ lại hương hỏa, người sống như thế, tuy nhiên lại chưa bao giờ có người phản kháng. Lý Ngôn Sơ đi vào trong thôn, tìm được cùng loại với cái kia Lưu Tiên Sinh thầy cúng. Thuật vọng khí quét qua, trực tiếp phong bế cái kia thầy cúng khí tức. Hắn mặc dù không hiểu được cấm chế chi thuật, thế nhưng là mấy đạo bảng bạc pháp lực đi vào, cái này thầy cúng bất quá là cung phụng tà thần người, căn bản không có biện pháp phản kháng, rất nhanh liền tứ chi bủn rủn, tay chân không còn chút sức lực nào. Thầy cúng mấy tên tay chân cũng bị hắn nắm chặt đi ra, dùng đồng dạng pháp lực cầm cố lại. Loại người này cùng hung cực ác, một thân oan hồn sát khí, dân chúng bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Ngôn Sơ ở trong thôn này cũng không có tìm tới cái gì ra mà hồ đồ lao đầu, giống nhị đại gia loại kia tồn tại, quả nhiên vẫn là số ít. Ta đã nói rồi, che đậy thiên cơ làm sao có thể che đậy không được những này hồ đồ lao đầu. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói. Trên người hắn đi ra một đạo phân thân, đồng dạng là một người mặc đạo bào màu xanh, tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ, Lâm Nhã Lan mánh kinh, phân thân này lại thi triển ngũ hành đại độn hướng về Hạ Thủy thôn phương hướng tiến đến. Lý đạo trưởng, ngươi đây là? Lâm Nhã Lan khó hiểu nói. Đi xem một chút cái kia nhị đại gia còn ở đó hay không.
Lý Ngôn Sơ ý vị thâm trường nói ra.
Lâm Nhã Lan bị Lý Ngôn Sơ thần tiên thủ đoạn chấn kinh.
Đúng rồi, muốn hay không trước đem ngươi đưa về phủ thành, ta còn muốn ở chỗ này tốn hao chút thời gian.
Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói.
Lâm Nhã Lan lại lắc đầu, không cần, ngươi bận bịu là được, ta đi theo ngươi.
Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, cười nói, có ta ở đây, có thể cho ngươi ngăn trở những cái kia truy sát người của ngươi đúng không?
Lâm Nhã Lan đỏ mặt lên, khẽ bước cằm.
Ngươi tuyệt đối không phải cái gì cửa hàng tơ lụa thiếu nãi nãi, theo đuổi ngươi đợt thứ hai người, không chỉ có nhất lưu giang hồ cao thủ, còn có âm thần tu sĩ, cửa hàng tơ lụa thiếu nãi nãi nếu như có thể bị nhiều người như vậy đuổi, vậy cũng quá bất hợp lý.
Lý Ngôn Sơ từ tốn nói.
Lâm Nhã Lan giật mình, nói Lý đạo trưởng, ta chỉ là thuận tay cứu được ngươi, trên người ngươi có bí mật gì ta cũng không quan tâm, ta sẽ ngươi đưa đến ngươi nói địa phương.
Lý Ngôn Sơ nói khẽ.
Hắn có đẳng vân giá vũ chi thuật, đến phủ thành cũng không hao phí bao lâu thời gian, không cần thiết đem nữ nhân này một mực mang theo trên người.
Lâm Nhã Lan bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, thiếp thân không phải cố ý lừa gạt đạo trưởng, chỉ là thân ở bất chấp chi địa, có khó khăn khó nói.
Không có việc gì, có khó khăn khó nói đừng nói là, ta cái này đưa ngươi đi.
Lý Ngôn Sơ đạo.
Lâm Nhã Lan.
Lý Ngôn Sơ có dự cảm, nữ tử này nói ra, chỉ sợ sẽ là chút phiền phức.
Thiếp thân hoàn toàn chính xác không phải cửa hàng tơ lụa, thiếp thân là Phúc Vương Vương Phi, trong ngực ôm là Phúc Vương huyết mạch.
Lâm Nhã Lan bỗng nhiên nói.
Vương Phi.
Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày.
Không sai, Phúc Vương tọa trấn Giang Nam, thiếp thân chính là Phúc Vương Vương Phi, chỉ là trong vương phủ xảy ra biến cố, thiếp thân mang theo Hải Nhi trở tới, tùy hành hộ vệ đều đã chết tử.
Biến cố gì?
Phúc Vương bị người giết, ta tận mắt thấy người kia đem hắn đầu chém xuống, lại cho hắn một châm một đường vá lại đi, Phúc Vương vậy mà lại đứng lên.
Lâm Nhã Lan lòng vẫn còn sợ hãi nói,
giết một vị vương gia.
Lý Ngôn Sơ nhíu mày.
Vương hầu đại thần bên trên hệ Vũ Thiên, giết một vị vương gia là muốn gánh một chút nhân quả.
Sẽ không tùy tiện có người động loại này vương hầu cùng đại tướng nơi biên cương, cho dù đối phương không phải người tu hành.
Người nào giết, biết không?
Lý Ngôn Sơ hỏi.
Vương phủ nhu sĩ, Nạp Lan tiên sinh.
Hắn tại sao muốn giết Phúc Vương?
Không biết, trong vương phủ cung phụng Đồng Chân Nhân mang theo một đám hộ vệ đem ta đưa ra đến, một đám tu sĩ phô thiên cái địa đuổi giết chúng ta, còn có một số giang hồ khách cũng tham dự đuổi bắt.
Lâm Nhã Lan, không, hoặc là nói là Phúc Vương Vương Phi lòng vẫn còn sợ hay nói.
Khó trách trên người có nặng như vậy phú quý khí.
Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ.
Lúc trước hắn còn có chút buồn bực, Giang Nam không hổ là nơi màu mỡ phương, cái này cửa hàng tơ lụa sinh ý làm cũng là thật to lớn, một cái thiếu nãi nãi phú quý khí cứ như vậy nặng, không nghĩ tới người ta lại là một vị vương phi.
Vậy ngươi để cho ta đưa ngươi đưa đi phụ thành cửa hàng tơ lụa.
Lý Ngôn Sơ đạo.
Đó là vương phủ cọc ngầm, là vương phủ hộ vệ thủ lĩnh Vương Trọng trước khi chết nói cho ta biết.
Phúc Vương Vương Phi chậm rãi nói.
Ta có thể đưa ngươi đi phụ thành quận thủ phủ, đem Phúc Vương phủ sự tình nói thẳng ra.
Lý Ngôn Sơ đạo.
Bọn hắn có thể vàng theo lẫn lộn, đem Phúc Vương giết chết đổi lại một cái. Phủ quận thủ ta cũng không rõ ràng đến tuột cùng có hay không người của bọn hắn, thiếp thân chỉ hy vọng có thể đi theo Lý đạo trưởng bên người.
Phúc Vương Vương Phi cầu khẩn nói.
Cái kia cọc ngầm, mới đầu ngươi không phải yên tâm sao?
Lý Ngôn Sơ cao mày nói.
Đó cũng là không còn cách nào, bây giờ đâu còn có so Lý đạo trưởng bên người an toàn hơn địa phương.
Phúc Vương Vương Phi nói khẽ.
Ta có thể đem ngươi mang theo trên người, nhưng bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi?
Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói.
Vì hai từ này.
Đứa nhỏ này ra đời thời điểm, trong phòng có một đầu kim long hiện. Ta nghe được Nạp Lan tiên sinh cùng vương gia đối thoại, nói đứa nhỏ này là chân long mệnh cách, có hy vọng đoạt được thiên hạ.
Phúc Vương Vương Phi cũng không có dấu diếm, nói thẳng ra.
Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút run rẩy, nhìn thoáng qua nàng trong ngực Hải Nhi, chân long mệnh cách.
Cũng liền nói tiểu tử này về sau có hy vọng làm hoàng đế.
Phúc Vương Vương Phi nhẹ gật đầu.
Thân thể của nàng nhẹ nhàng xuống tới, thổ khí như lan, Lý đạo trưởng nếu có thể cứu thiếp thân tại trong nước lửa, thiếp thân nguyện ý vì đạo trưởng làm bất cứ chuyện gì.
Nàng là một cái thành thục nữ nhân, tuổi tròn đôi mươi có thể tại Phúc Vương phủ ngồi lên vương phi vị trí, tâm địa có lẽ không hỏng, thế nhưng là cũng không phải chưa lối đời thiếu nữ.
Trên thân nguyên bản rách dưới áo vải thô đã tại hạ nước trong thôn đổi một bộ sạch sẽ, mặc dù vẫn như cũng là thôn phụ cách ăn mặc, thế nhưng là vẫn như cũ khó nén cái kia hiểu điệu khí chất, cùng cái kia cố nhàn nhạt quý khí.
Thân hình của nàng trước sau lồi lõm, lúc này cũng là tràn đầy mị hoặc.
Nhân thê, vương phi, vị vong nhân.
Lý Ngôn Sơ ánh mắt thanh minh, lui về phía sau một bước, chậm rãi nói, đi, vậy ngươi nguyện ý đi theo liền theo.
Phúc Vương Vương Phi trên mặt hiện hiện thần thái, doanh doanh nhất phúc, đa tạ Lý đạo trưởng.
Lúc trước nàng tận lực cẩn giấu đi mị lực của mình, lúc này cái kia cố huyền chuyển ôn nhu giang nam nữ tử phong tình hoàn toàn toát ra đến, đích thật là vũ mị mê người. Hết lần này tới lần khác thần sắc còn mười phần đoan trang.
Lý Ngôn Sơ quay người tiếp tục đi hỏi thăm thôn dân, chợt dừng bước lại, nhìn về phía Phúc Vương Vương Phi, cười cười, không cần thiết dùng mỹ nhân kế, lại nói ngươi còn ôm hải tử.
Phúc Vương Vương Phi bước chân dừng lại, thân hình có chút cứng ngắc.
Lý Ngôn Sơ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng, cũng không dễ dàng.
Một nữ nhân tại thân chỗ hiểm cảnh thời điểm, vũ khí mạnh mẽ nhất dĩ nhiên chính là thân thể của mình.
Đạo trưởng, thiếp thân không phải không biết liêm sỉ người. Đạo trưởng lời nói, thiếp thân ghi lại.
Phúc Vương Vương Phi khẽ cắn bờ môi,
trong lòng chẳng biết tại sao, lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng còn có một vòng nhàn nhạt tiếc nuối.
Nàng đích xác là lần đầu tiên làm ra lần này tư thái, lúc trước đã quyết ý chịu chết, nhưng lúc này tại gặp được hy vọng sống sót, đồng thời có lật bản cơ hội, lúc này mới có chút rối loạn tâm lòng.
Lý Ngôn Sơ đi vào cái thứ ba trong thôn, vậy mà ngoài ý muốn vừa tìm được một lão đầu, không trải qua đến tin tức cũng chỉ có ba chữ:
thần nữ, trắng.
Lý Ngôn Sơ hỏi thăm nửa ngày, lão đầu mới vui vẻ còn nói ra hai chữ: đẹp mắt. Lý Ngôn Sơ. Chương 747, sau đó mưa thần nữ. Núi hoang mưa đêm phàm yếu. Giang hồ khách. Thiếu nữ. Chương 747, sau đó mưa thần nữ. Núi hoang mưa đêm phàm yếu. Giang hồ khách. Thiếu nữ. Lý Ngôn Sơ đi khắp Tiên Tích Sơn phụ cận 28 thôn, hỏi khắp cả trong thôn tất cả lão nhân. Đạt được cao phụ thôn tin tức cũng không nhiều. Có thể để hắn vui mừng chính là, che đậy tiên cơ pháp thuật vậy mà không có che đậy lại tất cả mọi người, trong thôn những cái kia hồ đồ lão đầu, luôn luôn nhớ kỹ một chút. Hắn tập hợp một chút lấy được tin tức, cao phụ thôn bên trong có một cái thần nữ, chân rất dài, làn da rất trắng, dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, sau đó mưa. Tập hợp xong những tin tức này sau, Lý Ngôn Sơ đông nhiên cảm thấy rất cam. Chạy 27 thôn, chỉ nhiều một chút tin tức. Năm đó nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, mới khiến cho những lao đầu này hồ đồ rồi, bị che đậy thiên cơ, còn có thể nhớ kỹ những tin tức này. Lý Ngôn Sơ cảm thấy rất cam. Bất quá từ sau đó mưa về điểm này tới nói, nữ nhân này nhất định không phải người bình thường. Đơn thuần bằng vào thần nữ hai chữ là không có cách nào phán đoán nàng là cái người tu hành, dù sao tựa như kiếp trước, rất nhiều người đều sẽ nói nữ thần, bất quá vậy cũng chỉ là một cái hình dung tử, mà không phải nói cô gái này thật sự là thần tiên. Cao phụ thôn biến mất đến tột cùng cùng cái kia sau đó mưa, chân rất dài nữ nhân có quan hệ gì? Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây, khoe miệng bỗng nhiên co lại. Ta tại sao muốn chân rất dài? Trải qua lần này buổi trưa kiểm tra, truy vấn, hắn đầy đầu đều là rất trắng, chân rất dài, đẹp mắt. Hắn lắc đầu, bài xuất những tạp niệm này, cùng Phúc Vương Phi đi tới một gian trong miếu hoang. Lúc này sắc trời đã tối dần, lấy Lý Ngôn Sơ đằng bần giá vũ bản sự, muốn đuổi tới phủ thành ngược lại không khó, thế nhưng là hắn đang còn muốn cái này Tiên Tích Sơn phụ cận đi một vòng, hắn luôn cảm thấy nơi này cùng địa phương khác khác biệt, có lẽ là bởi vì cách cao phụ thôn quá gần, những người này lúc trước nhân quả có chút sâu, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, hắn luôn cảm thấy ở chỗ này sẽ có được càng nhiều manh mối. Núi hoang, rừng già, phá miếu, tàn phá tự thần. Đây là một cái tuyệt hảo chuyện ma mở đầu. Tí tách, trên bầu trời lại rơi ra mưa nhỏ, núi hoang mưa đêm, cái này không khí cảm giác trực tiếp tuyệt. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú cái này bóng đêm cảm khái nói, Phúc Vương Vương Phi tại bên cạnh đống lửa dỗ dành anh hải chìm vào giấc ngủ, thần sắc điềm tĩnh. Nàng xem như thấy được cái này Lý đạo trưởng thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ lúc chiều cho nàng dán một tấm đùa vàng ở trên người, nàng lập tức cảm giác người nhẹ như yến, tại Tiên Tích Sơn phụ cận, đi khắp 28 thôn, không có chút nào mỏi mệt. Kỳ thật đó là một đạo phổ thông ngự phong phù, hoàn toàn chính xác có thể để người ta người nhẹ như yến, nhưng cái này Vương Phi không có cảm giác được mệt nguyên nhân, là bởi vì Lý Ngôn Sơ tại trong cơ thể nàng độ một đạo tinh khí. Lý Ngôn Sơ bây giờ nhục thân vô cùng cường đại, một đạo sinh mệnh tinh khí xuống dưới, Phúc Vương Phi lập tức mặt mày tỏa sáng, đi đến chưa đường, cũng không có cái gì cảm giác. Lý Ngôn Sơ mỗi rời đi một cái thôn, liền sẽ phất phất tay, động tác này tại Phúc Vương Phi trong mắt nhìn có chút kỳ quái, chỉ bất quá nữ nhân này rất thông minh, nàng cũng không có nói một chút thêm lời thừa thãi, chỉ là lặng lặng đi theo Lý Ngôn Sơ bên người. Kỳ thật Lý Ngôn Sơ thi triển chính là che đậy thiên cơ thần thông pháp thuật, che đậy này. Lúc trước rời đi cái thứ nhất thôn, hắn đem phân thân triệu hồi đi, xem xét lao đầu kia có hay không biến mất, cũng thi triển che đậy nhật thần thông che giấu trên người mình thiên cơ, đồng thời tiêu trừ xuống nước trong thôn tất cả chiến đấu vết tích, đây cũng là vì cho những thôn dân kia che chở. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bấp bên, thổi phá miếu cửa sổ đại lực lắc lư, lạnh buốt hạt mưa cũng từ cửa sổ chỗ rơi xuống tiến đến. Phúc Vương Phi dùng mình một cái, Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, Định Phong Châu cùng Tích Thủy Phù phát huy công hiệu, phá miếu bên trong, mưa gió lập tức biến mất. Phúc Vương Phi sửng sốt một chút, Lý Ngôn Sơ ở trong mắt nàng càng thần bí, lúc trước bị Lý Ngôn Sơ cự tuyệt, nàng cũng không có câu dẫn Lý Ngôn Sơ tâm, dù sao trong ngực ôm hải tử, lại vừa mới chết trợ phù, dạng gì nữ nhân mới có thể tràn đầy phấn khởi đi câu dẫn nam nhân. Đang đang đang, bốn tên giang hồ khách đội mưa chạy đến, nơi này có ở giữa phàm miếu, đi vào trước tránh mưa đi. Một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Bốn cái mang theo mũ rộng vành áo tơi giang hồ khách đi tới trong miếu. Mấy người kia bên hông đeo đao kiếm, mặc giày cỏ, một thân nồng đậm giang hồ khí. Không thể nào, phàm miếu chẳng lẽ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lý Ngôn Sơ nhớ tới trước kia xem TV kịch tình tiết, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cầm đầu tên kia mang mũ rộng vành nam tử trung niên hai tay ôm quyền, nguyên lai có vị đạo trưởng ở bên trong, bên ngoài mưa gió lớn, bọn người tại hạ tiến đến tránh mưa. Lý Ngôn Sơ khẽ cười nói, xin cứ tự nhiên. Phúc Vương Phi nhỏ bé không thể nhận ra khẩn trương lên, mặc dù biết Lý Ngôn Sơ là cái có được đại thủ đoạn cao thủ tuổi trẻ, thế nhưng là bị đuổi giết nhiều như vậy thời gian, không khỏi để nàng thần kinh mười phần căng cứng. Cái này bốn tên giang hồ khách đi vào phá miếu một chỗ, cởi áo tơi nhóm lửa sưởi ấm. Ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ cùng bên người Phúc Vương Phi, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, có mấy phần kinh diễm, nhưng không có cái gì tàn niệm. Lý Ngôn Sơ tự mình tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, trên nhánh cây còn có hai cái khoai lang nướng đến khô vàng, phát ra hương khí. Hắn trong túi càn khôn mang theo rất nhiều vật, trước kia hành tẩu giang hồ chính là có túi càn khôn cũng giả không được bao nhiêu thứ, bởi vì chỉ là một cái chữ nghèo. Hiện tại không giống với lúc trước, hắn làm sao cũng coi là một cái điển hình thổ hào, có một tòa trà sơn, hàng năm mấy vạn lượng bạc doanh thu, chẳng yêu trừ ma lại được đến rất nhiều bạc, còn có triều đình ban thưởng, đã sớm thực hiện tự do tài chính. Trên thân mang mấy cái khoai lang, còn không phải việc nhỏ. Hắn nướng xong sau đưa cho Phúc Vương Phi một cái, sau đó chính mình liền cầm một cái bắt đầu ăn. Khoai lang nướng ngọt ngào. Khoai lang này hay là nướng ăn ngon. Lý Ngôn Sơ cảm khái. Phúc Vương Phi sướng sở, tiếp nhận khoai lang nướng nói tiếng cảm ơn, liền cũng ở một bên ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Dưới ánh lửa đẹp đẽ trên khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nhìn cực kỳ mê người. Khổ ba ba mua nhà, mua xe, còn phong bay, không nghĩ tới làm cái đạo sĩ vậy mà thực hiện tự do tài chính. Thật sự là nhân sinh vô thường. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái nói. Mấy tên giang hồ khách từ trong ngực lấy ra lương khô, thanh thủy, khô cằn hướng trong miệng nhét. Nhìn một bên Lý Ngôn Sơ trông coi một đại mỹ nhân đang ăn khoai lang nướng, mấy người trong lòng vậy mà sinh ra mấy phần hâm mộ thân sắc. Trong tay lương khô lập tức cũng không thơm. Lúc này, trong mưa to lại xuất hiện một thân ảnh, là một tên bị xối thấu nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này toàn thân ướt đẫm, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, quần áo thật chặt phát họa lấy trên thân. Vừa tiến vào cửa miếu bên trong, nữ tử này phảng phất kinh ngạc một chút, không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong miếu đổ nát còn cất giấu nhiều người như vậy. Bây giờ thời tiết tương đối nóng, thế nhưng là tối nay trời mưa đằng sau lại đặc biệt băng lãnh, nhất là nước mưa rơi vào trên người, để cho người ta không nhịn được dùng mình mấy cái. Nữ tử này vừa tiến đến liền trốn ở một bên, có chút run lẩy bẩy. Lý Ngôn Sơ bên chân còn có mấy cái khoai lang, nhưng lại không có mời nữ tử này ăn, ngược lại là cái kia mấy tên mang theo mũ rộng bành giang hồ khách đưa tới một bầu thanh thủy, còn có một khối lương khô. Đa tạ vị đại ca này, nữ tử trẻ tuổi này nói chuyện nũng nịu, không có cố ý nũng nịu, lại có một cỗ tự nhiên mỹ thái. Cái kia giang hồ khách toàn thân ra rời, có chút ý tứ, tòa miếu nhỏ này bên trong ngược lại là hội tụ các lộ thần tiên. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chương 748, nhục nhãn phàm thai không biết yêu ma. Hiệp nghĩa chi sĩ, giỏi tính toán. Chương 748, nhục nhãn phàm thai không biết yêu ma. Hiệp nghĩa chi sĩ, giỏi tính toán. Lốt buốt, tuổi tại trong ánh lửa nhảy lên. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cái kia quần áo trên người bị ướt đẫm nữ tử, yên lặng đã định gió châu cùng tránh nước phù đặt ở hắn cùng Phúc Vương phi bên người, che chở lấy bọn hắn quanh thân. Rầm rầm, mưa gió đại tác, nước mưa từ phá miếu trong khe hở bị thổi vào. Mấy tên giang hồ khách vị trí liền có mưa trà sát tiến đến, kém chút đem đống lửa dội tắt. Mấy người hùng hùng hổ hổ, cái thời tiết mắc toi này, bọn hắn đem đống lửa rời vị trí, cũng đổi cái địa phương tránh mưa. Thiếu nữ kia bị hàn phong thổi run lẩy bẩy, nàng ngẩng đầu nhìn một chút cái kia mặc giày của mấy tên giang hồ khách, sau đó lại liếc mắt nhìn bên người có một cái phong thái hiểu địa phụ nhân Lý Ngôn Sơ, lập tức liền hướng về Lý Ngôn Sơ chậm rãi ních lại gần. Đạo trưởng Bát Phúc, nô gia muốn tại chỗ này sấy một chút lửa, không biết đạo trưởng có bằng lòng hay không. Nữ tử này thanh âm nũng nịu, cùng Phúc Vương phi tiểu mỹ lại có một loại khác biệt phong tình, không được. Lý Ngôn Sơ quả quyết cự tuyệt, Phúc Vương phi lặng lẽ nâng lên cái mông lại rơi xuống. Trên mặt thiếu nữ lộ ra ngạc nhiên thần sắc, lã chã trực khóc nói quấy rầy. Cô nương như không chê, có thể đến chúng ta nơi này tị hỏa, tiểu đạo sĩ này cũng quá bất cận nhân tình chút. Lúc trước đi qua đưa nước đưa lương khô giang hồ khách là lớn. Trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc cảm kích, doanh doanh nhất phúc, đà tạ đại ca. Nhìn xem cái này thiếu nữ nũng nịu, để tên này khôi ngô cao lớn giang hồ khách thẳng sống lưng, hào khí tỏa ra, cầm đầu tên nam tử trung niên kia, mắt nhìn huynh đệ nhà mình, cũng không nói lời nào. Thế là miếu hoang này bên trong biến thành hai nhóm người. Bốn tên đầu đội mũ rộng đành, chân mang giày cỏ giang hồ khách, cùng tên kia quần áo trên người ướt đẫm lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt thiếu nữ cùng một chỗ. Lý Ngôn Sơ cùng Phúc Vương phi còn có Phúc Vương thế tử tại một chỗ. Bóng đêm dần dần sâu, mưa gió lại càng gấp. Một tên giang hồ khách không chỉ có lấy ra thanh thủy lương khô, còn lấy ra một cái túi rượu, ung ung cùng ngục rót mấy ngụm liệt ỉu. Tiếp lấy truyền một cái túi rượu, một người một ngụm. Cô nương này, ngươi có muốn hay không đến uống chút rượu, đủ đấm thân thể. Cái kia giang hồ khách cười nói, không cần, nô gia không thắng tiểu lực, đa tạ chư vị đại ca. Thiếu nữ ôn nhu nói, Mã Tam, vô duyên vô cớ quên con gái người ta cạn rượu thôi. Cầm đầu tên nam tử trung niên kia, nhẹ giọng trách mắng. Cái kia được xưng Mã Tam giang hồ khách, ngượng ngùng cười vài tiếng, không ngại sự tình, ta coi là được, các vị đại ca đều là người tốt. Thiếu nữ giọng dịu dàng nói ra, bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Sau một lúc lâu, thừa dịp chênh choáng, cái kia được xưng Mã Tam giang hồ khách mang theo rượu lung la lung lay đứng dậy, hướng về phía Lý Ngôn Sơ đi tới. Ta nói vị này tiểu đạo trưởng, ngươi cái này làm người ta đều muốn nói lên vài câu. Lúc trước tiểu cô nương này đến ngươi chỗ này sấy một chút lửa ngươi cũng không vui, không khỏi mất người xuất ra bản phận đi. Mã Tam say khướt nói. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi nói không sai, một cái độc thân tiểu cô nương, vũ dạ chạy đến trong miếu đến tránh mưa, đến trước đống lửa sấy một chút lửa tính là chuyện gì? Ngươi nếu biết, vì sao như vậy bất cận nhân tình? Cái kia giang hồ khách nghiêng thất thần mắt thấy hướng Lý Ngôn Sơ, một bộ giáo huấn giọng điệu. Mã Tam, nói cái gì hôn trường nói đâu? Lan trở lại cho ta tòa hạ. Cầm đầu tên nam tử trung niên kia trách mắng. Lý Ngôn Sơ cười cười, biểu thị không thèm để ý nhìn xem giang hồ này khách chân thành nói, bởi vì nữ tử này không phải người, trên người có một cỗ thuốc yêu vị. Mã Tam nhất cứ thế, quay đầu nhìn về phía cái kia co quắp tại một bên, ôm hai chân, như cái lạc đường hiệu con một dạng tiểu nữ, bật cười nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi chẳng lẽ vắng đầu? Rõ ràng chính là một vị tiểu cô nương, ngươi lại nói nàng không phải người. Hắn có mấy phần sinh khí, thất tha thất thểu đi tới. Ngươi không gặp nàng có lớn như vậy một đầu đuôi cáo ở phía sau? Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói. Phúc Vương phi vốn chính là từ từ nhắm hai mắt đang nghỉ ngơi, cũng không có ngủ, lúc này nghe được hai người đối thoại, đã sớm tỉnh lại, nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói, nàng có chút khẩn trương, ôm Hải Nhi hướng Lý Ngôn Sơ bên người nhích lại gần. Người đạo sĩ kia, hồ ngôn loạn ngữ. Mã Tam hơi không kiên nhẫn, loại này đầu đao liếm máu giang hồ khách, vốn là nên có tính khí như vậy. Thiếu nữ kia xoay người lại, nói khẽ, đạo trưởng vì sao như vậy chán ghét nô gia? Một bộ dáng vẻ đáng yêu, đích thật là khiến người tâm động. Yêu quái ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, hồ yêu cũng rất đẹp, xà yêu cũng không tệ, nhưng ăn người liền không đúng. Trên người ngươi mùi máu tươi quá nặng, nào quá nhiều hương phấn cũng che không được. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. ngươi đạo sĩ kia còn nói vậy, có phải hay không muốn nếm thử quả đấm của ta? Mã Tam mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, đừng nội, ta cái này để yêu quái này tại chỗ. Lý Ngôn Sơ khẽ cười nói, ngón tay hắn gảy nhẹ, hưu, một đạo khí cơ bắn nhanh mà đi, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, trực tiếp bắn về phía lấy thiếu nữ cổ họng. Phốc phốc, thiếu nữ hét lên rồi ngã gục, nơi cổ họng bắn ra một đạo máu tươi, lúc này mất mạng. Mã Tam, giang hồ khách, Phúc Vương Phi, tốt một cái tập đạo sĩ, vậy mà ra tay giết hại vô tội. Mã Tam nổi giận, bỗng nhiên đưa tay phóng tới bên hông liền chuẩn bị rút đao. Dừng tay. Trung niên nhân kia quát lạnh một tiếng, ngăn lại Mã Tam. Đại ca, đạo sĩ kia không phân tốt xấu, tự tiện giết lương nhân, là cái yêu đạo. Mã Tam giận dữ, rút ra bên hông bội đao, đao quang sáng như tuyết vô cùng sắc bén, núi hoang phàm miếu, ở đâu ra cái gì tránh mưa nữ tử? Ta vốn là cảm thấy nữ tử này không thích hợp, ngươi nhìn kỹ trên người nàng máu là giả, là chướng nhãn pháp. Nam tử trung niên trầm giọng nói, rõ ràng chính là chết. Cái gì chướng nhãn pháp? Mã Tam cau mày nói. Nam tử trung niên từ bên hông lấy ra một bầu rượu, ngập vào trong miệng, đống nhiên phun ra ngoài. Rượu này chính là Tam Dương rượu, chí dương đồ vật, đối với yêu quái phun lên cũng có áp chế tác dụng. Nguyên bản ngã trên mặt đất thiếu nữ đống nhiên đứng dậy. Loại rượu này tại bên người nàng liền ngừng lại, lập tức vô lực chậm rãi rơi xuống. Lúc này, thiếu nữ trên mặt hiện ra một vòng lệ ý, Tam Dương rượu. Trên mặt của nàng có một loại không phù hợp chính mình niên kỷ thâm trầm, lộ ra một cỗ khí thế hung ác. Bang, bang, bang. Ba tên giang hồ khách nhau nhau rút ra bên hông đao kiếm, lạnh lùng vây quanh thiếu nữ này. Không sợ? Trong núi tinh quái thì thế nào, làm thịt nàng đi quan phủ đổi chút bạc. Cầm đầu trung niên nhân kia trầm giọng quát, người này hai mắt thần quang lẫm liệt, ngược lại là một thân chính khí, bảo kiếm trong tay cũng là giết địch uống máu lợi khí, tự nhiên mang theo một cỗ sát khí. Mã Tam chính choáng dần dần lui, hoành đao đứng ở Lý Ngôn Sơ trước người. Đạo trưởng chớ sợ, có chúng ta huynh đệ tại, yêu này là không nổi thân. Mã Tam huy động trường đao trong tay, một thân chính khí. Một bên Phúc Vương Phi không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới vận khí của mình kém như vậy, trong miếu đổ nát vậy mà gặp một cái yêu quái biến hóa nữ tử. Nàng khẩn trương tựa ở Lý Ngôn Sơ bên người. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, một trưởng vỗ tại lập tức ba sáu phanh. Mã Tam lập tức hét lên rồi ngã gục, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Phúc Vương Phi, đám người cũng là kinh hãi, nhao nhao nhìn lại. Ba ba ba. Lý Ngôn Sơ lại vỗ tay lên, nhìn xem đám người, dáng tươi cười sán lạ, đặc sắc, việc cần kỹ thuật mà. Chương 749, phóng nhãn toàn bộ cương thi vòng cũng là bắn nổ tồn tại. Đi rất an tường, biến đổi liên tục. Chương 749, phóng nhãn toàn bộ cương thi vòng cũng là bắn nổ tồn tại. Đi rất an tường, biến đổi liên tục. Ngươi làm cái gì? Vì sao hại ta huynh đệ? Tên kia mặc giày cỏ, cầm trong tay bảo kiếm trung niên nhân quát lạnh nói, hai mắt của hắn hiện khí huyết yêu, ngựa khí bi phẫn. Một thân hiệp khí giang hồ khách, một cái lô mãng mê rượu huynh đệ, một cái lão luyện thành thục, hiểu chút chém yêu chi thuật đại ca, không sai, cái này phối trí rất tuyệt. Lý Ngôn Sơ cười cười, hoặc là nữ tử này lừa qua ta, tranh thủ tín nhiệm của ta đồng tình, hoặc là các ngươi lừa qua ta, chém giết nàng này sau, cùng ta nâng cốc luân hoàn, diễn kỹ rất chuyên nghiệp à? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nhịn không được lại vỗ vỗ tay. Ba ba ba. Phúc Vương Phi trên lưng sinh ra một trận ý lạnh, Lý đạo trưởng có ý tứ là, thiếu nữ này cùng đám này giang hồ khách lại là nhận biết, là cùng một bọn. Nàng cắn cái kia đôi môi đỏ thắm, khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Yến tĩnh, yến tĩnh như chết. Chỉ có một sài tại trong ánh lửa không ngừng nhảy lên, phát ra lốp bốp thanh âm, cùng với tiếng mưa gió. Hai tên giang hồ khách lòng đầy căm phẫn, cái kia cầm trong tay bảo kiếm nam tử trung niên đồng dạng trên mặt hiện ra nộ khí. Đồng nhiên, nam tử trung niên kia bỗng nhiên cười cười, khó trách ngươi có thể giết nhiều người của chúng ta như vậy. Nam tử trung niên thoại âm rơi xuống, nguyên bản kiếm bạc nỗ trương tình thế bỗng nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia hai tên cầm đao kiếm trong tay, mặc giày cỏ giang hồ khách, cùng cái kia nguyên bản bị vây công tiểu nữ, nhao nhao quay người nhìn về hướng Lý Ngôn Sơ, cùng hắn bên người Phúc Vương Phi. Ánh lửa chiếu vào mấy người này trên mặt, âm tình bất định. Phúc Vương Phi trong lòng sinh ra dùng cả mình, không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Trung niên nhân kia trầm giọng nói. Lúc này thần sắc hắn uy nghiêm, thân hình mặc dù cũng không cao lớn, tuy nhiên lại có một cỗ hùng hậu như sơn nhạc khí chất. Linh Ngục Thuật tìm hiểu một chút. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, nói các ngươi đùa giỡn coi chút quá, núi hoang miếu hoang, trùng hợp như vậy liền có phẩm chất cao như vậy giang hồ hiệp khách. Tinh khiết quan sát, hắn cũng có thể nhìn ra cái bảy tám phần, nhưng là chân chính đánh nhịp vẫn là hắn Linh Ngục Thuật. Chỉ là như thế phân tích một đợt, ra vẻ mình rất có bức cách. Quả nhiên, bên người Phúc Vương Phi đối với Lý Ngôn Sơ quăng tới ánh mắt sợ hãi than, nhóm người này, nhất là cái kia cầm đầu nam tử trung niên, trong mắt cũng toát ra vẻ tán thưởng, lợi hại. Toàn bộ miếu hoang đống nhiên lâm vào một vùng tăm tối, phảng phất đột nhiên biến mất bình thường. Bên hai có tiếng mưa gió, đang đang đang. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, phảng phất là đốt đỏ lên khối sắt bị trọng truy đập tầm ầm qua, tia lửa tung tóe. Bá, ánh đao lướt qua. Phúc Vương Phi lần nữa khôi phục ánh mắt, phảng phất một đao này chạm phá cái này vô tận bóng đêm. Trong miếu hoang này, ba tên giang hồ khách đứng xuôi tay, trong hai con ngươi nổi lên băng lãnh quang mang, ngoài miệng sinh ra răng nanh, móng tay sắc bén, trên da có ánh sáng màu bạc, cương thi. Không chỉ có là cương thi, hay là trong cương thi cực kỳ lợi hại ngân cương. Phóng nhãn toàn bộ cương thi vòng, đây cũng là cực kỳ bắn nổ tồn tại. Không nghĩ tới ở chỗ này lập tức liền xuất hiện ba cái. Lúc trước chính là sự tấn công điên cuồng của bọn họ Lý Ngôn Sơ, bị Lý Ngôn Sơ hộ thể cương khí ngăn lại, hỏa tinh kia là bọn hắn móng tay cùng Lý Ngôn Sơ hộ thể cương khí va chạm sinh ra hỏa hoa. Phúc Vương phi ngưng thần xem xét, trên mặt đất có một đầu hồ ly ngã trong vũng máu, đầu một nơi thân một nẻo. Lúc trước Lý Ngôn Sơ nhất đao chém giết hồ ly tinh này, phá vỡ nàng huyễn cảnh. Giết hắn. Cầm đầu tên nam tử trung niên kia trên người sát khí nặng nhất, hắn quát lạnh một tiếng, ba người cùng nhau hướng Lý Ngôn Sơ nhào tới. Cương thi nhục thân cường đại, tới lui như gió, móng tay sắc bén có thể chém sắt như chém bùn, nhất là đến ngân cương cấp độ này, đã có thể miễn dịch rất nhiều pháp thuật. Đạo sĩ thường dùng phù lục hoặc là đạo một kiếm trên người bọn hắn căn bản không được tác dụng, gặp được chính là một chữ chết. Chỉ bất quá phổ thông cương thi là không có ý thức, có thể cái này vài đầu cương thi hiển nhiên giữ thần trí. Lý Ngôn Sơ tản ra trước người hộ thể cương khí, một đầu cách hắn lân cận chút ngân cương, lập tức đánh giết đi qua. Đang đang đang, theo hắn hành động, mặt đất gạch xanh vỡ tan, mang theo một cô lăng lệ cương phong. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả đi lên, không có rực rỡ động tác, đơn giản một quyền, ầm ầm, lập tức đem đầu này ngân cương cho đánh nổ. Hắn một trường vung ra, một cái cao cỡ một người trường ấn to lớn hiện hiện, trong nháy mắt đem một đầu khác cương thi bao phủ. Ngân cương có thể miễn trừ rất nhiều phù lục đảo một kiếm, chiêu hồn linh các loại pháp khí, thế nhưng là đối với Lý Ngôn Sơ võ đạo công pháp nhưng không có miễn trừ, thực sự đụng tại một khối. Ầm ầm, toàn bộ miếu hoang đều lay động một cái, một đầu ngân cứng ngắt tiếp cho bụi. Nam tử trung niên kia hóa thành ngân cương, lúc này ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn hét dài một tiếng. Trên người sát khí bộc phát, hai đầu ngân cương bị đánh bạo đằng sau, toàn bộ thân hình bị chôn bụi, thế nhưng là, theo cái này ngân cương thét dài một tiếng, trong không khí một cỗ nhàn nhạt hắc khí lại hướng hắn mạnh mà qua, cùng lúc đó, trên người hắn cơ bắp cũng bắt đầu nhô ra, cả người lông tóc cũng biến thành thịt vượng, bên ngoài thân sinh ra lông trắng, nhìn xem ngược lại không giống như là một cái cương thi, mà là giống một đầu lông trắng đại tinh tinh, nhưng đầu này lông trắng đại tinh tinh khí thế nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh, trong hai con ngươi lấp lóe không phải quang mang màu đỏ, mà là hắc mang, loại kia thuần túy đen. Cương thi này trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn mà đến, lấy thế dễ như trở bàn tay đánh tới Lý Ngôn Sơ. Hai tay cùng nhau duỗi ra 10 ngón tay, lóe ra sắc bén hàn quang. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời. Nếu người ta biến thân, hắn cũng phải cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Bàng bạc huyết khí trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa, đông đông đông. Lý Ngôn Sơ tim đập thanh âm tựa như tiên nhân nổi trống. Giữa thiên địa nước mưa trong nháy mắt bị bốc hơi, bàng bạc huyết khí tựa như đun sôi như đại dương mênh mông, ngân cương. Tình huống như thế nào? Ta đang đuổi giết một tôn dương thần. Ta thao, ta thực lưu bức. Ngân cương đi rất an tưởng, cả người tại thế gian này một chút đồ vật đều không có lưu lại, triệt để bị chôn bụi. Hồng quang lập tức thu liễm, trên trời nước mưa lần nữa rơi xuống, nhưng không có vừa rồi loại hàn ý kia. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua bảo tồn vẫn như cũ tương đối hoàn chỉnh miếu hoang, trong lòng tương đối hài lòng. Bây giờ, đối với nhục thân lực lượng khống chế vừa ra nhập hơi, hắn phục dụng chân long tinh huyết đằng sau, thể phách xoay người gấp ba, tại hắn cái này khổng lồ cơ số lật lên tăng gấp ba, nhục thân cũng đã là cường hãn đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, tiện tay một quyền liền ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực bộc phát, đặt ở lúc trước, đừng nói không đem miếu hoang này đánh nát, chính là một ngọn núi, cũng cho nó trực tiếp đánh nát. Mà lúc này lực lượng khống chế liền rất tốt sao, chỉ là đem cái này bạo chủng cương thi đánh nổ mà thôi. Núi hoang miếu hoang, gió táp mưa sa, tựa hồ hết thảy đều cùng lúc trước giống nhau như lúc, cũng không có biến hóa gì. Bên cạnh Phúc Vương phi một mặt chấn kinh, vừa rồi cố khí thế cường đại kia, để nàng hai chân như nhũn ra, mặc dù bởi vì Lý Ngôn Sơ khống chế nàng không có trực tiếp cảm nhận được, thế nhưng là một màn kia kinh thiên động địa, chỉ là nhìn liền làm cho người kinh hãi run sợ. Lý Ngôn Sơ tiến lên ngồi xuống, nhẹ nhàng vô vô con ngựa kia ba đầu, "Lão huynh, đừng giả bộ. Ngươi không phải nhóm người này lão đại sao? Theo lý thuyết lúc này ngươi hẳn là bộc phát, đột nhiên cho ta đến một chút." Phúc Vương phi, chương 750, nguyên lai ngươi là như vậy mà tam. Để đạn bay một hồi. Người coi miếu giả. Chương 750, nguyên lai ngươi là như vậy mà tam. Để đạn bay một hồi. Người coi miếu giả. Phúc Vương phi quá sợ hãi. Ngựa này tam tải là thủ lĩnh của đám người này. Nàng còn tưởng rằng người này là cái tiểu nhân một đâu. Nhóm người này âm mưu quỷ kế cũng quá là nhiều. Phúc Vương phi trong lòng sinh ra một đạo hàn khí, phía sau lưng phát lạnh. Cho ăn. Nghe thấy được sao? Đứng lên. Đến đâm ta một chút. Lý Ngôn Sơ đối với thế thì trên mặt đất Mã Tam nói ra. Mã Tam nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, phản phất chết bình thường, căn bản không có động tĩnh. Lý Ngôn Sơ đá hắn mấy cước, cũng vẫn là không có phản ứng. Nguyên lai người này là thật chết, vậy liền trực tiếp đốt đi đi. Lý Ngôn Sơ thở dài một cái. Phúc Vương phi bén nhạy chú ý tới, trên đất Mã Tam thân thể chợt run lên một cái, Lý Ngôn Sơ vừa dứt lời bên dưới, Mã Tam lúc này xoay người mà lên, hướng về phía Lý Ngôn Sơ túi đầu liền bái. Phanh, phanh, phanh. Không đầy một lát, trên đầu cũng đập ra máu tươi. Người này vậy mà thật không có chết. Hắn một mực nằm trên mặt đất giả chết. Đạo gia, nhỏ không biết trời cao đất rộng, đớp cứ khép mắt, lúc này mới đến va chạm đạo trưởng, còn hy vọng đạo trưởng dơ cao đánh khẽ. Mã Tam trên trán có máu tươi không ngừng chảy xuống đến, ánh lửa chiếu vào trên mặt, lộ ra giống ác quỷ bình thường dữ tợn. Trái lại Lý Ngôn Sơ thì là một bộ áo xanh đạo bào, trên đầu cắm một châm, gọn gàng, phong thần tuấn lãng, khí chất lỗi lạc. Có thể cái này giống ác quỷ bình thường Mã Tam, lại đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân e ngại như hổ. Các người đám người này thể nội đều có cấm chế, ta cũng lười hỏi, ngươi liền đi chết đi. Mã Tam, thân hình của hắn trên mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh, cướp đến cửa miếu bên ngoài. Tạc đạo sĩ, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Rất khó tưởng tượng, một người quỳ trên mặt đất là thế nào chạy ra một loại mang theo tàn ảnh tốc độ. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú Mã Tam bóng lưng rời đi, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Phúc Vương phi nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ góc cạnh rõ ràng bên mặt, nói khẽ, đạo trưởng, không đổi sao? Đổi lại người khác, Phúc Vương phi chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, nhưng Lý Ngôn Sơ cái này một thân hàng long phục hổ bản lĩnh, Phúc Vương phi cũng không sợ hắn xẻ ra chuyện, càng không tin Lý Ngôn Sơ đuổi không kịp ngựa này ba. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú Mã Tam bóng lưng, thản nhiên nói, không có việc gì, để đạn bay một hồi. Đương nhiên, trong cơ thể hắn đi ra một đạo phân thần, một cái phong thần vấn lãng tuổi trẻ đạo nhân ngồi ở Phúc Vương phi bên người, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, biểu lộ bình tĩnh. Ước chừng qua mấy cái hô hấp, Lý Ngôn Sơ mới bước ra cửa miếu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn bằng đường thủy. Cái này đầy trời mưa to, chẳng phải là vừa vận thi triển chạy trốn bằng đường thủy chi thuật. Ngũ hành đại độn phía dưới, Mã Tam nếu như có thể chạy, Lý Ngôn Sơ liền đập đầu chết tại núi hoang này phá miếu bên trong. Phúc Vương phi sững sờ, nhìn bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lý đạo trưởng. Thả hổ về rừng, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Phúc Vương phi không nói, nàng cũng chậm rãi ngồi xuống. Buổi tối hôm nay Lý Ngôn Sơ cái này một trận thao tác tú đầu nàng ra tóc tê dại. Liền xem như dứt bỏ Lý Ngôn Sơ mày kiếm mắt sáng, đẹp trai rối tinh rối mù tướng mạo tới nói, riêng là một cái thân phận tôn quý nữ tử gặp đại nạn, thân ở lúc tuyệt vọng, gặp được dạng này một cái tâm cơ, cổ tay đều có thể xưng đương đại nhất lưu nam tử trẻ tuổi, trên tâm lý rất khó không sinh ra một loại ý lại. Phúc Vương phi ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ góc cạnh rõ ràng bên mặt, tấm này bên mặt sạch sẽ đến cực điểm, lộ ra một cố làm người an tâm khí chất. Phúc Vương phi trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, nhịn không được duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, muốn phủ khẽ vuốt một chút Lý Ngôn Sơ khuôn mặt tuấn tú. Khụ khụ, bần đạo còn có ý thức. Lý Ngôn Sơ nhịn không được nói ra. Phúc Vương phi, mặt của nàng xoát lập tức đỏ lên, cảm giác mình mặt rất nóng, có chút giống làm tặc mở dạng, đột nhiên rút về tay của mình, ngồi tại Lý Ngôn Sơ bên người. Màn mưa phía dưới, một đạo thân ảnh chật vật điên cuồng chạy trốn, ở trong đêm tối, hiện hiện tàn ảnh nhanh đến mức cực hạn. Lúc trước từ trong miếu hoang bỏ chạy Mã Tam là trên giang hồ tu bảng môn một người tu sĩ, cả thi. Hắn đang đuổi thi một đạo bên trên, có thể xưng suy nghĩ khác người, từ tiền nhân trong pháp thuật đảo đới ra cách dùng mới. Đồng thời hắn đối với thi thể là thật yêu quý, tỉ như trong nhà hắn cái kia như hoa như ngọc thế tử, mặc dù lạnh như băng, nhưng là chỗ tốt là không dễ hư hỏng. Mã Tam trích là hắn một cái dùng tên giả, hắn bản danh gọi Lã Chắc Vân, nhắc tới cũng kỳ, một cái cùng thi thể làm bạn bảng môn tu sĩ, vậy mà lên như thế một cái phiêu giật thoải mái danh tự. Lã Chắc Vân tại trong rừng cây không ngừng bay lượn, so trong núi vượn già còn muốn qua trương. Một hơi buôn tập 10 dặm, đi tới một gian thành hoàng miếu bên trong. Ngoài mấy chục dặm thành hoàng miếu nơi này mưa rơi cũng không phải là rất lớn, Lã Chắc Vân đi vào thành hoàng miếu bên trong, cái kia tuổi già người coi miếu sẽ tới. Người coi miếu hiển nhiên là nhận biết Lã Chắc Vân. Sự tình thế nào? Lã Chắc Vân thở dài một tiếng, đưa tin trở về, Phúc Vương phi bên người có một vị Dương Thần cao nhân, việc này khó làm. Người coi miếu sắc mặt đại biến, gấp đến độ vào đầu bứt tai, Dương Thần? Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới Dương Thần? Cái này người coi miếu già nguyên bản nhìn còn tính là tương đối quy củ một người, lúc này nhìn lại giống như là một cái xấu xí lao hầu tử. Không chỉ là Dương Thần, xem ra tu hay là võ đạo, có lẽ hay là nhân gian võ thánh cũng có nói. Lã Chắc Vân cười khổ một tiếng, không có khả năng, Càn Quốc chỉ có một tôn võ thánh, ở đâu ra khi vận ra vị thứ hai? Lao hầu tử thất thanh nói, mau mau đưa tin cho Nạp Lan tiên sinh, để hắn nghĩ biện pháp khác, không phải vậy tiểu thế tử đoán chừng liền không có cơ hội đoạt lại. Lã Chắc Vân thúc giục nói, tốt, ta cái này đi. Người coi miếu giả ánh mắt run lên, hắn bước nhanh đi vào thành hoàng miếu trước tượng thần, đốt một điếu hương thô to đến, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đốt đi một đạo đùa vàng, từng đạo âm phong vang lên. Tòa thành kia hoàng đống nhiên sống lại, mở ra hai con người, thần sắc uy nghiêm, gọi bản thần chuyện gì? Người coi miếu giả thúc giục nói, sự tình có biến, Phúc Vương phi bên người có Dương Thần cao nhân, nhanh nói cho Nạp Lan tiên sinh. Thành hoàng gia ánh mắt khẽ biến, lâm vào trầm mặc. Một lát sau chậm rãi nói, tốt. Lập tức, thành hoàng gia liền lần nữa biến thành một tôn tượng đất, biến mất không thấy gì nữa. Người coi miếu giả thở dài nói, tại sao có thể như vậy? Dương Thần cao nhân vượng mau lân giác, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này để Phúc Vương phi gặp vỡ? Lã Chắc Vân ngữ khí ngột ngạt, nguyên bản ta cho là người kia là âm thần đỉnh phong, mang lên Hồ Liên Nhi cùng ba bộ ngân cương đi trong miếu kia truy sát, không nghĩ tới lại bị người kia nhìn đấu, Hồ Liên Nhi tại chỗ bị giết, cái kia ba bộ ngân cương cũng bị đạo nhân trẻ tuổi kia đánh nát. Người coi miếu vẻ mặt nghiêm túc, phụ thành chuyện bên kia đang tiến hành, không cần bởi vì tôn này Dương Thần xảy ra biến cố. Lã Chắc Vân chậm rãi lắc đầu, phụ thành bên kia hẳn là không vấn đề gì, dù sao có quốc chủ cùng Mạc trưởng lão chủ trì, còn nữa, U Minh Sơn cũng có một vị Dương Thần cao nhân xuống núi, cho dù là đạo nhân trẻ tuổi kia cũng không cải biến được đại sự này. Cái này Giang Nam phụ thành nhất định sẽ trở thành một mảnh nhân gian yêu quốc. Lã Chắc Vân trong ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt. Chương 751, yêu tộc phục hưng. Vì yêu quốc, Thiên Tiêu Lã Chắc Vân. Chương 751, yêu tộc phục hưng. Vì yêu quốc, Thiên Tiêu Lã Chắc Vân. Đáng chết, chẳng lẽ yêu tộc phục hưng nhập chủ nhân gian thật như thế khó khăn? Tại sao phải có một tôn không biết tên Dương Thần đi ra làm dối? Người coi miêu giả trầm giọng nói, "Ai, bây giờ đại tranh chi thế, các đại thế lực đều muốn đi ra tranh một trận cảnh, nhân gian khí vận rơi vào tay người nào còn chưa biết được." Loại biến cố này ngày sau chỉ sợ không thể thiếu. Lã Chắc Vân thở dài một tiếng. Đáng chết. Nếu không phải vì phụ thành đại sự, ta liền trực tiếp mời ra quốc chủ đến, chém giết đạo sĩ này. Người coi miêu giả nghiêm nghị nói. Không được xúc động, hết thể lấy đại cục làm trọng, người này nếu thật là nhân gian võ thánh, cho dù là quốc chủ, cũng chưa chắc có thể chấn áp được hắn. Lã Chắc Vân nói ra. Ha ha, người coi miếu giả nở nụ cười, Lã Chắc Vân dù sao cũng là nhân tộc, đối với nhà mình quốc chủ thực lực cũng không rõ ràng, người coi miếu giả mặc dù cùng hắn địa vị cung cấp, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa đem Lã Trác Vân để ở trong mắt, lúc này cũng lười cùng hắn giải thích. Lã Trác Vân nhìn thoáng qua người coi miếu giả, thần sắc lạnh nhạt. Đương nhiên, người coi miếu giả nhíu mày, người nào? Một cái tuổi trẻ đạo nhân thân hình chậm rãi hiện hiện, trên đầu mang theo một đỉnh kim quan, nguy nga trang nghiêm, bên hông có một ngụm phong cách cổ xưa trường đao. Chính là hắn. Tối nay ta gặp phải tôn kia Dương Thần. Lã Trác Vân kinh hô một tiếng. Người coi miếu giả sắc mặt đại biến, hắn tức giận nhìn thoáng qua Lã Trác Vân, quát lạnh nói, hôn trướng. Ngươi làm thế nào sự tình như thế không đầu không đuôi, bị người theo sau. Lã Trác Vân trên mặt nổi lên cười khổ, một tôn Dương Thần, thành tâm muốn treo ta chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi. Lập tức, ánh mắt của hắn kiên định xuống tới, trên mặt hiện hiện quyết tuyệt thần sắc. Vì yêu quốc. Lã Trác Vân ánh mắt thành kính, mười phần cùng nhiệt hô. Cái kia người coi miếu giả lúc này cũng đi theo hắn hô một câu, vì yêu quốc. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết đều bị nhen lửa. Giống. Một tiếng giống to, người coi miếu giả trong nháy mắt hóa thân thành một đầu cự viên, trên thân yêu khí nồng đậm, hướng về phía Lý Ngôn Sơ nhe răng trợn mắt. Vì yêu quốc. Giết. Lã Trác Vân nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tăng lên đến đỉnh phong. Giống. Cự viên này hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, gào thét một tiếng, liền hướng về phía Lý Ngôn Sơ sùng phong liều chết tới, yêu tộc nhập chủ nhân gian. Yêu tộc đại hưng. Cái này chính là hắn loại này yêu ma tâm nguyện. Hắn có thể hóa thân thành hoàng miếu miếu trúc chui vào nhân gian nhiều năm, vì chính là thành lập Bạch Trạch yêu quốc đại sự này. Lúc này, vì đại sự này, hắn nghĩa bất dung tử. Đời này ăn người cũng ăn đủ, đến liều mạng thời điểm, lão viên cũng tuyệt không nương tay. Giống. Hắn gào thét một tiếng, bàng bạc cự lực trong nháy mắt phun trào, trong lúc thoáng qua liền đi tới Lý Ngôn Sơ trước người. Cùng lúc đó, đồng dạng thể phách cường đại cản thi nhất mạch truyền nhân Lã Trác Vân lại tại trước tiên phá vỡ vách tường đào tẩu. Lão viên, người rất dũng cảm. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói. Bang. Tiếng long ngâm hiện hiện, đinh hai nhức óc. Ánh đao lướt qua. Đầu này ăn người hùng mà trong nháy mắt biến mất trong bụi. Lão viên đi rất an tưởng. Thành này hoàng trong miếu địa phương cũng không lớn, lão viên vừa rồi vừa biến thân, liền ngăn trở thành hoàng miếu bên trong phần lớn địa phương. Hắn bị đao quang chôn vùi đằng sau. Lã Trác Vân đã phá vỡ vách tường đào tẩu. Đến lúc này một lần, liền cho thấy Lã Trác Vân siêu tuyệt năng lực phản ứng. Hai người này căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, thi triển thần hành đạo thuật, trong nháy mắt biến mất tại thành hoàng miếu bên trong. Nhưng hắn đi vào thành hoàng miếu bên ngoài, đã thấy đến một bộ thi thể đổ ở bên ngoài. Không đợi đến tới gần, trên thi thể này liền hiện lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Từ thi thể này lòng bàn chân dũng tuyền nổi lên, một mực đốt tới đỉnh đầu bách hội, trong nháy mắt liền đốt thành hư vô, sạch sẽ, không có một tia khí tức lưu lại. Lý Ngôn Sơ, cái này Lã Trác Vân dùng nhiệt huyết khẩu hiệu cổ động lao viên độc thủ, cho mình bắt lấy đào tẩu một chút hy vọng sống, thế nhưng là trông mong đi ra ngoài, đem chính mình cho tiêu chết, đây là cái gì tao thao tác? Lý Ngôn Sơ thần thức trong nháy mắt lan tràn ra, cũng không có tìm kiếm đến Lã Trác Vân khí tức, phản phất người này là thật chết mất bình thường. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phản bội đồng đội cũng sẽ bị cấm chế tiêu chết? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Vừa rồi hắn đi theo Lã Trác Vân sau lưng tìm được địa điểm này, nghe được Bạch Trạch yêu quốc nhu đồ, cũng chém giết cái này người coi miếu giả. Có thể Lã Trác Vân lại tại phá vỡ thành hoàng miếu lúc rời đi bị thần bí ngọn lửa màu xanh lam thiêu chết, thi thể đều không có lưu lại, là phát động cấm chế nào đó hay là giả chết chạy trốn. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, thu hồi thần thức, nhìn cái nhìn này tượng đất tượng nặng, thành này hoàng miếu quy mô không tính lớn, chỉ có người coi miếu giả một người, hương hỏa cũng không tính cường thịnh, thế nhưng là thành này hoàng lại là cái này Bạch Trạch yêu quốc thủ hạ báo tin tồn tại. Lý Ngôn Sơ biểu lộ băng lãnh, một ngụm dương hỏa phun ra, đầy trời ánh lửa trong nháy mắt thôn vệ căn này thành hoàng miếu, thành hoàng gia tượng nặng cùng hết thảy vết tích đều bị xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Hắn có tọa hỏa thần thông, nhập lửa bất xâm, thế nhưng là cái này tọa hỏa thần thông cũng không phải chỉ là chống cự hỏa diễm, tương phản, cái này khiến hắn hỏa hành đạo pháp điểm thiên phú đầy. Bây giờ, hắn có thể điều động chính là thể nội dương hỏa, cái này dương hỏa là hắn một thân bàng bạc khí huyết, cùng chiếu thiên ấn các loại năm kiện phảng phất thần thoại súng đạn bên trong thần hỏa ngưng tụ mà thành, uy lực to lớn, còn nữa chính là hắn từ Xích Long chân nhân trong tay đoạt tới Huyễn Tật Thiên Hỏa, mặc dù chỉ có một đạo hỏa chủng, trải qua hắn ôn dưỡng trưởng thời gian dài như vậy cũng không khổng lồ, thế nhưng là cái này Huyễn Tật Thiên Hỏa chính là đạo môn mạnh nhất hỏa diễm, có thể đốt cháy pháp bảo. Cực kỳ bá đạo, Lý Ngôn Sơ hỏi thăm qua bà chủ, Huyễn Tật Thiên Hỏa vì cái gì ngưu bức như vậy? Bà chủ lúc đó chỉ là cười cười, nhẹ giọng đối với hắn nói, Huyễn Tật Thiên Hỏa căn bản cũng không phải là phàm hỏa, không chỉ có là đạo môn mạnh nhất hỏa diễm, nói theo một cách khác, đây là thế gian mạnh nhất hỏa diễm. Lý Ngôn Sơ lấy được bất quá là một sợi hỏa trùng, ngày sau nếu như luyện hóa chân chính Huyễn Tật Thiên Hỏa, dựa vào một đạo hỏa diễm, chỉ sợ cũng không người có thể địch. Lý Ngôn Sơ bởi vậy cũng lúc nào cũng dùng pháp lực ôn dưỡng lấy Huyễn Tật Thiên Hỏa hỏa trùng. Lúc này, phóng hỏa đã thành hắn một môn vận dụng thành thạo thủ đoạn, đem thành hoàng miếu đốt là hư vô. Hắn lập tức thi triển chạy trốn bằng đường thủy rời đi nơi đây, cùng đạo phân thân kia hội hợp. Giả chuyện vương truyền cho hắn phân thân chi pháp rất là huyền diệu, chỉ tiếc bản thể cùng phân thân ở giữa cũng không thể thời gian thực thông tin, bởi vậy có đôi khi thu hoạch được tin tức sẽ có chênh lệch thời gian. Hắn thi triển ngũ hành đại độn cấp tốc đi đường, nhưng trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, ta có thể đem thành hoàng miếu đốt thành một vùng đất trống, chẳng lẽ ngay lúc đó cao phụ thôn cũng là gặp loại chuyện này? Đối với cái này thần bí cao phụ thôn, hắn vẫn như cũng tràn đầy nghi vấn. Không đối, nếu như là bị người dùng thần hỏa đốt cháy, ở trong đó quỷ hồn kia tuyệt không có khả năng lưu lại, cũng sẽ không có cái gì đến từ cao phụ thôn tồn tại cầu cứu. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, quay trở về gian kia trong miếu hoang. Bản thể phân thân hợp hai là một, trong đầu trống giống nhiều hơn mấy phần ký ức, nhìn xem bên cạnh ngủ say Vương Phi, Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, nữ nhân này chuyện gì xảy ra à? Luôn thèm ta thân thể. Chương 752, động tâm. Cửu Tiêu Tiên Kinh bản đầy đủ. Chu ký chủ đoạn trang xảy ra chuyện. Chương 752, động tâm. Cửu Tiêu Tiên Kinh bản đầy đủ. Chu ký chủ đoạn trang xảy ra chuyện. Ngày kế tiếp, sau cơn mưa trời lại sáng, không khí trong lành, giữa rừng núi không khí sáng sớm làm cho người toàn thân sảng khoái. Lý Ngôn Sơ sớm liền bắt đầu tu luyện, ngồi xuống thổ nạp. Cảnh giới thứ 3 Hoàng Đình đạo trải qua chủ yếu là ôn dưỡng dương thần, bây giờ, hắn người mang 2.0005 pháp lực, có thể nói, tại dương thần trong cùng cảnh giới vô xuất kỳ hữu, nhưng là cảnh giới của hắn vẫn không có đột phá đến dương thần trung kỳ, muốn đột phá, còn cần một chút thuần dương bảo vật, lớn mạnh dương thần bên trong dương tính mới có thể. Nguyên thần của hắn tại mỗi ngày trong tu hành không ngừng lớn mạnh, mỗi khi lúc này, Lý Ngôn Sơ liền không khỏi nhớ tới trong ngọc giản kia ghi lại Cửu Tiêu Tiên Kinh. Bà chủ nói có biện pháp thôi diễn ra chân chính Cửu Tiêu Tiên Kinh thời điểm, hắn kỳ thật hơi có một chút tâm động, dù sao cái này tiền kinh nghe nói có thể để người ta trực tiếp đột phá đại cảnh giới, lúc đó tại Linh Khư Phúc Địa đỉnh núi, cái kia áo trắng tiên nhân tùy ý chỉ điểm bài câu, liền để cho người ta đột phá dương thần tình cảnh làm cho người tim đập thình thịch. Mặc dù nói cái kia áo trắng tiên nhân là tại thiết lập ván cục lừa gạt những tu sĩ kia, thế nhưng là một khi nắm giữ chân chính tiên kinh, cũng là thật sự có khả năng làm đến bước này. Không phải vậy Thăng Tiên Phủ Úc La Tiên Kinh cũng sẽ không đối với những cái kia kẹt tại Âm Thần Đỉnh Phong Tông môn cự phách có lớn như vậy lực hấp dẫn, không tiếp phản nhập ma đạo, cũng muốn tu luyện. Lý Ngôn Sơ vứt bỏ tạp niệm, đem ý nghĩ này thâm áp tại tâm đáy, không còn nhớ tới. Hoàng Đình đạo trải qua, công chính bình hẳn, luyện được pháp lực hùng hậu không gì sánh được, đồng thời sẽ không lật xe, cực kỳ bức bằng. Muốn tu hành, muốn trường sinh, vẫn là phải lựa chọn công pháp như vậy. Tu luyện kết thúc, hắn mang theo Phúc Vương Phi cùng một chỗ chạy tới Giang Nam quận phủ thành. Căn cứ cái kia người coi miếu giả cùng Lã Trác Vân nói chuyện, Giang Nam quận phủ thành bên trong hiển nhiên là có Bạch Trạch Yêu Quốc dư nghiệt đang làm sự tình. Đồng thời Lý Ngôn Sơ cảm thấy chuyện này chỉ sợ không chỉ có Bạch Trạch Yêu Quốc tham dự, dù sao lần trước tại Ngụy thành phụ cận, Bạch Trạch Yêu Quốc liền cùng Bạch Liên kia dạy giao dịch nội dung chính là tôn phu nhân bảo thai trong bụng. Lần này, Bạch Trạch Yêu Quốc giết chết một vị thế tục vương hầu, đồng thời truy sát Phúc Vương phi mẹ con, cảm giác này để Lý Ngôn Sơ không hiểu cảm thấy quen thuộc. Bạch Liên giáo hoặc là những cái kia mặt khác cổ lão giáo phái có lẽ cũng đâm một tay, không phải vậy ở đâu ra nhiều như vậy bảng môn tà đạo tu sĩ. Nếu như bọn hắn là hợp tác đồng bạn, cái này nói thông. Dù sao đều là tại Giang Nam chi địa đi dạo, Lý Ngôn Sơ liền dự định đi Giang Nam quận phủ thành đụng bên dưới bất ký. Ba đầu ngân cương, một cái có thể am hiểu huyền thuật đại yêu, một cái tinh thông cản thi tuổi trẻ tông sư, đều là diễn kỹ phái, tổ hợp này đều bị Lý Ngôn Sơ chém giết, đối phương không có giống anh em hồ lô đưa ra một dạng lại tới tặng đầu người. Đương nhiên, cái này hoặc là cùng cái kia liên lạc viên, cũng chính là cái kia người coi miếu già bị hố có quan hệ, dù sao thành hoàng miếu cũng cho phá hủy, bị hắn một ngụm dương hỏa đốt thành đất trống. Lần này, Lý Ngôn Sơ cùng Phúc Vương phi trên đường đi bình an vô sự, cũng không có gặp được bất kỳ truy kích. Mặc dù không có vận dụng đằng vân giá vũ thuật phi hành, thế nhưng là bởi vì có ngự phong thuật gia trì, bọn hắn hay là đuổi tại trước giữa chưa đi tới Giang Nam quận phủ thành. Càn Quốc chia làm 13 quận, Giang Nam quận bất quá Phật tự đông đảo, thờ phụng Phật giáo rất nhiều người, dân gian dạ miếu cũng rất nhiều. Đồng thời Giang Nam văn phong cực thịnh, Nho gia Tam đại học viện một trong chính dương học viện liền tại Giang Nam quận, bên trong đại nho không chỉ là nghiên cứu học vấn, còn có thể một lời trấn sát yêu ma, cũng không phải phổ thông nhu nhược người đọc sách, chính dương thư viện học sinh rất nhiều đều là nho gia tu sĩ, nuôi một thân hạo nhiên chi khí. Lý Ngôn Sơ nhất đi vào Giang Nam quận phủ thành bên trong liền cảm nhận được một cô đặc thù Giang Nam phong tình. Giang Nam nữ tử dịu dàng động lòng người, có một loại huyền chuyển hàm xúc ôn nhu cảm giác. Điểm ấy kỳ thật tại Phúc Vương phi trên thân liền rất rõ ràng, Lý Ngôn Sơ mang theo Phúc Vương phi đi tới Chu ký chủ đoàn trang. Nói thế nào người ta cũng là chính Bắc Kinh, cọc ngầm, có thể bị Phúc Vương phủ thị vệ thủ lĩnh Lâm Trung ủy thác, chứng minh cái này cọc ngầm làm 10 phần thành công, trung tâm trải qua khảo nghiệm. Chống rồng suy đoán đối phương phản bội có chút chứng hoang tưởng bị hại. Chu ký chủ đoàn trang, một cái phong thần tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ, mang theo một cái phong thái hiểu điệu thiếu phụ, tổ hợp này đi vào chủ đoạn trang bên trong, luôn luôn không khỏi để cho người ta nhìn nhiều vài lần, xin hỏi, các ngươi trưởng quỹ ở đâu? Lý Ngôn Sơ hỏi. Tuần này nhớ chủ đoạn trang tại Giang Nam quận phủ thành 10 phần nổi danh, là tứ đại chủ đoạn trang một trong, Chu gia sinh ý làm rất lớn, không biết cùng làm Vương phủ cọc ngầm có quan hệ hay không, trưởng quỹ chết tiểu nhị nói. Vậy thì mời các ngươi trưởng quỹ. Ân. Chết. Lý Ngôn Sơ vừa phản ứng lại, thần sắc hơi kinh ngạc. Không sai tiểu nhị nhẹ gật đầu. Lúc nào chết? Bên cạnh Phúc Vương phi nhịn không được hỏi. 7 ngày trước liền chết tiểu nhị trả lời. Phúc Vương phi sử sốt, 7 ngày trước, nàng còn tại đảo vong trong quá trình, khi đó Vương phủ hộ vệ thủ lĩnh Vương Trọng còn sống, không nghĩ tới Chu ký chủ đoạn trang trưởng quỹ khi đó liền đã chết. Ngươi nói trưởng quỹ là lão trưởng quỹ hay là thiếu trưởng quỹ? Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Lão trưởng quỹ cùng thiếu trưởng quỹ đều đã chết, tiểu nhị thở dài một tiếng. Chết như thế nào? Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại, Phúc Vương phi kết nối tên kia cọc ngầm là thiếu trưởng quỹ, Chu Định, năm nay 32 tuổi, tính cách đôn hậu, đối xử mọi người khoan dung, nhìn như là cái phú nhị đại. Trên thực tế là một tên huyền môn tu sĩ, tinh thông thượng thành phụ lục. Lão trưởng quỹ là trong đêm chợt phát tật bệnh, vậy chết, thiếu trưởng quỹ ưu tư quá độ, ngày thứ hai uống rượu số thăng. Cũng đã chết tiểu nhị nói. Trùng hợp như vậy, một cái huyền môn tu sĩ, hay là Phúc Vương phủ cộng ngầm, tâm tính tu vi hẳn là thập phần cường đại mới đối, phụ thân đống nhiên bệnh chết, đối với hắn tạo thành đả kích khổng lồ như vậy. Uống rượu đem chính mình uống chết. Lý Ngôn Sơ cảm thấy ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, truy vấn, thi thể bây giờ ở nơi nào? Tiểu nhị trên mặt lộ ra cảnh giác thân sắc, không nhịn được nói, đi đi đi, ngươi đạo sĩ kia sinh một bộ túi ra tốt, lại như vậy không hiểu tình lý, trưởng quý qua đời, ngươi còn ở lại chỗ này hỏi lung tung này kia, coi chừng ta hâu người đánh ngươi ra ngoài. Phúc Vương Phi khỏe miệng có chút co lại dưới cái nhìn của nàng, Lý đạo trưởng sát phạt quyết đoán, dưới một trưởng đi ngay cả cương thi đều đánh hôi phi yên diệt, đơn giản thô bạo. Thằng hung, một lời không hợp, giết cái này trẻ tuổi gã sai vặt, chẳng phải là trong nháy mắt sự tình. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có tức giận, hắn có chút suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, lệnh bài bên trên kim quang lập loè viết vài cái chữ to, đây là đại lý tự lệnh bài, chính lục phẩm quan thân. Có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Lần trước hắn đi chém Sở Giang Long Vương, lấy ra lệnh bài đằng sau, ngay cả quận thủ cũng là 10 phần khách khí, có thể tiểu nhị này lại không biết đại lý tự lệnh bài, quát lớn, ngươi đạo sĩ kia không xong đúng không? Cầm cái này phá lệnh bài ở chỗ này làm gì? Đi đi đi. Lý Ngôn Sơ, chẳng lẽ lại Chu ký chủ Đoạn Trang tiểu nhị là mụ chữ? Bất quá, nếu đối phương không biết hàng, hắn cũng lời hỏi, dù sao chết là chủ Đoạn Trang trưởng quỹ, cùng chính mình cực kỳ xa cũng đánh không lên. Hắn cùng Vương Phi rời đi Chu ký chủ Đoạn Trang cửa hàng, định tìm một gian khách sạn đặt chân, sau lưng lại đột nhiên đi ra một cái âm thanh vang dội. A Di Đà Phật, hai vị là Chu gia hai vị trưởng quỹ cố nhân không? Nói chuyện chính là một cái đầu trọc lớn, hơn 30 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, mày rậm mắt to, xem ra không hề giống Phật môn tăng nhân, mà giống như là giang hồ lũng cỏ. Phúc Vương Phi quay người, nhìn thấy hung thần này ác sát đầu trọc lớn nhịn không được lui lại mấy bước, đại sư xưng hô như thế nào? Lý Ngôn Sơ đạo, bần tăng quyết tâm chính là vì truy tra chuyện này mà đến. A, Chu gia hai vị trưởng quỹ căn bản không phải bỗng nhiên qua đời hoặc là uống rượu mà chết, mà là bị người hạ chú. Hạ chú? Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Chương 753, thì ra là như vậy. Một gian phòng khách, lại có như thế đẹp mắt tiểu đạo sĩ. Chương 753, thì ra là như vậy. Một gian phòng khách, lại có như thế đẹp mắt tiểu đạo sĩ. Không sai, bần tăng cùng Chu Định công tử chính là nhiều năm tương giao hảo hữu, hắn chết kỳ quặc, bần tăng điều tra thi thể của hắn, là chết bởi chú thuật không thể nghi ngờ. Thiết Tâm Hòa thượng trầm giọng nói. Phúc Vương Phi hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nàng cảm giác tựa hồ có một cái hắc thủ phía sau màn tại thôi động hết thảy. Thì ra là như vậy. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Hắn quay người mang theo Phúc Vương Phi rời đi. Thiết Tâm Hòa thượng, tên này hơn 30 tuổi đầu chọc lớn trực tiếp một cái cất bước đi vào Lý Ngôn Sơ trước người. A Di Đà Phật, bần tăng lời nói còn chưa nói xong, đạo trưởng vì sao liền muốn rời khỏi? Thiết Tâm Hòa thượng khó hiểu nói, ta không biết chủ Đoạn Trang trưởng quỹ, hắn là uống rượu mà chết, vẫn là bị dưới người chú, đối với bần đạo tới nói đều không có quan hệ, tự có quan phủ xử lý. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói ra, biểu lộ cực kỳ chăm chú. Thiết Tâm Hòa thượng khẽ miệng có chút co lại, lúc trước vị đạo trưởng này không trả lại truy vấn chủ Đoạn Trang hai vị trưởng quỹ sự tình. A, nhất thời cao hứng thôi. Lý Ngôn Sơ không có vấn đề nói, trên mặt biết không liên quan chuyện ta. Thiết Tâm Hòa thượng, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút từ nghèo, lúc đầu lời chuẩn bị xong, tại trong miệng liền nói không nên lời. Bần đạo đề nghị, đại sư hay là đem việc này cáo tri quan phủ tốt, Giang Nam quận phủ thành địa linh nhân kiện, ngọa hổ tàng long, chắc chắn còn thiếu trưởng quỹ một cái trận tướng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Nói xong, hắn liền lôi kéo Phúc Vương Phi muốn đi, lưu lại Thiết Tâm Hòa thượng một người trong gió lộn xộn. A Di Đà Phật. Thiết Tâm Hòa thượng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ bóng lưng nửa ngày, lúc này mới thở dài một tiếng, tuyên tiếng nhập Phật. Tâm hắn loạn. Lý Ngôn Sơ cùng Phúc Vương Phi tại trong biển người xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tìm được một gian khách sạn. Khách sạn này tên là Hoa Sen khách sạn, nhìn quy mô cũng không tệ lắm. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua lệnh bài này, cảm khái nói, xem ra hữu gian khách sạn, Lai Phúc khách sạn loại này đại lý vẫn là không có mở ra Giang Nam phủ thành. Phúc Vương Phi ngẩng đầu sửng sốt một chút, nàng không có nghe hiểu đại lý, thế nhưng là hơi tưởng tượng nhưng cũng minh bạch mắt xích lý tứ, hữu gian khách sạn, Lai Phúc khách sạn. Phúc Vương Phi vừa rồi đang suy nghĩ cái kia Thiết Tâm Hòa thượng nói lời, lúc này bị Lý Ngôn Sơ lời nói hấp dẫn, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng không có nghe qua những khách sạn này. Đạo trưởng, ngươi là nghỉ chân hay là ở trọ? Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên hỏi. Ở trọ, hai gian phòng trên. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Trong nhà có một tòa trà sơn, chính là như vậy ngang tàng. Một gian. Sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm ôn nhu. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn thoáng qua Phúc Vương Phi, có chút hơi ngạc nhiên. Phúc Vương Phi tiểu nộn trên khuôn mặt hiện hiện một vòng màu hồng, cúi đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh trong tã lót hải nhi, không dám cùng Lý Ngôn Sơ đối mặt. Nhân thê. Vương Phi. Vị vong nhân. Không chỗ nương tựa. Phúc Vương Phi trên thân chồng rất nhiều bờ UFF. Bất quá, Lý Ngôn Sơ lúc này suy nghĩ minh bạch, Phúc Vương Phi đây cũng là sợ cùng mình tách ra xảy ra chuyện gì. Tiểu nhị dáng tươi cười không thay đổi. Hắn trong lúc nhất thời lại đắn đo khó định cái này trẻ tuổi đạo sĩ cùng phu nhân xinh đẹp này quan hệ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hai người xuất ra một kết quả, vậy liền một gian đi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút nói. Được rồi. Khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị nhiệt tình hướng bên trong dẫn người, hắn rất có chuyên nghiệp tố dưỡng, cũng không có ở trong lòng loạn tước đầu lưỡi, cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ. Hắn thấy, một cái phong thái hiểu điệu phụ nhân, cùng một cái tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ, giữa hai người nhất định có một ít mập mờ không thể nói quan hệ. Giang Nam văn phong thịnh hành, dân gian thoại bản phần lớn là tình tình yêu yêu, đừng nói đạo sĩ mang theo nữ nhân, chính là hòa thượng mang theo vợ con, hắn đều nhìn thấy qua rất nhiều. Hai người lên lầu thời điểm, chợt nghe được đăng 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 thanh âm, Lý Ngôn Sơ có chút quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái rất mập nữ nhân. Nữ nhân này lại cao lại béo, thân cao có chừng 1m8, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm dưới thân thể của nàng, không khỏi có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Càng lộ vẻ mắt chính là, Nàng mặc chính là một thân đạo bào màu lam đậm ở trên người nàng có vẻ hơi nhỏ. Lý Ngôn Sơ mỹ mạo đạo môn nữ quan đã thấy nhiều, thế nhưng là mập như vậy lại là lần thứ nhất gặp. Đạo cô này lúc xuống lầu, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, không khỏi ghé mắt, Lý Ngôn Sơ mày kiếm mắt sáng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, phong thần tuấn dật, đạo sĩ kia dáng dấp thật là dễ nhìn. Đạo cô trong lòng kinh ngạc nói, trong môn tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ hoàn toàn chính xác không ít, từng cái khí chất lỗi lạc, thế nhưng là như hôm nay nàng gặp phải cái này khí chất như vậy siêu phàm, ngũ quan như vậy tuấn lãng, hay là lần đầu gặp. Đạo cô ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ sau lưng Phúc Vương phi trên thân, sau đó lại rơi vào Phúc Vương phi trước ngực, nói đúng ra là rơi vào Phúc Vương phi trước người trong tã lót Phúc Vương thế tử trên thân. Đạo cô bước chân hơi động một chút, Lý Ngôn Sơ mang theo Phúc Vương phi tại khúc quanh thang lầu chờ đợi, dù sao đạo cô này hình thể đích thật là quá lớn, đến lúc đó từ bên cạnh đi qua lên lầu còn không tiện lắm. Đạo cô sau khi xuống tới, liền thu liêm ánh mắt, đang 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 đi xuống lầu. Hai người tới trong phòng, tiểu nhị liền lui xuống. Giang Nam là màu mỡ chi địa, căn này phòng trên trang hoàng cũng mười phần lịch sự tao nhã. Phúc Vương phi ôm ấp tá lót tại bên giường tòa hạ, đạo trưởng chớ trách thiếp thân đường đột, đoạn đường này đi tới, thiếp thân thật sự là cực sợ. Phúc Vương phi ấy này nói. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý, có thể lý giải. Nói cho hết lời, hai người lâm vào trầm mặc, chủ đề kết thúc. Lý Ngôn Sơ rót cho mình một ly trà, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, Phúc Vương phi mấy lần ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lý Ngôn Sơ chú ý tới đằng sau hỏi. Không có việc gì. Thiếp thân nhưng thật ra là muốn hỏi một chút, vừa rồi Lý đạo trưởng vì sao đối với hòa thượng kia nói lời xem thường? Phúc Vương phi nói khẽ. Lý Ngôn Sơ cười cười. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, thuần túy là không muốn xen vào việc của người khác. Liền. Đơn giản như vậy. Phúc Vương phi ngẩng đầu hơi sững sờ. Đối với Chu Đoạn Trang Chu Định ở thời điểm này bỗng nhiên lập tức chết đi, nếu như là đuổi giết chúng ta người làm, cái kia lúc này phủ thành đối với ngươi mà nói cũng không quá an toàn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Lúc này ta không muốn cuốn vào sự tình khác. Lý Ngôn Sơ không biết Phúc Vương phi trong đầu não bổ thứ gì, hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, mình có thể đi thăm dò rất nhiều chuyện, ưa thích vui vẻ là được, nhưng hôm nay mang theo một cái ôm ấp tá lót phụ nhân lại đi tra những sự tình này, vạn nhất gặp được thủ đoạn gì, vị dị đối thủ, có một số việc hắn cũng không có cách nào nắm chặt. Cho nên dứt khoát nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, lại nói không phải cũng có thiết tâm hòa thượng đang trận. Phúc Vương phi nghe vậy, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, đa tạ đạo trưởng cho chúng ta mẹ con suy tính như vậy chu toàn. Lý Ngôn Sơ cười cười. Truy sát kỳ thật dùng không quá chuẩn xác, đối với Phúc Vương phi mẹ con tới nói là truy sát, nhưng đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, đối phương loại hành vi này phải gọi tặng đầu người. Cho đến trước mắt, đã đưa ba đợt, còn đem thành hoàng miếu cái kia người coi miếu giả một đao đưa tiễn. Lý Ngôn Sơ tính toán, nếu như đối phương dựa theo tiết tấu này tiếp tục đưa tiễn đi, có thể hay không đem sau cùng lớn một trực tiếp cho đưa ra đến. Không nên giết cái kia người coi miếu giả. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú Phúc Vương phi, chậm rãi nói, Giang Nam quận phủ thành hữu Bạch Trạch yêu quốc người ở sau lưng làm loạn, để mắt tới người của ngươi, thủ đoạn rất bẩn, những này ngươi so ta rõ ràng hơn. Phúc Vương phi thân thể run lên, nàng cũng biết điểm này, đám người kia có giang hồ võ phu cũng có huyền môn tu sĩ, còn có yêu quái, tâm tư kín đáo, am hiểu bố cục, cho nàng một loại không đường có thể trốn cảm giác. Nếu như không phải gặp gỡ Lý Ngôn Sơ, lúc này nàng khẳng định sớm đã bị bắt. Ta có thể đưa ngươi đi, để cho ngươi rời xa phân tranh này. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Chương 754, sự tình cũng không có như thế tuyệt vọng. Xe máy bay thuốc, phố xá sâm vất phóng ngựa. Chương 754, sự tình cũng không có như thế tuyệt vọng. Xe máy bay thuốc, phố xá sâm vất phóng ngựa. Lý đạo trưởng, bây giờ Phúc Vương phủ náo động, ngay cả vương gia đều bị người giết thay thế, trong phủ cao thủ tử thương hầu như không còn, trong phủ thành cọc ngầm đều ly kỳ tử vong, ta còn có thể đi nơi nào? Phúc Vương phi trên mặt hiện hiện một vòng đau thương, tuyệt vọng bàng hoàng, không thể làm gì. Nàng đối với mình tình cảnh rất rõ ràng, nàng lúc này chính bản thân chỗ bất chấp chi địa. Sự tình cũng không có như vậy tuyệt vọng. Lý Ngôn Sơ cười cười, Long Hồ Sơn, Đại Tương Quốc tự, Kinh Sư Đại Lý tự tổng bộ, ba địa phương này, Bạch Trạch yêu quốc bàn tay không vào đi. Phúc Vương phi sửng sốt, nhưng đối phương có thể làm cho chúng ta dễ dàng như vậy rời đi. Lo lắng của nàng không phải không có lý, Cửu Thiên Thập Địa Hích Ma Thần Toa tìm hiểu một chút. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Long Hồ Sơn, Đại Lý tự đều cùng ta có chút giao tình, ta cảm thấy hai địa phương này ngươi có thể chọn một. Phúc Vương phi cắn chặt đôi môi đỏ thắm, nói khẽ, hết thảy toàn bằng Lý đạo trưởng làm chủ. Lý Ngôn Sơ cười nói, Đại Lý tự là Càn Quốc chuyên môn phụ trách trảm yêu trừ ma địa phương, Đại Lý tự thiếu khanh từ Thiên Nam cùng ta là quen biết cũ, ta cũng là treo Đại Lý tự quan thân dọa người, cho nên ta cho rằng ngươi vẫn là đi Đại Lý tự tương đối tốt. Tốt. Phúc Vương phi khẽ bước cằm, một cố điểm đạm đáng yêu ý vị, rất muốn cho người đem nàng nắm ở trong ngực an ủi một chút. Chỉ bất quá Lý đạo trưởng sớm đã không phải lúc trước thiếu niên, trong nhà còn có một cái phong tình bản chủng, nghiêng nước nghiêng thành bà chủ, đối với nữ nhân miễn dịch trình độ bây giờ có thể đề cao đến một loại kinh khủng hoàn cảnh. Hắn cũng không có sốt ruột đem trong tay chén này trà mới uống một hơi cạn sạch, đối phương nếu hướng về phía cái này Phúc Vương phi cùng Phúc Vương thế tử, vậy mình không có lý do gì đem bọn hắn mang theo trên người, chính mình là có thể sóng ra chân trời cũng không thành vấn đề, nhưng là mang theo mạng của người khác sóng, liền có chút không nói được. Đem hai mẹ con này đưa vào Đại Lý tự tổng bộ, Bạch Trạch yêu quốc nếu là có bản sự này, lật tung Đại Lý tự tổng bộ, cũng không cần thiết trong bóng tối làm mưa làm gió. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược, đưa cho Phúc Vương phi, chờ một lúc ăn vào nó. Phúc Vương phi sững sờ, không có cái gì kháng cự cảm xúc, chỉ là nhẹ giọng hỏi, Lý đạo trưởng, đây là thuốc gì? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, chân thành nói đúng ra, đây cũng là xe máy bay thuốc.
Ân.
Phúc Vương Phi sửng sốt, trừng lớn lấy cặp mắt kia nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đưa cho nàng chính là một viên phổ thông linh đan, đối với Phúc Vương Phi loại này nữ nhân bình thường tới nói, có thể bảo vệ nàng thể phách, để nàng tại Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa bên trên không bị tội. Loại thuốc này dược lực 10 phần ôn hòa, mẹ con bọn hắn hai người ăn vào sau tại Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa bên trên liền sẽ không sợ sốc này. Sớm biết nên tại trước khi vào thành đem bọn hắn đưa tiễn. Lý Ngôn Sơ trong lòng thở dài một tiếng, mang theo Phúc Vương Phi đi vào Giang Nam quận phủ thành trong ngõ nhỏ, tìm một cái nơi yên tĩnh. Phủ thành Chu Đoạn Trang bên trong thiếu trưởng quỹ Chu Định Nhất thân chết, lại có một tên tự xưng Chu Định hảo hữu đầu chọc lớn xuất hiện, để Lý Ngôn Sơ bản năng dự cảm đến một chút nguy cơ. Đây cũng là hắn muốn đưa đi Phúc Vương Phi nguyên nhân. Hắn lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa, một đạo quang mang hiện lên, Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa lập tức hóa thành một cái thuyền nhỏ. Ngươi cùng hài tử một người một nửa, hiện tại ăn vào nó. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Phúc Vương Phi rất ngoan ngoãn nghe Lý Ngôn Sơ an bài, nuốt vào đan dược sau, trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ ấm áp dược lực bao phủ chính mình, cảm giác thế nào?
Rất dễ chịu.
Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, ngẫm lại vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, dù sao Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa cưỡi cảm thụ cực kém, hắn liền lại đem một đạo sinh mệnh tinh khí độ nhập Phúc Vương Phi thể nội. Phúc Vương Phi lập tức ư một tiếng, hai mắt mê ly, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đến phiên Phúc Vương Thế Tử, Lý Ngôn Sơ thì khống chế sinh mệnh tinh khí chậm rãi tiến vào, hài nhi cần linh khí cũng không nhiều lắm, rất nhanh cũng ngủ thật say. Lý Ngôn Sơ thể nội đi ra một đạo phân thân, một người mặc đạo bào màu xanh, tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ liền dẫn Phúc Vương Phi mẹ con đi lên thuyền nhỏ. Bá. Một đạo lưu quang bay về phía chân trời lập tức liền biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều. May mắn muốn một gian phòng trên. Trong lòng của hắn cảm khái. Đi ra yên lặng cái hẻm nhỏ, Lý Ngôn Sơ tâm tình cảm thấy có chút vui vẻ, chính là phân thân hay là thiếu chút. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh nắng rơi vào hắn góc cạnh rõ ràng trên gương mặt, để bên cạnh đi ngang qua một chút phú gia thiên kim, tiểu cô nương trên mặt phiếm hồng, a, rất đẹp đạo sĩ. A, trên đời lại có như thế đẹp mắt tiểu đạo. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, phát hiện trong đám người có 10 cái nữ hài trẻ tuổi nhìn chăm chú chính mình, hắn ho nhẹ một tiếng, nắm chặt bước chân rời đi. Giang Nam quận phủ thành con đường rất rộng, rộng nhất con đường này có chừng 400m, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, 10 phần náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ tại ven đường bỏ ra một cái tiền đồng, mua một chuỗi mức quả, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon miệng. Hắn đi tại trên đường cái, một bên thưởng thức Giang Nam phủ thành cảnh tượng phồn hoa, một bên hướng về Giang Nam quận quận thủ phủ tiến đến. Tê luật luật, tiếng vó ngựa như sấm, lập tức là một cái mặc áo gấm thanh niên, một thân khí diễm ương ngạnh cực kỳ. Phố xá sâm vất phóng ngựa. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, Giang Nam quận trong phủ thành lại còn có loại này hoàn khố đệ tử. Tê luật luật, tiếng vó ngựa truyền đến, lại có một tên thanh niên phóng ngựa chạy đến, đồng dạng là một thân quý khí, cầm y liễu hoa phục, hiển nhiên là cùng lúc trước tên thanh niên kia tại ngựa đua. Trên đường đi gà bay chó chạy, người đi đường nhao nhao tránh đi. Đám người đống nhiên loạn, cũng may mắn bọn hắn chỗ đầu này vinh hoa nhai rất rộng, chính là trong phủ thành mấy đầu đại lộ một trong. Không phải vậy đổi thành khác chen chúc chút khu phố, chỉ sợ lúc này đã có thật nhiều người bị đập chết. Nhưng dù vậy, hay là xảy ra chuyện. Có một tên tiểu nữ hài bị bảy người cùng mẫu thân tách ra, một người đứng trên mặt đất khóc. Thanh niên kia không chỉ có không giảm tốc độ, ngược lại hai chân ép bụng ngựa, roi ngựa giơ lên. Một bộ muốn cùng người phân cao thấp, không quan tâm dáng vẻ. Mắt thấy tiểu nữ hài liền bị móng ngựa đạp trúng xương cốt đứt đoạn, sinh sinh bị giẫm chết, rất nhiều người đã không đành lòng nhắm mắt lại. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng một chỉ, định thân thuật. Con ngựa kia lập tức hai vó câu giơ lên, đứng ở không trung, không thể động đậy. Hình ảnh bỗng nhiên đứng im. Hiu. A a a a a a a, một bóng người từ trên lưng ngựa bay lên, chính là tên kia cầm y hoa phục công tử ca, Frank. Buôn mã đột nhiên ngừng, to lớn quán tính để cả người hắn bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Một tên thanh niên khác thấy thế sửng sốt một chút, bất quá trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Người này mắt say lờ đờ nhập nhèm, hiển nhiên là uống nhiều rượu, không có ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng, chỉ là cảm thấy chính mình thắng chắc. Giữa ban ngày say rượu nháo sự phóng ngựa, Lý Ngôn Sơ đều không cần dùng thuật vọng khí quét, một chút liền biết hai hàng này bình thường nhất định là khi nam phách nữ ăn chơi thiếu gia, hơn nữa còn phải là rất có bối cảnh loại kia. Lý Ngôn Sơ đồng dạng là ngón tay điểm nhẹ, đạo thuật, định thân. Thanh niên dưới hông tất kia ngàn dặm chọn một ô tuyết truy vân, thần tuấn không gì sánh được, lúc này lại duy trì cất bước tư thái đột nhiên dừng lại. A a a a a a a. Phanh. Lại là một cái lăn hồ lô, thanh niên công tử này ca cũng là trùng điệp quẳng xuống đất, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được thanh niên kia trên thân một đạo đặc thù khí tức, nhíu mày, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn sang. Linh thuật. Thanh niên kia trên bờ vai vậy mà ngồi một cái cao một thước lão đầu râu bạc, lúc này cười ngựa tới ngựa lui, đây là tùy thân lão gia gia. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Chương 755, kẻ giết người Yến Xích Hà. Lưu gia tử đệ, Giang Nam mạnh nhất thổ địa. Chương 755, kẻ giết người Yến Xích Hà. Lưu gia tử đệ, Giang Nam mạnh nhất thổ địa. Thanh niên mặc cẩm y dãy rủa lấy đứng dậy, lung la lung lay, cánh tay, tay, trên đùi mấy chỗ đều chảy ra, đau đến nghe răng trợn mắt, cái này khiến hắn như thế một vị một mực cẩm y ngọc thực công tử ca làm sao có thể đủ chịu đựng. Hắn ưa thích tra tấn người, thích xem dòng người máu, thế nhưng là chính mình tụ thương, để trong lòng của hắn 10 phần nổi nóng. Là cái nào không có mắt, vậy mà trêu đùa bản công tử. Thanh niên ngắm nhìn một phía, gầm thét một tiếng. Ánh mắt chủ yếu là rơi vào những cái kia giang hồ dị nhân trên thân. Có gan làm liền cho bản công tử cút ra đây. Thanh niên công tử ca gầm thét một tiếng, roi ngựa trong tay giơ lên, lạnh lùng nhìn xem chung quanh người. nhất định là người xứ khác làm, cũng dám trêu đùa quận thủ công tử. Lúc này lại phải có người tao ương. Ai, quận thủ một tay che trời, Lưu gia tử đệ cũng đặc biệt cần dỡ. Lý Ngôn Sơ ở bên cạnh nghe bên dưới, bên cạnh hắn hai người này nói rất nhanh, bất quá hắn cũng kém không nhiều nghe cái 7-8 phần. Nói chung chính là Giang Nam quận phủ thành Lưu quận thủ, phóng túng tử đệ, cái này Lưu gia công tử như thế nào ngang ngược bá đạo. Xưa nay phố xá sâm bất phóng ngựa loại chuyện nhỏ nhặt này, cho dù đâm chết người, cũng không cần quận thủ bản nhân đi xử lý, chỉ cần một cái bộ đầu liền có thể. Bình thường không đợi đến sự tình truyền tại quận thủ trong lỗ tai, liền bị quận thủ hạ đám kia quan lại giải quyết, không cần quận thủ phân phó, phủ thành cái kia một nhóm lớn quan lại chính mình cũng đều vì chấm dứt một phần thiện duyên, đem Lưu quận thủ công tử chiếu cố tốt. Đây chính là bản địa quan lớn nhất đời thứ hai. Lý Ngôn Sơ dùng thuật vọng khí nhìn thoáng qua, phát hiện thanh niên này trên thân đoán niệm quân thân, huyết khí quấn quanh. Trên thân người vô tội mệnh không chỉ một đầu. Cạt bã. Lý Ngôn Sơ ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng của hắn khẽ động, ở trong đám người đi vòng vo một chút, thừa dịp quần chúng ăn dưa không chú ý, tìm tới một cái cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng không có một ai, đều ở trên đường xem náo nhiệt. Lúc này cái này kiệt ngạo thanh niên cũng chính là quận thủ công tử đang kêu gạo. Lý Ngôn Sơ tay nắm pháp quyết, trên thân quang mang lóe lên, biến thành một người nam tử trung niên, đầu báo mắt tròn, tiến hạ hổ cần, thân như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, một thân khí tức hùng hậu vô địch. Tiên thuật, thai hóa dịch hình, đến cùng là cái nào không có mắt? Nhanh cho bản thiếu gia lăn nam tử trung niên đi vào trên đường, mắt lạnh nhìn quận thủ công tử, lạnh lùng nói, ồn ào. Quận thủ công tử bị nam tử trung niên này khí tức chấn nhiếp, thanh âm lập tức một thấp, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tiến sĩ hạ. Nam tử trung niên cười lạnh, hai mắt phảng phất có kiếm mang hiện lên, thoại âm rơi xuống, hắn lên trước một thanh bóp lấy cái này quận thủ công tử cổ. Quận thủ công tử mảnh khảnh cổ trong nháy mắt sưng đỏ, cả người cũng mặt đỏ lên, nói không ra lời, cái kia cổ nhìn lúc nào cũng có thể gây mất dáng vẻ, cách rung động. Tiến Xích Hà cánh tay chậm rãi nhấc lên, liền đem một cái nam tử trưởng thành sách ở giữa không trung, không tốn sức chút nào, đáng tiếc lúc này không có rung ẩn, không phải vậy Yến Xích Hà cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi khẳng định cũng có thể trên lửa một thanh. Buông tay, ngươi muốn náo ra nhân mạng sao? Phía sau cái kia người mặc áo màu tím thanh niên cũng bỏ lên, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lớn. Trên bả vai hắn lao đầu dâu bạc cười hết mắt. Tiến Xích Hà quay người ra vẻ kinh ngạc nói, các ngươi còn sợ náo ra nhân mạng? Thanh niên mặc áo tím kia sầm mặt lại, huy hoàng vương pháp phía trước, ngươi giang hồ này lùn gọi là muốn tự tuyệt tại triều đình sao? Tiến Xích Hà ngước mắt đảo qua đi, thanh niên mặc áo tím này mặc dù nhìn như hoa cố, trên thực tế người này thể nội cũng có pháp lực vận chuyển, là một người tu sĩ. Tiến Xích Hà cười lạnh, vương pháp cũng không hơn được mô ra kiếm trong tay. Trên người hai người này đoán niệm quân thân, dưới tay có vô tội nhân mạng, lúc này thế mà còn lớn hơn đàm luận vương pháp, cái này không phải liền là người khác cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng người khác đùa nghịch lưu manh, người khác cùng ngươi đùa nghịch lưu manh, ngươi liền nói với người khác đạo lý. Thương. Một đạo kiếm quang hiện lên, Lý Ngôn Sơ trên tay dẫn theo công tử ca bị ném đứng lên, trong nháy mắt bị chém hai đoạn, máu vẩy phố dài. Thanh niên áo tím, hắn cau mày, tại Giang Nam quận nơi này, sợ nhất gặp được loại này mãng phu. Thanh niên áo tím không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền rút kiếm giết người, trong lòng trong nháy mắt sinh ra mấy phần hàn ý tục ngữ nói, học được văn võ nghệ, bán tại đế vương gia, rất nhiều giang hồ võ phu cùng huyền môn tu sĩ đều sẽ vào triều đình, nhập quan phủ, một mặt là có thể thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, còn nữa cũng có thể thu hoạch được một cái tốt xuất thân. Bọn hắn những con em quyền quý cũng đã quen đối với người đến têu đi hết. Thế nhưng là thanh niên áo tím lại quên đi điểm trọng yếu nhất, thất phu giận dữ, máu phun năm bước, thật muốn giết người, sau lưng quyền thế căn bản cũng không có nổi chút tác dụng nào, hắn nhịn không được lui về phía sau, biết mình hôm nay là đụng phải một cái hung nhân, mặc dù hắn cũng người mang pháp thuật, thế nhưng là thiền kim chi tử tọa bất tùy đường, hắn không muốn cùng cái này bên đường rút kiếm giết người hung thần lại nổi lên xung đột. Tiến Xích Hà nhìn thoáng qua cái này tên đồng dạng phố xá sâm bất phóng ngựa công tử áo tím ca, cười lạnh, hiện tại mới nhớ tới đi. Thanh niên áo tím sắc mặt biến hóa, hưu. Một bóng người phá không mà đến, lướt ngang đến trước người hắn. Đây là một tên mặt trắng không râu lão nhân, người mặc trường bào màu xanh, khí tức âm nhu. Nhìn thẳng hắn có một loại phảng phất bị kim châm đau cảm giác. Từ đâu tới giang hồ lùng cỏ, dám tại phủ thành náo sự. Cái này áo xanh lão nhân quát, Trần Công, nhị ca bị hắn giết, tuyệt không thể buông tha người này. Thanh niên tên là Lưu Dịch Vũ, là phủ thành quận thủ Lưu gia con thứ ba, bị giết chính là phủ quận thủ nhị công tử. Tên này được xưng là Trần Công áo xanh, sắc mặt lão nhân lập tức biến đổi, ánh mắt đảo qua trên mặt đất bộ thi thể kia, lớn mật yêu nhân, dám tại phủ thành bên đường giết người. Áo xanh lão nhân tay nắm pháp quyết, hưu. Một thanh dài ba tấc tiểu kiếm phá không mà ra, thẳng đến Lý Ngôn Sơ mi tâm. Ngự kiếm thuật. Cái này áo xanh lão nhân chính là trong phủ quận thủ cung phụng, nuôi phi kiếm, chém đầu người. Giang hồ võ phu tại đối mặt hắn thời điểm cơ bản không có sức hoàn thủ, giống hắn dạng này cung phụng, trong phủ quận thủ còn có rất nhiều, những năm này không phải là không có mắt gặp chuyện bất bình, muốn mở rộng chính nghĩa, thế nhưng là trong phủ quận thủ những cung phụng này thủ đoạn cường hành, cũng không phải ăn chay, trước đó vài ngày, liền có một tên tuổi trẻ thiếu hiệp, bị cái này Trần cung phụng một kiếm chém đầu người. Không chỉ có như vậy, hắn chỗ sư môn cũng bị phủ quận thủ hạ lệnh toàn bộ bắt đi, tội danh là ý đồ mưu phản, thuộc tội ác tại trời tội lớn. Tiến Xích Hà ánh mắt băng lãnh, đốt. Một kiếm chạm tại trên phi kiếm kia, Trần Cung Phụng ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới nam tử trung niên này kiếm thuật vậy mà như thế siêu tuyệt. Tay hắn bắt pháp quyết, kiếm quang đột nhiên nhất chuyển, đâm về Tiến Xích Hà cái. Tiến Xích Hà lấn người mà tiến, bá. Một kiếm liền chém xuống cái này lão giả mặc thanh bào đầu người. Một viên thương lão nhân đầu bên đường bay lên, chết không nhắm mắt. Thi thể không đầu ngã trong vũng máu. Lưu Dịch Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Trần Cung Phụng thủ đoạn đến cỡ nào cao siêu, hắn là biết đến, đối phương vậy mà một kiếm liền đem Trần Cung Phụng chém giết, ý vị này, trong thời gian ngắn căn bản không ai có thể đối phó cái này đến Xích Hà. Hắn từ trong ngực lấy ra một đạo đùa vàng dán tại trước ngực, lập tức hóa thành một cơn gió mát cướp ra ngoài. Kẻ giết người, Yến Xích Hà. Yến Xích Hà quát lạnh một tiếng, tựa như tiếng sấm, rút kiếm đổi tới. Vừa rồi hắn cảm giác đến trong đám người có mấy đạo khí tức đạo qua chính mình, chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là tu sĩ. Phủ Thanh Bách tính hôm nay rất là rung động, Yến Xích Hà bên đường chém giết quận thủ công tử tin tức, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trà lâu tiểu quán bên trong lan truyền nhanh chóng. Con em quyền quý xem mạng người như cỏ rác, lại có phủ quận thủ che chở, nhiều năm qua phủ Thanh Bách tính đã sớm là dám giận không dám nói, cho đến hôm nay mới ra ngoài một cái Yến Xích Hà. Hai bóng người tại trong phủ thành truy đuổi, một trước một sau. Điên cuồng chạy chối chết là một người mặc áo tím thanh niên công tử, theo trên người hắn đùa vàng cấp tốc thiêu đốt, tốc độ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Phía sau đuổi theo chính là một tên dẫn theo cổ kiếm nam tử trung niên, Yến Hạm Hồ Cẩn, đầu báo mắt tròn, đàng đàng sát khí. Lý Ngôn Sơ thi triển thai hóa dịch hình chi thuật biến thành Yến Xích Hà, lúc này làm việc liền ít đi rất nhiều lo lắng. Người là Yến Xích Hà giết, quan ta Lý Ngôn Sơ chuyện gì? Hắn hai con ngươi quán chú pháp lực, đánh giá thanh niên mặc áo tím này bóng lưng, vừa rồi thi triển thuật vọng khí nhìn sang, trên thân người này có đoán niệm cuốn thân, trừ cái đó ra, người này hay là trời sinh quý nhân mệnh, chỉ là cần nhìn kỹ hắn khí số lại nhìn không rõ ràng, phảng phất bị sương mù che đậy. Thanh niên công tử ca trong lòng khẩn trương, tiên trưởng, cứu mạng. Trong lòng của hắn điên cuồng la lên. Yến Xích Hà cùng hắn ở giữa khoảng cách ngày tại càng ngày càng gần, trên đầu vai của hắn lao đầu dâu bạc kia gấp vào đầu bức hai, Lý Ngôn Sơ lúc này có thể thấy rõ ràng cái kia bạch hồ tử lao đầu, Huyên Thuyên đang nhảy chân mắng chửi người, đáng tiếc, Lý Ngôn Sơ nghe không hiểu. Cuối cùng, thanh niên mặc áo tím này Lưu Dịch Vũ bị kiếm khí đẩy vào một cái yên lặng trong ngõ nhỏ. Lúc này lúc trước hắn loại kia hốt hoảng thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thể nội xuất hiện một tiếng nói giàn mua, các hạ dồn ép không tha, chẳng phải là khinh người quá đáng. Yến Xích Hà cười lạnh nói, trên người hai người này toán nghiệp quân thân, chẳng lẽ ngươi tên này không biết? An chơi thiếu gia làm điểm ra ô sự tình tính là gì? Đáng giá ngươi đại động can qua như vậy sao? Thanh âm giản mua kia vội la lên. Làm điểm ra ô sự tình tính là gì? Nói rất hay. Ta có thể đánh như vậy, làm điểm ra ô sự tình, đây tính toán là cái gì? Ngươi dứt khoát đừng chạy, tới để cho ta chặt một kiếm. Yến Xích Hà cười lạnh. Thanh âm giản mua. Thanh niên áo tím lúc này rõ ràng bị thể nội một ý thức khác chúa tể, cái này thanh âm giản mua lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, ngươi kiếm thuật lại cao hơn. Tại phủ thành này bên trong giết Lưu gia tử đệ cũng trốn không thoát, ta có thể chỉ dẫn ngươi một con đường, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn lưu lại người này tính mệnh. Tiến Xích Hà mặt không thay đổi nhìn xem thanh niên mặc áo tím này, lạnh lùng nói, vì cái gì ngươi coi trọng như vậy người này? Thanh niên áo tím cũng không nói lời nào, mà là nhìn chăm chú Yến Xích Hà, chậm rãi nói, đề nghị của ta ngươi cảm thấy thế nào? Không phải vậy hai người chúng ta ở đây độc thủ, sợ rằng sẽ đem trong phủ thành cao thủ đều dẫn tới, đến lúc đó Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, còn có loại chuyện tốt này. Ánh mắt của hắn để thanh niên mặc áo tím này thể nội cổ lao ý thức rõ ràng cảm giác được không thích hợp, trong lòng mắng, từ đâu tới như thế một kẻ tán tu, sát tâm nặng như vậy, như thế tu tiên, còn có thể trường sinh sao? Lúc này, chúa tể thanh niên áo tím chính là hắn trên bờ vai kia cao một thước lao đầu dâu bạc. Chẳng yêu trừ ma là tu sĩ chúng ta bản phận, không chỉ có hắn muốn chết, ngươi cũng phải chết. Yến Xích Hà trầm giọng nói, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Nếu là dẫn tới phủ thành cao thủ, ta nhìn ngươi như thế nào thoát thân. Nghe ta một khuyên, nắm chặt rời đi, chớ có vì chính mình đưa tới tai họa. Thanh niên áo tím thể nội thanh âm giàn mua khuyên bảo, để cho ta đi cũng được, ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Giang Nam trong phủ thành có thể có Bạch Trạch yêu quốc hoạt động tung tích. Yến Xích Hà lạnh lùng nói. Thanh niên áo tím cả kinh nói, cái này ta làm sao lại biết? Giang Nam quận phủ thành bên trong còn có thổ địa công không biết sự tình. Yến Xích Hà cười lạnh. Ngươi vậy mà nhận ra ta? Thanh niên mặc áo tím này trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta mặc kệ ngươi là định dùng nhục thể của hắn đoạt xá, vẫn là có ý định tìm một cái truyền nhân y bát, trên thân người này oán nghiệt quấn thân, không phải lương thiện. Không muốn cùng ta động thủ liền đem Bạch Trạch yêu quốc tin tức cáo chi ta. Yến Xích Hà ngữ khí băng lãnh, hùng hổ dọa người. Hắn lúc này trên thân khí tức hùng hậu như sơn nhạc. Thanh niên áo tím ánh mắt mấy lần biến hóa, rốt cục chậm rãi nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Yến Xích Hà biểu lộ băng lãnh, nhìn xem hắn không nói một lời. Thổ địa lắc đầu, thở dài nói, lão phu là thật không biết, bây giờ thổ địa, sơn thần đều không đăng giá, lão phu quan thân văn bằng cũng sẽ tiêu tán, đối với trong phủ thánh phát sinh chuyện nhỏ không hiểu nhiều lắm. Thổ địa cùng sơn thần, thủy thần còn không giống nhau lắm. Sơn thần thủy thần có đôi khi là trực tiếp tìm tới trong núi yêu vật ngay tại chỗ sắp phòng, có chút giống triều đình chiêu an một dạng, mà thổ địa thành hoàng, loại này đều là hồn phách thành thần, thuộc về quỷ tiên, không có thực thể, hấp thu hương hỏa chi lực tu luyện. Bình thường, thổ địa tại chính mình phạm vi bên trong phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình, trên cơ bản đều biết, không phải vậy lúc trước Tôn Đại Thánh cũng sẽ không vừa có sự tình liền đem thổ địa kêu đi ra. Phủ quận thủ chuyện gì xảy ra? Phủ thành Phật đạo cao thủ đông đảo, cứ như vậy nhìn xem. Chính Dương học viện không phải cũng tại Giang Nam? Lý Ngôn Sơ hỏi. Lão phu nói, bây giờ thổ địa quyền hành dần dần tiêu tán, những chuyện này thật là không biết, Giang Nam nước rất sâu, lão phu khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thanh niên áo tím hoặc là nói Giang Nam quận phủ thành thổ địa ý vị thâm trường nói ra. Thổ địa bị Lý Ngôn Sơ uy hiếp, lông mày thật sâu nhăn lại. Tại hắn trong tháng năm dài đằng đẵng, nhận Giang Nam quận phủ thành bách tính cung cấp nuôi dưỡng, hương hỏa niệm lực 10 phần khổng lồ, nếu không phải hắn muốn điều trị bộ thân thể này, sợ tại trong phủ thành cao thủ chạy đến trước cùng cái này Yến Xích Hà động thủ có cái gì tổn thương, hắn đã sớm xuất thủ đối phó mãng phu này. Thân là phủ thành thổ địa, thu bách tính hương hỏa lại trợ trụ vi ngược, người đáng chết. Yến Xích Hà lạnh lùng nói. Thổ địa công sắc mặt trở biến, lông mày thật sâu nhăn lại, bá. Một đạo kiếm khí bay tới. Hắn vừa kịp phản ứng, kiếm khí sắc bén liền đến mi tâm của hắn. Thổ địa công giận dữ. Tên chó chết này là đang bẫy mình. Hắn không có ý định thả chính mình đi. Thổ địa trong miệng phun ra một hơi, khẩu khí này trong nháy mắt phá hủy Lý Ngôn Sơ kiếm quang, một cái hùng hậu không gì sánh được khí tức từ thanh niên áo tím thể nội toát ra đến. Bá, bá, bá. Từng đạo khí cơ hình thành xiềng xích hiện lên ở thanh niên áo tím trung quanh. Thanh niên áo tím đỉnh đầu một cái cao một thước lao đầu râu bạc thần sắc băng lãnh, trong mắt tràn ngập tức giận, và ngươi đom đóm chi quang, cũng nghĩ chiếu sáng thế gian này tất cả chuyện bất bình sao? Ngươi đây là tự tìm đường chết. Thổ địa công ngữ khí băng lãnh, một đạo khổng lồ hương hỏa niệm lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, tựa như khí lãng mở dạng, trong nháy mắt chảy xuôi. Hắn nhưng là giang nam mạnh nhất thổ địa, chỉ là phàm nhân. Thương, kiếm khí trường long hiện hiện, một thanh cổ kiếm phá không mà đi, tựa như xích hỏa lưu tình, trực tiếp đem thanh niên mặc áo tím này thôn phệ. Cùng hắn cùng một chỗ bị thôn phệ, còn có được phủ thành hương hỏa thổ địa. Cảm tạ mọi người nguyện phiếu khen thưởng duy trì, về sau sẽ điều chỉnh mỗi chương số lượng từ, tổng đổi mới số lượng từ không sai biệt lắm. Chương 756, tay phải dùng nhiều. Nước biết cắt, cứng rắn hòa thượng. Hoa khôi tích ngọc. Chương 756, tay phải dùng nhiều. Nước biết cắt, cứng rắn hòa thượng. Hoa khôi tích ngọc. Giang Nam mạnh nhất thổ địa đi rất an tưởng, căn bản không kịp phản ứng, liền hôi phi yên diệt. Đợi cho Yến Xích Hà sau khi rời đi, ba ba bá. Ba đạo thân ảnh phá không mà đến, trên thân y lý quyết tung bay, tiêu sái thoải mái, cấp tốc đi tới hẻm nhỏ này bên trong. Cầm trong tay phất trần trung niên đạo nhân ánh mắt hơi trầm xuống, chính là nơi này không thể nghi ngờ. Một tên bên hông buộc lấy 3-4 xuyên trung đồng thời phong thủy thần sắc có mấy phần ngưng trọng, còn sót lại một tia hương hỏa niệm lực, thổ địa công. Bị chém. Một tên người mặc khinh sam, khuôn mặt như vẽ phụ nhân vi nhã nói Ngô tiên sinh, ngươi xác định thổ địa công bị chém. Thời phong thủy mặt không biểu tình, ngươi nếu không tin, có thể chính mình đến. Ha 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 tiên sinh mạc sinh khí, thiếp thân lỡ lời mỹ phụ cười duyên nói. Trung niên đạo nhân trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, thổ địa công trên thân hương hỏa niệm lực cường đại, bây giờ mặc dù xuống dốc, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, có thể đem hắn đẩy vào nghèo nó hẻm, lại đang nơi đây chầm giết, cái kia Yến Xích Hà tu vi sâu không lường được. Thầy phong thủy thở dài một tiếng, người này giết tam công tử, lại chém thổ địa công, kể từ đó, đại nhân mưu đồ liền thất bại, đáng tiếc. Đúng vậy à, đây chính là phủ thành thổ địa, như hắn đem tam công tử đoạt xá, đại nhân lại đem hắn ăn hết, đến lúc đó thế nhưng là đại bổ linh dược. Ai, thật sự là lãng phí. Phung phí của trời, trung niên đạo nhân lắc đầu. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn về phía mỹ phụ kia, cười nói, như mộng phu nhân, chuyện này còn muốn ngươi đi đối với đại nhân bẩm báo, không phải vậy ba người chúng ta chỉ sợ không cách nào giao nộp. Mỹ phụ trừng mắt liếc đạo sĩ trung niên, ta đi bẩm báo cái gì, gãy đại nhân người nguyên đại dược, ta đi bẩm báo chẳng phải là đồng dạng chịu lấy trách phạt. Ta cũng không giống như các ngươi hai vị đều là có bản lĩnh tu sĩ, nô gia chẳng qua là một cái tú bà mà thôi. Mỹ phụ này chậm rãi nói, a, ai dám đưa ngươi như mộng phu nhân xem như tú bà. Việc này do ngươi đi lên báo, chúng ta ba người áp lực có thể nhỏ chút, trung niên đạo nhân trầm giọng nói. Muốn đi liền ba người cùng một chỗ, chớ có cầm nô ra một người gánh trách nhiệm, mỹ phụ cười lạnh nói. Ta muốn tiếp tục hoàn thiện trận pháp, cáo từ thầy phong thủy lạnh lùng nói, vậy mà trực tiếp quay người rời đi, lưu lại trung niên đạo nhân cùng mỹ phụ hai mặt nhìn nhau. Phủ quận thủ công tử bên đường phóng ngựa bị giang hồ tán tu Yến Xích Hà chém giết, máu vẩy phố dài. Chuyện này tại Giang Nam quận lan truyền nhanh chóng. Lý Ngôn Sơ ngồi tại trong trà lâu, uống vào một bầu tốt nhất long tỉnh, gặm lấy hạt dưa, lặng lặng nghe những sự tình này. Nghe nói cái này Yến Xích Hà thân cao trường hai, thanh phát lam mắt, lớn lên giống dội ma bình thường. Một ngụm liền đem cái kia lưu quận thủ nhi tự ăn. Nói bậy bạ gì đó, nào có người dáng dấp trượng hai cao. Cái này Yến Xích Hà rõ ràng là cả người cao 8 thước trắng hán, cầm trong tay hai thanh đồng truy, tả truy nặng 800 cân, hữu truy nặng 400 cân, trời sinh thần lực, bên đường một truy đập chết công tử các kia. Không đúng sao, ta làm sao nghe nói bên trái bên phải đều là 800. Tuyệt không có khả năng. Bình thường tới nói, tay phải khí lực tiểu gì cũng sẽ so tay trái lớn chút, bởi vì tay phải dùng nhiều. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại, một ngụm trà suýt nữa phun ra ngoài. Cái này phiên bản càng truyền càng không hợp thói thường, lúc này mới một lát sau a. Giang Nam quận địa linh nhân kiệt, phụ thành càng là hội tụ các hành nghiệp nhân tài. Yến Xích Hà bên đường chém giết quận thủ chi tử chuyện này mặc dù đã dẫn phát hoành động, thế nhưng là đối với dân chúng tới nói, càng nhiều lại giống như là một kiện trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, bọn hắn đối với Hoa Thần Đại hội sự tình hay là càng cảm thấy hứng thú. Nói một hồi Yến Xích Hà liền trò chuyện lên Hoa Thần Đại hội sự tình. Lý Ngôn Sơ lúc này mới hiểu rõ đến, nguyên lai cái này Hoa Thần Đại hội nhất cử đi chính là nửa tháng. Trong lúc đó, những hoa khôi này còn muốn lên đài diễn nghệ, có chút giống võ đài, hoặc là nói buổi hòa nhạc. Theo như cái này thì muốn tại Giang Nam quận khi hoa khôi hoàn toàn chính xác cần phải có chút tài năng, không phải chỉ dáng dấp đẹp mắt liền có thể. Lý Ngôn Sơ tại trà lâu ngồi một hồi, phát hiện trong trà lâu lúc này tiếng hô cao nhất hoa khôi không phải đạo môn nữ quan ăn mặc vân ngọc chân, cũng không phải vị kia tinh thông âm luật cầm tiên tử, mà là như lực lượng mới xuất hiện bình thường tử linh. Nghe nói cái này tử linh mỗi lần lên đài hiến nghệ thời điểm đều là muôn người đều đổ xô ra đường, cái kia dáng múa đã càng chuyển càng thần, câu hồn bạc phách, để cho người ta thất thần. Lý Ngôn Sơ đem thần thức thả ra, trong nháy mắt bao phủ gần phân nửa phủ thành. Giang Nam quận phủ thành cách cục là xin mời tinh thông trận pháp phong thủy cao tăng đạo sĩ, thời phong thủy đến xem qua. đối với tu sĩ tới nói, trên thực tế là có cực lớn áp chế tác dụng, bình thường nhà giàu sang bảy phong thủy cách cục đều có thể cảnh sát, chớ đừng nói chi là cái này toàn bộ Giang Nam phủ thành. Cũng chính là Lý Ngôn Sơ bây giờ Dương Thần cô động không gì sánh được, lúc này mới có lớn như vậy thần thức phạm vi bao trùm, không phải vậy đổi lại đồng dạng Dương Thần thần thức phạm vi bao trùm chỉ sợ chỉ có Lý Ngôn Sơ 1/3. Ân. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cảm ứng được một cỗ đặc thù yêu khí. Cỗ yêu khí này che giấu rất tốt, thế nhưng là hắn nhưng là một vị cảnh giới thứ 3 Dương Thần, thần thức của hắn bao trùm gần phân nửa phủ thành, hay là bắt được cỗ yêu khí này. Nước biết cát. Lý Ngôn Sơ có chút nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói: "Thần thức đảo qua, tựa như cỡ lớn camera, như thanh phong bình thường quét tán." Hắn cũng cảm ứng được cỗ thần thức kia khóa chặt vị trí, thấy được hình ảnh, nước biết cát. Cái này không phải liền là cái kia Vương trưởng quỹ gặp ta địa phương. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế. Cái này Vương trưởng quỹ công bố nước biết trong các tên kia hoa khôi chính là hộ yêu, chính mình là bị nàng hút dương khí. Cao phụ thôn sự tình là từ Vương trưởng quỹ bắt đầu phát hiện, có lẽ cùng hộ yêu kia có liên quan gì cũng có nói. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền thanh toán sổ sách, hướng cái kia nước biết cát đi đến. Nước biết cát tại trong phủ thành là thuộc về nhất lưu thanh lâu, đương nhiên, cao nhất chạy hay là cái kia có được tam đại hoa khôi thanh lâu. Trừ cái đó ra, nước biết cát chính là biết đánh nhau nhất loại kia. Lý Ngôn Sơ ra trà lâu, liền trực tiếp đi nước biết cát. Mặc dù Yến Xích Hà hình tượng hắn rất ưa thích, thế nhưng là dù sao vừa mới bên đường giết người, giết hay là quận thủ chi tử, lúc này nếu là biến thành Yến Xích Hà bộ dáng đi vào, chỉ sợ đợi không được một hồi, liền sẽ có bốn phương tám hướng quan binh nha dịch, tu hành cao thủ đến đây bắt người. Hắn tại phủ thành đi dạo, lại đang trà lâu uống trà, lúc này sắc trời dần dần muộn, đúng lúc là đi câu lan thời gian, Lý Ngôn Sơ đi vào nước biết cát đằng sau, nhịn không được hơi sững sờ, chỗ này thật là so Ngụy Thành câu lan có cấp bậc nhiều. Không nói những cái khác, liền từ cái này trang hoàng trên thiết kế đến xem, liền cao hơn mấy cái cấp độ. Người từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra nơi này là thanh lâu câu lan, nói là một chỗ lâm viên cảnh quan cũng không đủ. Đình đài lầu cát, thủy tạ hoa viên, núi giả, cái gì cần có đều có, giường cột chặt chỗ. Lý Ngôn Sơ xuyên qua một đầu thật dài hành lang gấp khúc, lúc này mới đi vào chỗ kia cao lầu. Liền cái này còn không phải Giang Nam đứng đầu nhất thanh lâu a? Lý Ngôn Sơ cảm khái một tiếng. Lúc này cái này nước biết trong các đã là người người nhộn nháo. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút, lầu một là biểu diễn ca múa địa phương, lầu hai là một chút nhã tọa. Lý đạo trưởng thân gia hào hành, đi vào cái này tiêu kim vật bên trong cũng không giả, thế là liền tại lầu hai bao hết một cái nhã tọa, ở trên cao nhìn xuống có thể quan sát toàn bộ nước biết cát. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lầu hai sắc thực thiết kế tương đối ưu tĩnh, cũng rất cho người một loại cực tốt thể nghiệm cảm giác. Ân, dùng tiền luôn luôn không sai. Ân, hắn làm sao cũng tại cái này. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn rơi vào một cái đầu chọc lớn trên thân. Nước biết trong các không chỉ có một tên hòa thượng, đạo sĩ cũng không chỉ Lý Ngôn Sơ chính mình, nhất là rất nhiều phú gia công tử cũng luyện đan tu đạo, ưa thích thân mang đạo bảo, căn bản nhìn không ra đến cùng là đạo sĩ thật hay là giả đạo sĩ. Có thể Lý Ngôn Sơ nhất mắt liền thấy cái này đầu chọc lớn. Đầu chọc lớn mặt mày thô kệch, tướng mạo vô cùng hung ác, dáng người cũng rất cao lớn, lúc này, một thân một mình ngồi tại lầu hai nhã tọa bên trên. Nhìn xem không giống như là đệ tử Phật môn, cũng không giống là tới tìm vui mừng làm vui, mà càng giống là một cái sơn đại vương đang nhìn chằm chằm chọn lựa con tin của chính mình. Đầu chọc lớn ngũ giác nhạy cảm, chú ý tới Lý Ngôn Sơ ánh mắt liền tùy theo nhìn lại, tại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau cũng là sửng sốt một chút. Chỉ bất quá hắn đối với Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lộ ra mười phần hiền lành. Lý Ngôn Sơ cũng khẽ bước cằm. Cái này đầu chọc lớn vì sao cũng ở chỗ này? Huynh đài, nơi đây vị trí không nhiều, không biết có thể cùng huynh đài ngồi chung một bàn sao? Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tuổi trẻ công tử, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, trên thân còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Không được. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Công tử trẻ tuổi ca cười nói: Huynh đài tiền thưởng liền bao tại tiểu đệ trên thân, tiểu đệ gặp huynh đài có chút hợp ý. Lý Ngôn Sơ con mắt quét một chút, thản nhiên nói: Tiểu thư, nữ giả nam trang tới chốt như thế dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này mi thanh mục tú công tử ca sắc mặt nhảy vọt một cái đỏ lên, thu cuốn học nói: Huynh đài cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu đệ rõ ràng là đường đường nam nhi. Lý Ngôn Sơ bật cười nói: Nữ nhân cùng nam nhân ta vẫn là có thể phân đi ra, lại nói ngươi xem một chút bên cạnh mấy người trẻ tuổi kia xem ngươi ánh mắt, coi chừng bị người qua chén, thất thân con. Công tử trẻ tuổi ca trên mặt càng đỏ, đơn giản có thể dỉ máu bình thường, quay đầu nhìn lại. Sắc thực phát hiện có vài bản người trẻ tuổi nhìn xem chính mình, ánh mắt mờ mờ. Ngươi người này nói chuyện quá mức thô tục, cái này nữ giả nam trang công tử ca mặt đỏ lên, quá khẽ. Nữ giả nam trang loại sự tình này rất khó lừa qua người, làm bộ không nhìn ra tâm đều rất bẩn, chính thành chính là hướng về phía thân thể ngươi đi, ngươi còn tưởng rằng là không hiểu thấu cùng hắn sinh ra tình cảm. Tiểu thư, về nhà đi, nơi này không phải ngươi nên tới. Đương nhiên, nếu là ngươi ưa thích luận điệu này, khi bần đạo không nói. Lý Ngôn Sơ cười cười, liền không tiếp tục để ý cái này nữ giả nam trang công tử ca, quay đầu nhìn về phía dưới lầu. Công tử trẻ tuổi này ca dậm chân một cái, đỏ bừng đầy mặt, đang chạy xuống lầu. Lý Ngôn Sơ lắc đầu bật cười, chính mình nói những này làm gì? Người ta vui lòng là được thôi. Đạo trưởng lời nói, thế nhưng là quá sát phong cảnh, một tiếng nói thô lỗ vang lên. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là chính là tại chủ đoạn trang thấy qua đầu chọc lớn. Nếu như nhớ không lầm, Lý Ngôn Sơ còn nhớ rõ hắn phát danh, Thiết Tâm. Ngươi nghe một chút danh tự này, thật cứng rắn. Lầu này bên trong không sạch sẽ, bần đạo liền nói thêm vài câu. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, không sạch sẽ. Đạo trưởng lời nói này giống như là người đọc sách đạo học tiên sinh. Thiết Tâm hòa thượng lông mày nhướng lên. Ha ha. Lý Ngôn Sơ cười không nói. Đầu chọc lớn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, đệ tử Phật môn cũng tới pháo hoa này chi địa. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói. Đạo trưởng cung phụng Tam Thanh không phải cũng tới sao? Đầu chọc lớn ý vị thâm trường nói ra. Lúc này, dưới lầu bộc phát ra một trận kịch liệt âm thanh ủng hộ, hai người theo tiếng nhìn xuống, phát hiện là một tên nữ tử trẻ tuổi người khoác lụa mỏng, ngay tại lầu một hiên múa. Giang múa huyền chuyển, vòng eo tinh tế, một đầu chân dài linh hoạt không gì sánh được, tựa như hai đầu rõ ràng mãng. Mặc dù quần áo không phải quá bại lộ, thế nhưng là loại kia câu người mị lực lại là triển lộ không bỏ sót. Mà lúc này, lầu trên lầu dưới liên tiếp bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi xuống, rơi vào nữ tử này trên mặt, trong hai con ngươi phát quang lấp lóe. Cái này khiêu vũ nữ tử ở đâu là một người? Rõ ràng là cái yêu tinh. Chỉ là, Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, không phải hồ yêu. Lúc này, hắn cũng từ bên tai truyền đến âm thanh ủng hộ nghe được đến nữ tử này danh tự. Tích Ngọc. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia Vương trưởng quý nói qua, tại nước biết trong cát, hắn gặp được nữ tử kia, cũng cứ gọi Tích Ngọc. Đạo trưởng nhìn nữ tử này như thế nào? Đây chính là nước biết các hoa khôi, lấy dáng mua chữ danh, mặc dù so ra kèm cái kia tử linh, nhưng cũng là nhân gian mưu vật. Đầu chọc lớn vui vẻ đạo. Cái này Giang Nam thật là có ý tứ, yêu tinh cứ như vậy đường hoàng ở chỗ này khiêu vũ, không ai quản. Lý Ngôn Sơ đạo. Đầu chọc lớn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đạo trưởng cũng nhìn ra. Lý Ngôn Sơ đưa mắt nhìn hắn một chút, cao mày nói, đại sư, ta người này không thích đánh lời nói sắc bén, ngươi nói chuyện lại như thế giấu đầu lộ đuôi, liền đừng trách tiểu đạo thất lễ. Đầu chọc lớn thiết tâm hòa thượng. Hắn cười mấy lần, sờ lên chính mình bóng loáng đầu chọc lớn, hắc hắc, khiến đạo trưởng chê cười, bần tăng cũng nhìn ra nàng này là cái yêu quái, chỉ là cái gì yêu liền không có nhìn ra, đạo trưởng có thể nhìn ra tới. Thiết tâm hòa thượng hỏi. Cậu yêu. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Cậu yêu. Đầu chọc lớn kinh ngạc nói. Đầu năm nay, dân gian hương giã trí quái bên trong tạp đàm cũng tốt, truyền thuyết thần thoại cũng tốt, lưu truyền rộng rãi chính là xà yêu hồ yêu, ưa thích câu dẫn người đọc sách, thư sinh nghèo. Cậu yêu hay là rất ít gặp. Thiết tâm hòa thượng sửng sốt một chút, có chút giật mình, nguyên lai tưởng rằng một con cái hồ ly, không nghĩ tới lại là một con chó cái. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn đầu chọc lớn một chút, đại sư là đến trừ yêu. Đầu chọc lớn thiết tâm hòa thượng chậm rãi nói, Chu Đoạn Trang Chu thiếu trưởng quỹ Chu công tử, khi còn sống cùng hoa khôi này Tích Ngọc yêu nhau, bần tăng là theo đuổi cha Chu công tử bị giết sự tình. Nói xong câu đó, thiết tâm hòa thượng bất động thanh sắc mắt nhìn cái kia Tích Ngọc. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày dương lên, ánh mắt đồng dạng rơi vào cái kia người khoác lụa mỏng, lộ ra tinh tế vòng eo, trắng non bắp đùi Tích Ngọc hoa khôi trên thân, trùng hợp như vậy.